Chương 99, Hắc Bạch Vô Thường trung quy vị chương 99, Hắc Bạch Vô Thường trung quy vị rượu. Lưu Mạnh Khen trong lòng cũng là cảm khái không thôi, vừa mới qua đi bao lâu, không nghĩ tới Trương Huyền đã phát triển đến một bước này. Tiểu Huyền, Hắc Bạch Vô Thường, ngươi chuẩn bị lúc nào sắp phong? Đêm nay giờ tốt chính, ước chừng 20:00. A Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, trầm ngâm chốc lát nói: "Ừm, đúng, Tiểu Huyền, bị ngươi vừa mới sắp phong vương gia trấn thổ địa thần vương vận muốn đến bái kiến ngươi, ngươi nhìn có muốn gặp hắn hay không?" Lưu Mạnh nhớ tới hôm qua vương vận xin nhờ thần sự tình. "Ừm, Mạnh Húc, liền giờ tốt đi, phong thần hoàn tất chỉ thấy gặp thần." Trương Huyền nghĩ đáp ứng xuống. Sau này Hắc Bạch Vô Thường không thể thiếu cùng thần nhóm phối hợp, vừa vận sắp phong hoàn tất giới thiệu thần nhóm nhận biết. Đưa tiễn Lưu Mạnh, Trương Huyền cũng thanh nhàn, vương gia trấn tượng thần đơn đặt hàng hôm nay giao phó. Lúc này đem đến giờ dậu, cũng không đáng đương lại điều khắc tự thần. Trương Huyền nhìn một chút ghé vào trên ghế nằm ngáy ho ho tiểu Ly Hoa Bình An cùng tiểu Bạch Quyển Hạo Thiên, có chút kỳ quái, hai tiểu gia hỏa này buổi chiều lúc đầu truy đuổi đùa giỡn rất hăng hái, làm sao đột nhiên liền nằm rạp trên mặt đất ngủ thiếp đi đâu. Trương Huyền thiên nhãn toàn bộ triển khai, nhìn về phía hai nhỏ chỉ, tại thiên nhãn phía dưới, chỉ gặp hai nhỏ chỉ toàn thân bao phủ một đoàn dị thường nồng đậm công đức kim quang bên trong còn có từng đóa màu đỏ khối không khí, theo hai nhỏ con hô hấp, có thể nhìn thấy kia màu đỏ khối không khí trong không ngừng rút ra ra từng đạo tơ máu đầu nhập thể nội. Nhìn xem kia đóa đóa màu đỏ khối không khí, một loại dị thường cảm giác quen thuộc rung động, trong đầu một đạo điện quang hiện lên, Trương Huyền nhớ tới một sự kiện. Trương Huyền nhớ tới đương mình điêu khắc thái cực đôi lúc, bị đại đạo quy tắc phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra máu tươi, có một bộ phận rơi vào trên ván gỗ, còn có một bộ phận tựa hồ rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc đó, tựa hồ hai nhỏ chỉ tựa hồ mới vừa từ trước mặt mình trên mặt đất chạy qua. Chẳng lẽ? Trương Huyền cẩn thận quan sát hai nhỏ một mình bên trên đóa đóa màu đỏ khối không khí, càng xem càng giống. Thời gian rất mau tới đến giờ tốt chính, lúc này Trương Huyền đã đứng tại viện lạc ở trong pháp bàn trước đó. Trên mặt bàn đã đốt hai cây ngọn nến, ở trong là một tôn lư hương, hai bên đều có một bức tượng thần, chính là Hắc Bạch Vô Thường tượng thần, bên cạnh một cây phất trần, lần này cũng không có chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Trương Huyền cầm lấy trên bàn ba nén hương, tại ngọn nến phía trên một chút đốt, sau đó nhìn trời ba bái về sau, trực tiếp đâm vào lư hương bên trong, chỉ gặp ba chi thẳng tắp cột khói bay thẳng bầu trời, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trương Huyền đưa tay cầm lấy trên mặt bàn phất trần, nhẹ nhàng huy động, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, rơi vào trước mặt trên mặt đất. Kim quang biến mất, áo bào đen, bạch bào hai con quỷ dị xuất hiện ở linh tố cư. Hai con quỷ dị nhìn thấy pháp đài đằng sau đứng thẳng Trương Huyền, nhìn xem pháp đài bên trên hướng đến, tự thần, mặc dù không biết muốn làm gì, vẫn là vội vàng hướng về Trương Huyền không mình hành lễ, hắc, bạch, bảo, bái kiến tiên sinh. Không cần đa lễ, lại tại nguyên chỗ chờ. Trương Huyền khoát khoát tay, ra hiệu hai con quỷ dị miễn lễ. Rõ. Hai con quỷ dị đáp ứng một tiếng, nguyên điệu lặng lặng đứng thẳng, chờ đợi Trương Huyền tiếp xuống phân phó. Trương Huyền thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, một tay rồi ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong thần bảng liền lại xuất hiện trong tay. Lập tức chỉ thấy linh tố cư bên trong, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, thần âm mịt mờ, sương mù đúc lên, tốt một phen trên trời thắng cảnh, trên mặt đất động tiên, bất quá tất cả dị tượng chỉ hạn chế tại linh tố cư bên trong, bên ngoài không thấy mảy may. Hai con quỷ dị bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh trụ, càng thêm may mắn ngay lúc đó lựa chọn, xem ra bọn hắn thật ôm lấy một cái rất thô đồ nhà. Đúng vào lúc này, đột nhiên meo meo. Ô ô. Gâu gâu thanh âm vang lên, chỉ thấy vụt một tiếng, hai đạo bạch quang bay đến pháp bàn trước mặt. Hai nhỏ chỉ tỉnh lại, đi vào Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nhìn thấy hai nhỏ chỉ, đột nhiên cảm giác mình cùng giữa bọn chúng tựa hồ nhiều một tia liên hệ, tựa hồ có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được tâm tình của bọn nó cùng ý niệm. Bất quá lúc này Trương Huyền không kịp cẩn thận cảm thụ, đành phải nhẹ giọng mở miệng nói: "Bình An, Hạo Thiên, các ngươi trước tiên ở trong viện chơi đùa, ta chỗ này còn có chuyện quan trọng." Meo meo. Ô ô. Hai nhỏ chỉ cắt kêu một tiếng, sau đó cấp tốc chạy ra đi, tự đi bên cạnh chơi đùa, rất là vui sướng. Trương Huyền đem phong thần bảng đặt lên bàn nhẹ nhàng triển khai, sau đó duỗi ra một cái tay hướng về hai con quỷ dị một chảo, từ cả hai trên thân các bắt lấy một đạo khí tức, sau đó run tay một cái đem hai đạo khí tức đầu nhập vào phong thần bảng bên trong, chỉ gặp hai đạo khí tức thuận Trương Huyền ý niệm chỉ dẫn đầu nhập vào Hắc Bạch Vô Thường thần vị vị trí. Chỉ gặp phong thần bảng trong nháy mắt quang mang đại tác, tiến vào phong thần bảng hai đạo khí tức, tại Hắc Bạch Vô Thường thần vị chỗ bắt đầu bận mèo biến hình, cuối cùng đột nhiên hiện ra hai cái danh tự, Bạch Lộ, Phương Dược. Sau đó từ hai cái danh tự này bên trên đột nhiên riêng phần mình bắn ra ra một đạo quang mang tiến vào Trương Huyền trong óc. Từng bức họa bắt đầu ở Trương Huyền trong đầu phát ra, chính là xuất thân của hai người lai lịch, cùng sau khi chết đủ loại kinh lịch. Áo bào đen quỷ dị tên là Bạch Lộ, vậy mà giống như Lưu Mánh cũng là một tướng quân, mà lại cấp bậc so Lưu Mánh còn cao một cấp, là cái chính quy tướng quân. 15 tuổi toàn quân, bởi vì quân công rất cao, 30 tuổi cuối cùng thăng nhiệm tướng quân. Bởi vì hắn mỗi lần tác chiến đều xung phong đi đầu, ngay tại một lần cùng quỷ dị tác chiến trong, oanh liệt hy sinh. Hy sinh về sau, thần trí dần dần mông lung, nhưng là còn sót lại bản năng, khiến cho hắn mặc dù trở thành quỷ dị, nhưng là một mực cũng không hại người. Hơn nữa còn nhiều lần xuất thủ cứu bảo vệ không ít phàm nhân. Ngơ ngơ ngác ngác bốn phía du đãng, đang lảng vãng trung hậu đến gặp đồng dạng du đãng Bạch Bào Quỷ Dị Phương Dược, hai con quỷ dị liền bắt đầu kết bạn hành động. Bạch Bào Quỷ Dị tên là Phương Dược, lại là cái thư sinh, là cái loại ham học tử, 23 tuổi liền thi đậu tiến sĩ, sau đó tiến vào quan trường. Làm quan trong lúc đó, thanh chính liêm minh, lại giỏi về trị sự tình, cho nên rộng thụ bách tính kính yêu, chiến tích nổi bật. Từ chi huyện làm lên, 39 tuổi liền làm được lại bộ thị lang cao vị. Nhưng là cuối cùng lại bởi vì quá cương trực, bị người mưu hại, lang đang vào tù. Tại ngục trong, Phương Dược dưới cơn nóng giận, treo cổ tại ngục trong, hưởng thọ 41 tuổi. Sau khi chết Phương Dược cũng bắt đầu bốn phía du đãng sinh hoạt, thần trí dần dần mông lung, nhưng nhất khang chính khí phía dưới cũng chưa từng làm qua hại người sự tình. Du đãng trong, cùng Banh Lộ gặp nhau. Hai người gặp nhau về sau, kết bạn mà đi, về sau liền gặp Tiểu Bạch Quyền mẫu thân, sau đó chính là hai người một chó đặt chân tòa sơn cốc kia, bắt đầu bốn phía tìm kiếm giống như bọn họ chưa từng làm ác quỷ dị, trong sơn cốc an tĩnh tu luyện. Sau đó chính là về sau gặp được lệ quỷ không ngừng quấy nhiễu cùng đánh lén. Cuối cùng thẳng đến gặp được Trương Huyền. Trương Huyền nhìn xong hai người kinh lịch, cảm khái rất nhiều. Giơ lên phong thần bảng, Trương Huyền mở lời nói, "Banh Lộ, Phương Dược nghe phong, Banh Lộ tổng quân 23 năm, chiến công rất cao, sau khi chết vẫn kiên trì bản tâm, không sợ sinh linh, cùng Phương Dược cộng đồng tụ tập cái khắc thuần lương chi quỷ, công đức rất vĩ, Phương Dược làm quan 18 năm, thanh chính liêm khiết, bản tính cương chính, chiến tích nổi bật, sau bởi vì thụ kẻ thù chính trị vu hãm mà bỏ tù, cuối cùng hàm oan mà chết, sau khi chết cùng Banh Lộ tổng hợp cái khắc thuần lương chi quỷ, công đức cảm giác trời, do đó sắp phong Banh Lộ vì Hắc Vô Thường câu hồn chính sứ thần vị, Phương Dược vì Bạch Vô Thường câu hồn chính sứ thần vị, chuyên ti câu hồn cấm phách chức vụ." Người khâm quá thay. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ nghe hư không bên trong ở bang rung động. Trương Huyền trong tay phong thần bảng quang mang đại tác, phát ra chói mắt kim quang, sau đó đột nhiên một vệt kim quang từ phong thần bảng trong bắn ra, bắn vào Banh Lộ, Phương Dược hai thần thể bên trong. Hư không bên trong lăn lộn không nghỉ huyền hoàng chi khí, lúc này cũng là chút xuống, hướng về hai thần quán chú mà tới. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường trung quý vị, câu hồn sứ giả đem giải trước. Chương 100, môn thần thổ địa bộ thần vị chương 100, môn thần thổ địa bộ thần vị chỉ gặp phong thần bảng phía trên, Banh Lộ, Phương Dược danh tự quang mang sáng rõ. Hắc Bạch Vô Thường thần vị tên bên trên bộ phát ra vạn đạo hào quang. Tại pháp trên bàn trưng bày hai tôn Hắc Bạch Vô Thường tượng thần, cũng bắt đầu quang mang đại tác. Thế là liền có thể nhìn thấy phong thần bảng, Vô Thường tượng thần cùng Banh Lộ, Phương Dược hai tôn thần chỉ quang mang bắt đầu đan vào một chỗ. Trương Huyền Thiên nhãn nhìn lại, chỉ gặp vô tận hoang vu vùng quê bên trong, đột nhiên lại từ mặt đất dâng lên hai viên ngôi sao màu vàng nóng, trong chớp mắt lên tới không trung chỗ sâu, trên bầu trời bốn có mấy quả ngôi sao ảm đạm trong nháy mắt cũng là quang mang đại tác, bắt đầu kêu gọi kết nối với nhau. Lúc này tất cả đã quý vị thần chỉ đều đem ánh mắt nhìn về phía không trung chỗ sâu, nhìn về phía mới dâng lên hai ngôi sao. Một lát sau, chỉ gặp hai viên mới sáng lên sao trời vừa tối phai nhạt xuống dưới, hai đạo kim quang hạ xuống, cuối cùng trở về chỗ cũ. Lúc đầu mấy ngôi sao thần cũng lần nữa khôi phục cảm đạm thái độ, cái này mấy ngôi sao thần chính là nguyên lai sắc phong mấy vị thần chỉ. Kim quang hạ xuống, sau đó chỉ thấy linh tố cư bên trong bao vây lấy Banh Lộ, Phương Dược kim quang dần dần biến mất, huyền hoàng chi khí cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng theo cuối cùng mấy lần lấp lánh về sau, hoàn toàn biến mất. Trương Huyền nhìn về phía phong thần bảng, chỉ gặp tại Hắc Bạch Vô Thường thần vị bên cạnh thần vị phụ lục cùng thần vị kim ấn đã xuất hiện hình thức ban đầu, nhưng là không cách nào chân chính thành hình. Phong thần bảng truyền đến tin tức, Trương Huyền trong nháy mắt minh bạch, mình cần mau chóng hoàn thành thành hoàng sắc phong mới có thể để hai thần thần vị bù đắp. Cung thổ địa, môn thần khác biệt, Hắc Bạch Vô Thường cũng không cần bách tính trực tiếp cung phụng, thần nhóm hương hỏa chủ yếu đến từ các cấp thành hoàng phân phát xuống tới hương hỏa cung phụng, cho nên thần nhóm thần vị muốn bù đắp, liền cần thành hoàng nha môn mau chóng tạo dựng lên. Trương Huyền nhìn về phía Banh Lộ, Phương Dược hai vị này vừa mới nhậm chức Hắc Bạch Vô Thường câu làm. Phát hiện hai vị này lúc này đã càng phát ra cùng tiếp trước trong truyền thuyết hình tượng tương cận. Hắc Vô Thường Banh Lộ lúc này càng thêm hung hãn, thân an ủi thể béo, thân cao ngược lại là không có lần nữa giảm xuống, toàn thân đen như mực, lại thêm một thân áo bào đen, đỉnh đầu cao ngất màu đen mũ quan bên trên có bốn cái chữ lớn màu trắng thiên hạ thái bình, một tay cầm khốc tăng đồng, tay kia nắm lấy câu hồn xiềng xích, bên hông treo còng tay xiềng chân. Bạch Vô Thường Phương Dược lúc này khuôn mặt càng thêm tái nhợt, trên mặt tiểu dung một đầu lưỡi đỏ trực rủ xuống trước ngực, dáng người cao gầy, một thân bạch bào, đỉnh đầu cao ngất màu trắng mũ quan thượng thư bốn cái màu đen chữ lớn. Cả đời gặp tài một tay cầm khốc tăng đồng, tay kia nắm lấy câu hồn xiềng xích, bên hông treo còng tay xiềng chân. Tiểu thần Banh Lộ, Phương Dược, tham kiến thượng thần, kính thỉnh thượng thần phân phó. Banh Lộ, Phương Dược đọc đến tiên đạo truyền đến liên quan tới thần vị tin tức tương quan về sau, kích động trực tiếp quỳ giảm xuống đất hướng Trương Huyền đi lễ bái đại lễ. Đứng lên đi. Trương Huyền nhẹ nhàng huy động trong tay phất trần, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem hai người nâng lên. Đa tạ thượng thần. Hai thần đứng dậy, cung kính đứng hầu ở bên cạnh. Lúc này linh tố cư bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, môn thần Lưu Mãnh, Chu Minh. Vương gia chấn thổ địa vương bận cầu kiến thượng thần. Mấy vị, mời đến. Trương Huyền huy động trong tay phất trần, ba phủ linh tố cư thần quang lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ba tôn thần chỉ vượt qua cánh cửa này, đi vào linh tố cư bên trong. Tham kiến thượng thần. Đều miễn lễ đi. Rõ. Hắc Bạch Vô Thường. Trương Huyền đột nhiên hô. Tiểu thân tại. Banh Lộ, Phương Dược lập tức tiến lên. Hai người các ngươi hôm nay đến thụ thần vị, từ tối nay lên, phụ trách vương gia chấn cùng xung quanh thôn xóm câu hồn công việc, phàm mới tử chi hồn, thuần lương chi quỷ dị. Hai người các ngươi mời câu hồn về sau tạm thời dẫn vào vương gia chấn thổ địa thần vực bên trong, đợi đến tiếp sau luân hồi sau khi xuất hiện, lại an bài luân hồi sự tình. Phàm làm ác chi quỷ, yêu, ma, quái, tinh bao gồm quỷ dị, coi như chu sát, hộ bách tính chi an bình. Sau này đương khắc tận thần trước, không thể lười biếng. Trương Huyền nhìn về phía Banh Lộ, Phương Dược nói: "Tiểu thần lĩnh chỉ, vương gia chấn thổ địa ở đâu?" "Tiểu thần tại, vương gia chấn thổ địa vương bận khấu kiến thượng thần." Chỉ gặp vương bận ứng thanh tiến lên, trực tiếp quỳ rạp xuống Trương Huyền trước người. Trương Huyền khẽ nhíu mày, huy động phất trần, đem nó nâng lên, nói: Sau này, chư vị gặp ta, không phải làm vì lệ chi lễ. Chư vị thần vị tuy là trải qua ta miệng chỗ phong, nhưng là thiên đạo chỗ thụ, nhân đạo chỗ đồng ý, sau này đương tận hết chức vụ, thực hiện thần trước, không được lười biếng, không được trái pháp luật, nếu không thiên đạo chỗ ác, nhân đạo chỗ vứt bỏ, thần vị cũng là khó giữ được, ta cũng cứu không được các ngươi. Trương Huyền thốt ra lời này ra, không chỉ Vương Vận, cái khác ở đây chư thần cũng đều cuống quýt tiến lên hành lễ, trong miệng cùng kêu lên đáp, vâng. Tiểu thần cần tuân thượng thần dạy bảo. Kỳ thật Bách Lộ, Phương Dược, Vương Vận ba người quỳ lạy nguyên nhân, Trương Huyền cũng là lý giải, cùng những người khác khác biệt, ba vị này kinh lịch càng thêm long đong, thời gian cũng càng thêm dài dằng dặc, thu hoạch được thần vị về sau, tự nhiên đối với Trương Huyền cũng càng thêm cảm kích. Nhưng Trương Huyền càng hy vọng thần nhóm có thể đem phần này cảm kích dùng tại trong công tác, càng thêm kinh nghiệm thực hiện thần trước, cũng là gõ thần nhóm một chút, không muốn lên ý đồ xấu, dùng tới náo cân. Vương Vận, tiểu thần tại, bây giờ thổ địa của ngươi tế tự an bài như thế nào? Hồi bẩm thượng thần, tiểu thần đêm qua đã ở trong mộng cùng hiện tại tổ trưởng Vương Lãng gặp nhau, cũng đã đem tường tình bẩm báo. Vương Lãng đáp ứng tiểu thần sẽ tại 2 ngày sau ngày 15 tháng 5 cử hành thổ địa thần tế tự thời. Vương Vận đem đêm qua cùng Vương Lãng gặp mặt sự tình kỹ càng nói một lần. Thiện, Trương Huyền gật gật đầu, Vương gia trấn thổ địa thần bị bù đắp về sau, rất nhiều chuyện mình liền có thể đẩy đi xuống tiến vào. Cửa bên trái thần ở đâu? Tiểu thần tại. Chu Minh nghe được la lên, tiến lên hành lễ nói. Bây giờ Lưu Gia thôn, Nô Gia thôn nhị vị thổ địa thần chỉ đã bù đắp thần vị, Vương gia trấn thổ địa cũng đem bù đắp, môn thần tế tự chuẩn bị như thế nào? Thượng thần cho bẩm, tiểu thần bị phong thần vị ngày đó, đã cùng Chu gia đương đại gia chủ Chu Hạo gặp qua một lần. Chu gia cũng sẽ tại ngày 15 tháng 5 cử hành môn thần tế tự. Chu Minh không người trả lời. Trương Huyền hơi chút trầm ngâm, sau đó vung trong tay phất trần, chỉ gặp một trận kim quang lấp lóe, chỉ thấy hai khối bản khắc cùng một chồng môn thần hình ảnh rơi vào Chu Minh trước mặt. Đương nhiên cái này hai khối bản khắc cũng không phải là Trương Huyền lần thứ nhất điêu khắc kia đối, mà là hai ngày này một lần nữa điêu khắc. Cửa bên trái thần Chu Minh, đây là hai khối môn thần bản khắc, nhưng ấn chế môn thần hình ảnh, còn có một số ấn chế song môn thần hình ảnh, ngươi mang về Vĩnh Linh Thành, tế tự nghi thức về sau, có thể đem môn thần thần danh, thần chức tại Vĩnh Linh Thành trong truyền bá ra. Cần tuân thượng thần pháp chỉ. Chu Minh không mình hành lễ về sau, tiến lên tiếp nhận bản khắc cùng môn thần thần đồ. Lưu Mạnh ở bên cạnh, hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt minh bạch Trương Huyền ý tứ, trong mắt lóe lên vẻ cảm kích. Trương Huyền vung lên phất trần, lần nữa đem một chồng môn thần đồ đưa đến Vương Vận trước mặt. Vương Vận trong nháy mắt minh bạch, cũng là túi người hành lễ, nhận lấy trước mặt môn thần đồ. Các vị, lui ra sau, các dạy trước đi. Trương Huyền nhìn xem nên lời nhắn nhủ cơ bản đều nói rõ ràng, thế là cơ cơ phất trần, nói: "Tiểu thần tuân chỉ." Chư thần không người đồng ý về sau, riêng phần mình tối lui ra khỏi linh tố cư. Nhìn xem chư thần tối lui thân ảnh, Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía trong cánh đồng hoang vu vô tận, nơi đây về sau liền gọi là thần vực đi. Phàm chỉ, quỷ thần tụ phong về sau, cũng sẽ ở này phương thần vực trong tạo ra chư thần thần vực, cùng chiếu rọi hiện thực khu quản hạt. Đợi tả hữu môn thần cùng vương gia trấn thổ địa thần vị bù đắp về sau, Trương Huyền cảm giác mình nên suy tính một chút sắc phong thành hoàng cùng tìm kiếm luân hồi sự tình. Bất quá trước đó, Trương Huyền cảm thấy cũng hẳn là cho nguyên chủ dưỡng phụ một tôn thần vị. Nghĩ tới đây, Trương Huyền vây tay một cái liền có một thanh đao khắc xuất hiện tại Trương Huyền trong tay. Chôi này đao khắc là dưỡng phụ một mực sử dụng, cũng không phải là Trương Huyền chôi này. Trương Huyền đưa tay liền từ đao khắc thu giữ một sợi dưỡng phụ khí tức, sau đó liền đem nơi này khí tức đánh vào đến phong thần bảng ở trong. Chỉ gặp cái này sợi khí tức đầu nhập phong thần bảng bên trong, bắt đầu vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn hình thành một cái tên, nhưng là Trương chữ cũng chưa hình thành, liền trực tiếp tán loạn. Đây là có chuyện gì? Trương Huyền chưa từ bỏ ý định, vẫy tay một cái đem mấy món dưỡng phụ thường xuyên mặc quần áo cũng chiêu đến bên cạnh, tiếp lấy đưa tay khẽ hổ, từng sợi dưỡng phụ khí tức trong tay hội tụ, sau đó lại tiếp đánh vào phong thần bảng bên trong, đáng tiếc như là đã chìm đáy biển, trực tiếp tán loạn ra. Hẳn là dưỡng phụ đã luân hồi rồi. Chương 101, Thiến nữ u hồn chương 101, Thiến nữ u hồn đợi đám người thối lui, Trương Huyền thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói, đường dài còn lắm gian truân. Thiên nhãn mở ra, Trương Huyền vừa sải bước ra, trực tiếp bước vào thần vực bên trong. Đây là Trương Huyền lần thứ nhất đục thân trực tiếp tiến vào thần vực, đương Trương Huyền hai chân bước vào, cũng cảm giác được toàn bộ không gian một trận rung động, tựa hồ không thể thừa nhận Trương Huyền đục thân bước vào. Theo bản năng, Trương Huyền liền đem trong tay mình phong thần bảng trực tiếp tế, chỉ gặp phong thần bảng bay thẳng hướng không trung, sau đó tự động triển khai, sau đó càng biến càng lớn, cuối cùng cơ hồ che đậy toàn bộ thần vực bầu trời. Sau đó chỉ gặp toàn bộ phong thần bảng quang mang đại tác, độ sáng vượt xa lúc đầu mặt trăng, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ thần vực. Một lát sau, quang mang tiêu tán, phong thần bảng bên trên xuất hiện vô số đầy sao. Chư thiên tinh đấu bắt đầu lóe ra hào quang chói sáng. Sau đó tại Trương Huyền giữa tầm mắt bắt đầu di động, hình như có quy luật nhưng lại giống như hoàn toàn không quy luật. Tại Trương Huyền thiên nhãn nhìn lại, toàn bộ bầu trời tựa hồ kiên nhẫn cắt sông số lượng sao trời đang không ngừng lấp lóe, lại tựa hồ có vô số thân ảnh thoáng hiện, lại trong chớp mắt biến mất. Một lát sau, mặt trăng lại xuất hiện, phong thần bảng từ từ nhỏ dần, sau đó từ không trung bay xuống, như chậm thực nhanh đi vào Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền vươn tay ra, phong thần bảng trở xuống Trương Huyền trong tay. Lúc này nơi đây không gian tựa hồ kiên cố rất nhiều, vừa rồi tiến vào lúc cảm giác được trói buộc cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Linh tố cư ngoài đám người bước ra linh tố cư, liếc mắt nhìn nhau. Hắc Bạch Vô Thường nhị vị, đầu tiên hướng mặt khác ba thần không người nói, Bách Lộ, Phương Dược, gặp qua chư vị, thiếu lễ. Lưu Mạnh đầu tiên kịp phản ứng, đáp lên nói, không dám, không dám, chúc mừng hai vị tôn thần, vui trèo lên thần vị. Sau này đương muốn bao nhiêu thân bao gần. Chu Minh, Vương Vận cũng lập tức trở về lễ, liền nói chúc mừng. Mấy vị hàn huyên một lát, lẫn nhau giới thiệu một chút quá khứ, càng thêm thân cận. Hắc Bạch Vô Thường đầu tiên nhấc tay cáo biệt, nói, chư vị, thượng thần phất phó, ta hai người muốn ra khỏi thành giải trước, các vị ngày mai lại tự. Thiện, hai vị tôn thần vất vả, tự đi liền có thể. Còn thừa ba người trả lời. Đợi Hắc Bạch Vô Thường rời đi, Chu Minh hướng Lưu Mãnh, Vương Vận chắp tay nói, hai vị, Chu Mộ cũng muốn quay lại. Dứt lời, trong tay cầm môn thần bản khắc cùng môn thần hình ảnh thả người đằng không mà lên. Vương Vận quay người hướng Lưu Mãnh chắp tay nói, tôn thần, ta hai người chung du như thế nào? Lưu Mãnh cười ha ha, nói, thiện, xin. Lại nói, Bách Lộ, Phương Dược hai thần, cáo biệt đám người về sau, cất bước ở giữa, liền rời đi Vương gia trấn. Hắc Bạch Vô Thường không hề giống cái khác chư thần như vậy nhận địa vực hạn chế, có thể nhẹ nhõm rời đi Vương gia trấn. Hai người rời đi Vương gia trấn phạm vi, trên đường nhìn thấy từng cái thôn xóm. Đột nhiên nhìn thấy nơi xa một cái thôn xóm, cùng các thôn xóm khác khác biệt, cái này thôn làng toàn bộ bị một tầng thật mỏng kim quang bao phủ, kim quang bên trong có thể nhìn thấy từng sợi hương hỏa chi khí. A, có chính thần khí tức, nên cũng là thượng thần sắc phong thổ địa chính thần. Vừa vặn quá khứ bái phòng một chút. Tốt. Hai người mấy câu ở giữa liền định ra muốn đi bái phòng sự tình. Hai người vừa tới cửa thôn chỗ, chỉ thấy cửa thôn chỗ đứng vững một vị chính thần, một thân thổ địa thần bảo, trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng, râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy tường hòa, chính là Ngô gia thôn thổ địa chính thần Ngô Chính Đạo. Phía trước nên chính là mới vừa lên mặt cho Hắc Bạch Vô Thường hai vị tôn thần đi, tiểu lão nhân Ngô gia thôn thổ địa Ngô Chính Đạo gặp qua hai vị tôn thần. Gặp qua Phúc Đức chính thần khách khí. Ta hai người dâng lên thần chi mệnh tuần tra bốn phía, khi thấy nơi đây thôn xóm bị thần lực bao phủ, nghĩ đến ứng vị Phúc Đức chính thần chi hạ, chuyên tới để bài kiến. Bách Lộ đầu tiên chắp tay thi lễ một cái về sau, nói: "Hai vị tôn thần, lần đầu tới cửa, mời theo tiểu lão nhân đi vào một lần đi, ngày sau còn có rất nhiều sự tình muốn làm phiền hai vị, lại uống một chén trà đi." Ngô Chính Đạo cười nói. Bách Lộ, Phương Dược liếc nhau, nhẹ gật đầu, liền theo Ngô Chính Đạo tiến vào Ngô gia thôn trong. Một bước nhập trong thôn, hai người liền sợ hãi thán phục lên tiếng, chỉ gặp toàn bộ trong thôn xóm, khắp nơi tràn ngập hương hỏa chi khí tức, mà lại từng nhà trên cửa chính còn dán tại từng trương thần kỳ trang giấy, long lánh hào quang sáng chói, tựa hồ còn liên thành một tấm lưới, mỗi một tờ giấy đều là một cái tiết điểm. Hai người từ trong đó cảm nhận được một cỗ lớn lao không thể kháng cự uy áp. Ha ha, kia là thượng thần tự mình viết phù lục. Ngô Chính Đạo nhìn thấy hai người nhìn về phía phù lục ánh mắt, đáy lòng có chút đắc ý thượng thần tự tay viết. Bách Lộ, Phương Dược liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hai vị tôn thần, mời đến. Ngô Chính Đạo vung lên ống tay áo, một vệt kim quang bắn ra, thần vực liền mở ra một đạo đại môn. Ba người lần lượt cất bước tiến vào. Lúc này thổ địa thần vực trong đã hoàn toàn khác biệt, chỉ gặp thần vực trong, một tòa rộng lớn đại điện đứng sừng sững bên trong, đại điện bị hương hỏa chi khí bao phủ, tràn đầy trang trọng cùng uy nghiêm. Đại điện bên cạnh cũng nhiều từng cái tiểu viện, lúc này những này trong sân lờ mờ nhìn thấy từng cái du hồn ở trong đó hoạt động. Cái này, Bách Lộ, Phương Dược liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Những này du hồn? Ha ha, đây là Ngô gia thôn gần đây mới tử chi linh hồn của con người, cùng Ngô gia thôn chúng quanh phát hiện chi chưa từng làm ác du hồn, đều bị tiểu lão nhân câu nệ tới nơi đây, bởi vì luân hồi chưa mở, vì vậy tôn thượng thần chi mệnh, tạm thời đem nó câu thúc tại tiểu lão nhân cái này thần vực bên trong. Ngô Chính Đạo cười ha ha, trả lời: "Phúc Đức chính thần, ta hai người dâng lên thần chi mệnh, tuần sát bốn phía, chính là muốn đem loại này du hồn mang về Vương gia trấn." Bách Lộ hơi có chần chờ nói: "Ha ha, tiểu lão nhân sớm đã được thần chi mệnh, chuyên vì đặng hai vị tôn thần đến. Tiểu lão nhân cái này thần vực quá mức nhỏ hẹp, còn cần hai vị tôn thần đem những này du hồn mang về Vương gia trấn an trí, nếu không rất nhanh tiểu lão nhân cái này thần vực liền không có địa phương đi." Ngô Chính Đạo cười nói: "Thì ra là thế." Bách Lộ, Phương Dược nghe vậy, mới thở dài một hơi. "Hai vị tôn thần, mời đến." Ngô Chính Đạo dẫn hai người tới đại điện trước mặt. Ba người cất bước tiến vào đại điện, lúc này đại điện bên trong đã khí phái rất nhiều, đã sớm cùng lúc trước có cách biệt một trời. Bách Lộ, Phương Dược gặp cũng có chút có một tia hâm mộ. "Hai vị, mời ngồi." Ba người tại trong đại điện một trương bàn bát tiên bên cạnh ngồi xuống, Ngô Chính Đạo vung tay lên, chỉ thấy từ ngoài cửa đi vào một vị nữ tính du hồn. Chỉ gặp cái này du hồn sinh dị thường duyên dáng, khuôn mặt như vẽ, môi hồng răng trắng. Bất quá tại hai người thần mục phía dưới, nhìn thấy phải là nữ tử này toàn thân hắc khí bao phủ, oán khí trùng thiên, may mắn là cũng không máu sát khí, nếu không hai người liền muốn xoắn suýt phải trang xuất thủ trấn áp, bởi vì bọn họ thần chức trong gặp được loại này oán quỷ, là phải lập tức trấn áp thậm chí tru sát. Chỉ gặp cái này nữ quỷ, bưng một cái khay, trên khay đặt vào một cái ấm trà, ba cái chén trà. Nữ quỷ đi vào ba người trước mặt, doanh doanh quỳ gối, "Tiểu Thiến, gặp qua Ngũ gia gia, gặp qua hai vị tôn thần." Thiến nha đầu, châm trà, "Mời hai cái vị này tôn thần nếm thử chúng ta Ngô gia thôn lá trà hương vị như thế nào?" "Là, đây chính là Hắc Bạch Vô Thường sơ tuần hành, Thiến nữ ưu hồn kính hương trà." Chương 102, Tiểu Thiến thân thế chương 102, Tiểu Thiến thân thế bóng ánh nước trà từ một thanh dị thường tinh xảo trong ấm trà chảy ra, rót vào trong chén trà, một sợi sương mù nhàn nhạt từ trên mặt nước dâng lên, phiêu tán khai. Một cỗ kỳ dị hương khí tại toàn bộ đại điện phiêu tán ra. "Hai vị tôn thần, xin." Ngô Chính Đạo cười nói. Bách Lộ, Phương Dược nghe được mùi, hai mắt tỏa sáng, riêng phần mình đưa tay bưng lên trước mắt chén trà. Ba người hư kính thi lễ, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Trà ngon." Bách Lộ, Phương Dược uống xong trà, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý dâng lên, trong chớp mắt chạy khắp toàn thân, tựa hồ thần thể đều lại ngưng thật mấy phần. "Chính thần, trà này." Bách Lộ cả kinh nói. "Ha ha, đây là ta cái này thần vực mở thời điểm từ ngoại giới rơi vào một viên trà loại, thu hương hỏa chi khí ẩn dưỡng mà tạo ra, chúng ta chư thần uống chi nhưng ngưng thần thể, tăng thần lực, phàm nhân uống chi cũng có thể khử bệnh tiêu thai." Ngô Chính Đạo nhìn xem hai người trên mặt vẻ kinh ngạc, cảm thấy hết sức hài lòng. "Chính thần, hẳn là." Phương Dược dù sao cũng là người đọc sách xuất thân, làm quan bao nhiêu năm, trong nháy mắt minh bạch trước mắt Ngô Chính Đạo chịu xuất ra như vậy kỳ vật, tất có sở cầu, cảm thấy hơi có hối hận, sợ đối diện vị này thổ địa thần đưa ra cái gì không an phận yêu cầu. Đương nhiên đối phương như thật đưa ra làm trái nguyên tắc sự tình, huynh đệ mình hai người tuyệt đối không thể đáp ứng, dù là lập tức trở về hướng thượng thần thỉnh tội đều sẽ không tiếp. Hai vị tôn thần, chớ nên hiểu lầm. Tiểu lão nhân chỉ là lần đầu cùng hai vị gặp mặt, chỉ có cái này ấm mỏng trà có thể chịu được chiêu đãi thôi. Mặt khác, chính là xin nhờ hai vị một sự kiện, đương nhiên tuyệt không phải vi phạm hai vị tôn thần thần trước, thần quyền sự tình. Tiểu lão nhân thụ thượng thần tiên ân, mới đến này thần bị, chỗ này dám làm vậy. Bách Lộ, Phương Dược nghe xong, tiến lòng. Thiến nha đầu, đem ta vì thượng thần chuẩn bị lễ vật lấy ra. Là. Tên gọi tiểu thiến nữ quỷ, quay người rời đi, ít khi liền trong tay nâng một cái tiểu đạo bình đi đến. Ngũ gia gia, mang tới. Đây cũng là nhị vị tôn thần mới uống lá trà, tiểu lão nhân đào được như thế một bình, hy vọng mời hai vị tôn thần giúp đỡ đưa cho thượng thần đánh giá đánh giá. Nô Chính Đạo hướng về bên cạnh tiểu thiến ra hiệu một chút. Tiểu thiến lập tức hiểu ý, liền đem chứa lá trà bình vốn đưa cho Bách Lộ, Phương Dược hai người. Bách Lộ đem nó nhận lấy, nhét vào trong ngực. Bách Lộ, Phương Dược trong lòng hai người cảm khái, đó là cái biết làm người thần nha. Hai vị tôn thần, còn phải phiền phức hai vị một việc. Phúc Đức Chính Thần, còn có chuyện gì? Hai vị, chính là ta bên cạnh cái này tiến nha đầu này cùng ta Ngô gia thôn có mấy phần nguồn gốc. Nô Chính Đạo liền đem tiểu thiến sự tình nói một lần. Tiểu thiến nữ quỷ này đến từ hơn 100 cây số ngoài một cái tên là Ngô gia trấn tiểu trấn. Ngô gia trấn so Vương gia trấn quy mô phải lớn không ít, ước chừng có hơn 500 gia đình, gần 3000 nhân khẩu. Hơn 50 năm trước, Ngô gia trấn có một chi tộc nhân, rời đi Ngô gia trấn di chuyển cho tới bây giờ Ngô gia thôn, cùng ở đây cắm rễ xuống dưới. Nô Chính Đạo tuổi thơ chính là tại Ngô gia trấn vượt qua. Tiểu thiến bản danh Mạc Tiểu Thiến, nàng mẫu thân là người nhà họ Ngô, phụ thân thì là một vị cử nhân. Mạc phụ bản danh Mạc Trường, 20 tuổi thi đậu cử nhân, vào kinh đi thi trên đường đi ngang qua Ngô gia trấn, gặp gỡ bất ngờ một vị tên gọi Ngô Mẫn Ngô gia nữ, vừa thấy đã yêu. Bởi vì đi thi thời gian còn rất sung túc, thế là liền tạm thời lưu tại Ngô gia trấn anh em. Bởi vì Mạc Trường song thân đều đã qua đời nhiều năm, thế là liền tại Ngô gia trấn từ Ngô gia trưởng bối chủ trì, hai người kết thành hôn nhân. Rất nhanh hơn một tháng đi qua, sẽ thử ngày ngày càng tới gần, Mạc Trường không thể không đứng dậy đi kinh thành. Tại Mạc Trương rời đi không lâu, Nô Mẫn liền phát hiện đã mang bầu mang thai, 10 tháng sau liền sinh ra Mạc Tiểu Thiến. Làm cho người không nghĩ tới chính là, Mạc Trương chuyến đi này liền không còn tin tức. Người nhà họ Nô lo lắng và phần, Mạc Trương không phải người bình thường, cho dù thi hội không trúng, cũng là một vị cử nhân lão gia. Thế là, Nô gia trấn phái ra rất nhiều người bốn phía nghe ngóng, về sau thăm dò được Mạc Trương lại là thi đậu tiến sĩ, bị triều đình trao tặng một huyện chi huyện, nhưng ngay tại đi nhậm chức trên đường lại gặp phải một con cường đại quỷ dị tập kích, lúc ấy một nhóm hơn 20 người, không một người đào thoát. Về sau bị người phát hiện thi thể bá quan, triều đình mới hiểu việc này. Nô Mẫn biết được việc này về sau, cực kỳ bi thương, từ đó một bệnh ta sai rồi, sau đó không lâu cũng buông tay nhân gian, chỉ còn lại có còn tại tã lót ở trong Mạc Tiểu Thiến. Thế là Mạc Tiểu Thiến liền do cứu, mợ nuôi dưỡng lớn lên. Đợi cho Mạc Tiểu Thiến dài đến 14-15 tuổi, chỗ mã đến càng phát ra duyên dáng, thành Ngô gia trấn nổi danh mỹ nhân, thậm chí huyện thành ở trong cũng có không ít người hái mộ. Cũng không phải là tất cả mọi người như vậy thủ quy án. Huyện thành ở trong liền có như thế một cái tay ăn chơi để mắt tới Mạc Tiểu Thiến, một lần thừa dịp Mạc Tiểu Thiến rời đi Ngô gia trấn thời cơ, liền đi lên dây dưa Mạc Tiểu Thiến. Mạc Tiểu Thiến không theo, kia tay ăn chơi nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, liền muốn động mạnh. Mạc Tiểu Thiến tay trói gà không chặt, nơi đó chống cự được cái này tay ăn chơi, trải qua tránh thoát về sau, liền nhanh chân liền chạy, cái này vừa chạy coi như rước lấy chân chính họa sát thân. Mạc Tiểu Thiến bị truy đuổi về sau, không phân biệt phương hướng, trực hướng vắng vẻ địa phương chạy tới, đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã hoàn toàn không tìm được đường về nhà. Bóng đêm bắt đầu tối, Mạc Tiểu Thiến một cái độc thân nữ tử tại cái này dã ngoại hoang vu làm sao có thể may mắn thoát khỏi, màn đêm buông xuống liền bị một con quỷ dị làm hại. Con kia quỷ dị chính là Càn Khôn Quỷ Vương tọa hạ một con lệ quỷ, cái này lệ quỷ nhìn thấy Mạc Tiểu Thiến mỹ mạo về sau, liền động tâm tư, đem nó sát hại về sau, liền đưa nàng linh hồn mang đến hiến tặng cho Càn Khôn Quỷ Vương. Càn Khôn Quỷ Vương nhìn thấy mỹ mạo Mạc Tiểu Thiến đại hỉ, đem nó câu nệ ở bên người, ngày ngày hoang ca, đợi cho về sau dần dần ngán về sau, liền ép buộc ở bên ngoài dẫn dụ nam tử trẻ tuổi, hút dương khí, sau đó cung cấp Càn Khôn Quỷ Vương tu luyện. Mạc Tiểu Thiến mặc dù bị buộc xem đi dẫn dụ nam tử trẻ tuổi, hút người dương khí, nhưng lại không sợ tính mạng người, cho nên quỷ thể mặc dù oán khí trùng thiên, nhưng lại không máu sát khí. Mạc Tiểu Thiến đầy bụng oán khí, nhưng cũng không thể không bị khuất cầu toàn, lá mặt lá trái, chờ đợi thời cơ. Không biết đợi bao lâu, thời cơ rốt cuộc đã đến. 10 ngày trước, Thương Nham Sơn Di Sơn Quỷ Vương tới gặp Càn Khôn Quỷ Vương, hai con quỷ vương vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, Mạc Tiểu Thiến lúc ấy liền theo hầu ở bên. Hai con quỷ vương dần dần uống nhiều, nói chuyện chủ đề cũng càng ngày càng nhiều, trong đó Càn Khôn Quỷ Vương liền nâng lên một việc, nói thứ 10 nhiều năm trước từng tại một đầu trên quan đạo tập kích một con họ Mạc tiến sĩ đội ngũ. Nghe đến đó, lúc ấy Mạc Tiểu Thiến trong đầu liền vang một tiếng, bởi vì nàng cứu, mợ nói qua với nàng thân thế của hắn, cũng đã nói với cái chết của cha nàng vòng kinh lịch, lúc này nghe được Càn Khôn Quỷ Vương, trước sau một liên hệ, không để cho nàng đến không nghi ngờ bị hại chết họ Mạc tiến sĩ chính là mình phụ thân. Mạc Tiểu Thiến nhịn không được, thừa dịp Càn Khôn Quỷ Vương say rượu, trực tiếp rút ra Càn Khôn Quỷ Vương quỷ nhận sau đó liền đâm vào trong cơ thể của nó. Trôi này quỷ nhận không đơn giản, là Càn Khôn Quỷ Vương hao phí mấy trăm năm luyện chế mà thành, uy lực phi thường lớn. Càn Khôn Quỷ Vương vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đắc ý của mình pháp khí cắm vào, trong nháy mắt bị trọng thương. Mạc Tiểu Thiến xem xét, muốn lần nữa hạ sát thủ, nhưng bị bên cạnh Di Sơn Quỷ Vương trực tiếp cho một bàn tay đập nện ra, may mắn Di Sơn Quỷ Vương cũng đã uống say, xuất thủ lực đạo không đủ. Bằng không mà nói, vẹn vẹn vừa rồi một cái kia, chính là 10 cái Nhiếp Tiểu Thiến cũng phải hồn phi phách tán. Sau đó Càn Khôn Quỷ Vương thủ hạ rất nhiều quỷ dị, cũng cấp tốc hướng về Mạc Tiểu Thiến đánh tới. Mạc Tiểu Thiến gặp chuyện không thể làm, cấp tốc thoát đi. Trên đường nhiều lần bị đuổi kịp, nhưng đều bị Mạc Tiểu Thiến thông qua các loại thủ đoạn đào tẩu. Một đường ẩn nút, cuối cùng đi vào Ngô Gia thôn phụ cận, nhìn thấy Ngô Gia thôn thời điểm, có một loại kỳ quái cảm ứng, tựa hồ phía trước thôn trang nhưng phù hộ nàng tránh thoát truy sát. Mạc Tiểu Thiến sở dĩ có thể một đường đào thoát, nàng loại cảm ứng này có thể nói cư công chí vĩ, cho nên nàng không chút do dự trốn vào Ngô Gia thôn, sau đó bị Ngô Chính Đạo trực tiếp bắt giữ đến thần vực ở trong. Bởi vì trên người nàng không có sát nghiệt, Ngô Chính Đạo không có trực tiếp hạ sát thủ. Ngô Chính Đạo thêm chút thẩm vấn, mới phát hiện Mạc Tiểu Thiến lại có Ngô Gia huyết mạch, thế là liền đem nó lưu tại thần vực ở trong. Bạch Lộ, Phương Dược nghe xong, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hai vị tôn thần, Thiến Nha Đầu mặc dù oán khí khá lớn, nhưng lại chưa hề hại người, cho nên tiểu lão nhân mặt dày hy vọng hai thế năng thay mặt tiểu lão nhân hướng thượng thần cầu xin tha. Một thì thỉnh thượng thần nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Thiến Nha Đầu tiêu mất trên người oán khí, thứ hai còn xin thượng thần lòng từ bi có thể phù hộ Nha Đầu này một hai. Tiểu lão nhân vô cùng cảm kích, muôn lần chết không chối từ. Nô Chính Đạo nói xong cũng hướng về Bạch Lộ, Phương Dược thật sâu không người thì cái lễ. Cái này, phúc đức chính thần, không thể được này đại lễ. Ta hai người có thể thay ngươi hướng thượng thần yêu cầu lấy từ bi, nhưng là thượng thần có thể đáp ứng hay không, ta hai người cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Bạch Lộ đội vàng đứng người lên, ngăn cản Ngô Chính Đạo hành lễ. Làm phiền hai vị tôn thần, vô luận được hay không được, tiểu lão nhân đều cảm niệm hai vị đại ân. Phúc đức chính thần, khách khí. Bây giờ thời gian đã muộn, ta hai người nên mang theo nơi này du hồn rời đi. Phương Dược cũng đứng dậy, nói: Làm phiền hai vị, mời. Ngô Chính Đạo lần nữa chắp tay nói: Bạch Lộ, Phương Dược rời đi đại điện, giun tay một cái, liền đem trong tay câu hồn xiển xích vung ra, chỉ gặp đầu này xiển xích dài ra theo gió, trong nháy mắt hóa ra từng cái khóa quyền địa, đem thần vực trong bốn phía du tẩu du hồn từng cái khóa lại. Sau đó, liền thấy hai người một người nắm một đầu xiển xích, trên xiển xích khóa lại từng cái du hồn, bên người đi theo nữ quỷ Mạc Tiểu Thiến cất bước rời đi Ngô Gia thôn thần vực. Đám người vừa rời đi Ngô Gia thôn không xa, đột nhiên nhìn thấy phương xa một đoàn nồng đậm hắc vụ hướng về đám người đánh tới. Tiện tỷ, trốn chỗ nào, chết đi. Một đạo thê lương thanh âm truyền tới. Đây chính là Thiến nữ giết quỷ báo thù cha, thổ địa cầu tỉnh hộ Chu Toàn. Chương 103, Hắc Bạch Vô Thường Chu Bảy Quỷ. Chương 103, Hắc Bạch Vô Thường Chu Bảy Quỷ. Bạch Lộ, Phương Dược đầu tiên nhìn về phía nơi xa nhào tới hắc vụ, thần mục trong nháy mắt lóe ra chói mắt kim quang. Thần mục phía dưới, hắc vụ bên trong hết thảy trong nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Mạc Tiểu Thiến nhìn thấy nơi xa nhào tới hắc vụ, trong nháy mắt trên mặt tái đi, sau đó trong đôi mắt trong nháy mắt tràn đầy cừu hận. Tiểu Thiến cô nương, làm phiền ngươi trước giúp chúng ta huynh đệ bắt được cái này cầu hồn quá. Bạch Lộ, Phương Dược liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Sau đó Bạch Lộ đối Mạc Tiểu Thiến mở miệng nói liền đem trong tay câu hồn xiển xích đưa tới Mạc Tiểu Thiến trước mặt. Mạc Tiểu Thiến theo bản năng liền đưa tay đem hai người đưa tới hai cây câu hồn xiển xích cầm ở trong tay. Hai vị tôn thần, các ngươi. Mạc Tiểu Thiến sững sờ, nhìn xem trong tay hai cây câu hồn xiển xích nói: "Ha ha, hôm nay lần đầu đi ra ngoài liền khai trường, huynh đệ chúng ta vận khí không tệ nha." Bạch Lộ là quân nhân xuất thân, khi còn sống ngay tại cùng quỷ dị tác chiến, sau khi chết trở thành quỷ dị cũng tại cùng quỷ dị tác chiến, không nghĩ tới thu hoạch được cơ duyên, thành tựu thần vị về sau, ngày đầu tiên đi ra ngoài phiên trực, vậy mà liền có thể gặp được quỷ dị, vừa vặn có thể thử một chút mới thực lực. Bạch Minh đắp lên thần sắc phong thần bị, vừa vặn hôm nay liền lấy những này quỷ dị luyện tay một chút. Phương Dược mặc dù là thư sinh xuất thân, nhưng là thu hoạch được thần vị về sau, cảm thụ được toàn thân thần lực mênh mông, tự nhiên cũng là hào tình bạn trượng, kích động. Hắc vụ càng ngày càng gần, trong nháy mắt liền đến đám người trước mặt. Đột nhiên hắc vụ trong liền đập ra đến hai con lệ quỷ cấp quỷ dị, đi đầu một con quỷ dị rũa ra màu nâu đầu lưỡi, trên đầu lưỡi tí tách tinh hồng chất nhầy, trực tiếp liền hướng về Bạch Vô Thường Phương Dược đánh tới. Một cái khác quỷ dị một cái tay nắm lấy đầu lâu của mình, một cái tay khác nắm lấy một thanh cương đao, hướng về Hắc Vô Thường Bạch Lộ nhào tới. Hai người thấy thế, trực tiếp giơ lên trong tay khốc tăng động, hướng về bổ nhào vào trước mặt hai con quỷ dị đánh mà xuống. Chỉ ngay bành, bành, hai tiếng, lại định thần nhìn lại, vừa rồi nhào tới hai con quỷ dị đã biến mất vô tung vô ảnh, phản phất vừa rồi căn bản không có quỷ dị nhào tới đồng dạng. Theo hai con quỷ dị bị đánh giết, Hắc vụ tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận tới, bắt đầu kịch liệt lan lộn. Muốn chết. Bên trên, xé nát bọn hắn. Hắc vụ trong truyền tới một tức hồn hệ thanh âm. Sau đó, chỉ thấy từng cái đủ loại lệ quỷ cấp quỷ dị nhào ra, thô thô khe đếm, liền có mười mấy con. Mười mấy con lệ quỷ từ từng cái phương hướng hướng về hai người đánh tới. Bạch Lộ, Phương Dược liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hưng phấn, riêng phần mình vung lên trong tay khốc tăng đồng, chỉ thấy trong tay khốc tăng đồng quang mang đại tác. Chỉ thấy huy động bên trong khốc tăng đồng, hào quang vận đạo, mười mấy con quỷ dị sát bên chết, đụng phải vòng. Trong nháy mắt, liền có 5, 6 con quỷ dị bị đánh giết. Lúc này hắc vụ bên trong quỷ dị tựa hồ triệt để điên cuồng, lần nữa phóng xuất mười mấy con quỷ dị, lần này mười mấy con quỷ dị mặc dù vẫn là lệ quỷ cấp, nhưng là rõ ràng thực lực so vừa rồi một nhóm kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch Lộ, Phương Dược thấy thế tuyệt không hoảng, chỉ gặp hai cây khốc tang đồng huy động càng nhanh hơn. Chỉ ngay bành, bành, bành. Thanh âm không ngừng, liền thấy từng cái quỷ dị bị đánh giết, vô luận thực lực mạnh đến mức nào, chỉ cần bị khốc tang đồng đánh trúng, chính là nhất kích tất sát. Trong chốc lát, chỉ gặp trên trận hơn 20 cái quỷ dị, lần nữa giảm mất hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sương mù màu đen bắt đầu tiêu tán, một lát sau, từ bên trong hiện lộ ra hai con người mặc áo đỏ quỷ dị. Trong đó một con quỷ dị rõ ràng là quỷ vật, một thân áo bào màu đỏ, một đầu trắng bệnh tóc từ đỉnh đầu rủ xuống, một mực rủ xuống tới chỗ đầu gối, dưới tóc mặt che cái chính là một bộ đầu lâu, một đôi tĩnh mịch trong hốc mắt lóe ra hai đóa màu xanh lục quỷ hỏa, một trương che kín màu xanh răng miệng trên dưới lúc khép mở, trong miệng phun ra từng đoàn hắc vụ. Một đôi xương cánh tay kỳ dài vô cùng, cốt chảo trong cầm một thanh chiều dài chừng 1m78 cốt kiếm. Một cái khác quỷ dị thì là một con nhu yêu, chỉ gặp đầu trâu thân người, vóc người chừng cao hơn 2m, một thân áo bào đỏ thật chặt kéo căng tại trên thân thể của nó, tựa hồ một giây sau liền sẽ bị băng liệt, tả hữu hai con móng trâu huyễn hóa ra một đôi bốn cái đầu ngón tay chân, trong lòng bàn tay đều nắm xem một cây không biết tên động vật xương đùi. Chỉ thấy cái này hai con áo đỏ quỷ dị, kêu to liền hướng banh lộ, phương dược hai người đánh tới. Nhìn thấy cái này hai con quỷ dị, hai người cũng là cả kinh, mặc dù vừa rồi thần mục phía dưới đã thấy cái này hai con quỷ dị hình dáng, nhưng là lúc này theo hai con quỷ dị tới gần, hai người đều cảm thấy một tia áp lực. Hai người gấp phất tay bên trong khốc tăng động, đem còn lại mấy cái lệ quỷ dị cấp tốc đánh giết, sau đó phân biệt đón nhận hai con áo đỏ quỷ dị. Banh lộ trực tiếp nên hướng nhu yêu, phương dược thì nên hướng con kia áo đỏ lệ quỷ. Xa xa Mạc Tiểu Thiến, khẩn trương nhìn xem trước mặt chiến trường, chuẩn bị một khi nhị vị thần chỉ chống đỡ hết nổi, mình liền xông đi lên, như vậy hy sinh cũng phải vì nhị vị thần chỉ tranh thủ thoát thân thời gian. Nô gia thôn thần vực bên trong, Nô Chính Đạo cũng cầm thật chặt trong tay quải trượng đầu rồng, tùy thời chuẩn bị ra thôn gấp rút tiếp viện. Bởi vì thần vị đã bù đắp, Nô Chính Đạo đã có thể ngắn ngủi rời đi Ngô gia thôn một khoảng cách, chỉ là rời đi Ngô gia thôn về sau, thực lực của mình sau đó hàng một chút, sau đó cũng sẽ mất đi một chút thổ địa thần thông. Banh lộ đại chiến nhu yêu, song phương trực tiếp là cứng đối cứng, Khốc Tang Đồng trực tiếp cùng đối phương xương đùi bắt đầu chơi liều, ngay cả gặm mấy lần về sau, nhu yêu phát hiện binh khí của mình mỗi lần cùng đối phương đồng tử đụng nhau, tựa hồ cũng sẽ tóe lên một chút xương tạt bã. Nhu yêu giật nảy mình, cũng không dám lại trực tiếp loại này va chạm, mà lại áp dụng một loại xảo kình tới tiếp xúc. Banh lộ thông qua mấy lần tiếp xúc, cũng phát hiện Nhu yêu cũng không phải là đối thủ của mình, thế là càng phát ra tinh thần phân chấn, hướng về đối phương phát động công kích. Chỉ gặp Nhu yêu một đôi mắt trâu trong dần hiện ra vài tia do dự cùng kiên kỵ, cái này Nhu yêu cũng không đần, nó đã nhìn ra đối phương so với mình thực lực mạnh hơn, thế là đáy lòng liền sinh ra một tia thoái ý Nhu nhãn chuyển động ở giữa, liếc nhìn bên cạnh con kia áo đỏ lệ quỷ. Ngay tại cái này Nhu yêu phân thần trong nháy mắt, Banh lộ là ai? Kia là từ trên chiến trường sờ soạn lần mò ra, lập tức liền phát hiện Nhu yêu dị thường, đột nhiên hơi nhếch khóe môi lên, sau đó duỗi ra tay trái liền đem bên hông còng tay xiềng chân cho văng ra ngoài. Chỉ gặp một đạo lấp lóe, chỉ nghe rắc, xoẹt một tiếng, sau đó liền thấy một đôi tay còng tay xiềng chân liền đem đối diện Nhu yêu tứ chi cho chụp bỏ họ. Một tiếng châu tiếng kêu vang lên, liền gặp được Nhu yêu lập tức té lăn trên đất, dãy rủa lấy mướn. Nói thì chậm, kia là nhanh, chỉ thấy Banh lộ một cái cất bước liền đi tới Nhu yêu trước người, tay phải giơ lên cao cao trong tay Khốc Tang Đồng, miệng nói, nhìn đánh. Liền nghe đến bành một tiếng, đồng thời là a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp Nhu yêu đầu lâu lập tức bị đánh liếm nát, giống như vạn đóa hoa đào nở rộ. Mà ở bên cạnh đang cùng Phương Dược đánh cho khó phân thắng bại áo đỏ lệ quỷ, nghe được Nhu yêu kêu thảm, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp Nhu yêu đã đầu lâu vỡ nát chết ngay tại chỗ, thầm kêu một tiếng khổ quá. Không tốt. Vừa muốn thu nhiếp tinh thần chuyên tâm đối địch, sau đó chỉ thấy một vệt kim quang nhào về phía chính mình. Phương Dược dù sao cũng là văn nhân xuất thân, không thiện chiến đấu, cho nên mới vừa rồi cùng áo đỏ lệ quỷ đánh nhau một mực cũng không thu hoạch được rõ ràng thượng phong. Nhưng ngay tại quay đầu một mấy mắt, Phương Dược cũng là phúc trí tâm linh, trực tiếp liền đem trong tay Khốc Tang Đồng hướng về áo đỏ lệ quỷ ném ra ngoài. Sau đó chỉ thấy Khốc Tang Đồng hóa thành một vệt kim quang trực tiếp liền đánh vào áo đỏ lệ quỷ ngực. Chỉ nghe được một tiếng bành tiếng vang, chỉ thấy áo đỏ lệ quỷ một tiếng hét thảm liền bị kích bay ra ngoài. Phương Dược hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã bay ra ngoài Khốc Tang Đồng trong nháy mắt liền lại trở lại trong tay. Áo đỏ lệ quỷ thừa dịp bị đánh bay ra ngoài một cái chớp mắt, cấp tốc quay người liền muốn đào tẩu. Phương Dược xem xét, thầm nghĩ, tiểu quỷ, còn muốn đào tẩu? Không có cửa đâu. Chỉ gặp Phương Dược cũng là đưa tay trái ra, đem bên hông treo còng tay xiềng chân hai xuống, liền hướng về nơi xa đang muốn đào tẩu áo đỏ lệ quỷ ném đi. Chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, còn chưa chờ áo đỏ lệ quỷ kịp phản ứng, nó tứ chi đã bị khóa lại. Phương Dược xem xét áo đỏ lệ quỷ bị khóa lại, không mang theo một tia chần chờ, trực tiếp giơ lên trong tay Khốc Tang Đồng lần nữa ném ra ngoài. Xa xa áo đỏ lệ quỷ nhìn thấy thẳng đến mình bay tới Khốc Tang Đồng, trong lòng khẩn trương, không dám tiếp tục chần chờ. Chỉ nghe bành một tiếng, sau đó chỉ thấy áo đỏ lệ quỷ trực tiếp liền đem tứ chi của mình cho nổ thành xương mù xám. Sau đó chỉ còn lại đầu lâu cùng thân thể hóa thành một đạo hắc quang hướng về nơi xa bay đi. Phương Dược cùng Banh Lộ đều trợn tròn mắt. Ác như vậy à? Quỷ vật này quá ác độc quá quyết đi. Quỷ vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chờ xem. Mắt thấy áo đỏ lệ quỷ liền muốn biến mất ở chân trời, Phương Dược cùng Banh Lộ đều có chút sốt ruột. Đúng lúc này, chỉ thấy vương gia trấn phương hướng đột nhiên bay ra một vệt kim quang, trong chớp mắt đã đến nơi xa không trung áo đỏ lệ quỷ đỉnh đầu, nhẹ nhàng đập nện mà xuống. Chỉ nghe bành một tiếng, sau đó liền thấy không trung dần hiện ra một đóa xinh đẹp pháo hoa. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường Chu Bảy Quỷ, Thiên Sư xuất thủ trấn cả côn. Chương 104, gặp Tiểu Thiến nghe tin bất ngờ Quỷ Vương Nưu chương 104, gặp Tiểu Thiến nghe tin bất ngờ Quỷ Vương Nưu Banh Lộ, Phương Dược đều ngẩng đầu nhìn phương xa, có chút mà người. Mạc Tiểu Thiến thì một tay bịt miệng lại, giật mình nhìn lên bầu trời. Nô Chính Đạo lúc này cũng vừa xài bước xuất thần vực, đi vào Banh Lộ, Phương Dược bên người. Chỉ gặp theo con kia áo đỏ lệ quỷ kết thúc, đạo kim quang kia trong hiện ra một cây roi gỗ ra, chính là Đả Thần Tiên. Nhìn xem không trung đả thần tiên, Bách Lộ, Phương Dược, Nô Chính Đạo cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách truyền đến, một loại khắc vào thực chất bên trong sợ hãi tự nhiên sinh ra, tựa hồ trước mặt Joygo đúng là mình thiên địch khắc tinh. Tham kiến thượng thần. Ba người lập tức hướng về không trung đả thần tiên túi người chào. Một bên Mạc Tiểu Tiễn thấy thế, mặc dù không rõ ràng cụ thể tình trạng, cũng đi theo hướng đả thần tiên hành lễ. Miễn lễ. Hắc Bạch Vô Thường lập tức đem du hồn mang về vương gia trấn thổ địa thần vực, sau đó mang nàng này đến linh tố cư gặp ta. Nô Chính Đạo hảo hảo bảo vệ cẩn thận Ngô gia thôn. Trương Huyền thanh âm từ đả thần tiên trong truyền tới. Cần tuân thượng thần pháp chỉ. Ba người lần nữa hành lễ đáp. Kỳ thật, vừa mới tại quỷ dị tới gần vương gia trấn thời điểm, Trương Huyền liền có cảm ứng, mà lại hôm nay vì Hắc Bạch Vô Thường lần thứ nhất đi tuần, Trương Huyền cũng có chút hiếu kỳ, cho nên tiên nhãn thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía thần nhóm phương hướng, cho nên cũng liền vừa hay nhìn thấy cuộc chiến đấu này. Trương Huyền phát hiện Hắc Bạch Vô Thường thực lực trước mắt chỉ là hơi thắng qua đối diện áo đỏ lệ quỷ, thực lực này vẫn là hơi có chút không đủ nha. Đương nhiên Hắc Bạch Vô Thường cùng những cái kia quỷ dị khác biệt, Hắc Bạch Vô Thường thực lực sẽ theo thời gian trôi qua nhanh chóng tăng trưởng, cái tốc độ này là những cái kia quỷ dị xa xa không cách nào so sánh. Trương Huyền kỳ thật đã phát hiện, mình chỗ sắp phong những này chính thần, thần nhóm thực hiện thần chức, đều sẽ mỗi ngày thu hoạch được đại lượng nhân đạo công đức, thậm chí thiên đạo công đức, những này công đức đang nhanh chóng tăng trưởng thần nhóm thực lực. Mà lại thần nhóm thu hoạch được công đức đồng thời, mình cũng đang không ngừng thu hoạch được công đức, thậm chí lượng so thần nhóm còn nhiều. Lúc này trên bầu trời mặt trăng đã rất gần trăng tròn, mặt trăng xung quanh sao lốm đốm đầy trời. Trương Huyền phát hiện này phương thế giới cái khác sao trời muốn so kiếp trước trong bầu trời đêm tinh tinh muốn sáng hơn nhiều. Kiếp trước trong bầu trời đêm, tháng đó sáng ở vào trăng tròn thời điểm, cái khác sao trời rất nhiều đều sẽ bị mặt trăng quang mang che giấu, mà này phương thế giới chỉ có tại mặt trăng bên cạnh cách đó không xa sao trời nhận lấy ảnh hưởng, mà hơi khoảng cách xa một chút sao trời đều có thể bị người bình thường rất dễ dàng nhìn thấy. Bách Lộ, Phương Dược cùng Ngô Chính Đạo cáo từ về sau, mang theo Mạc Tiểu Tiễn cùng bị câu buộc du hồn quay lại vương gia trấn. Hai người trước đem du hồn mang vào vương gia trấn thổ địa thần vực, đem nó giao phó cho vương vận về sau, liền dẫn Mạc Tiểu Tiễn đi vào linh tố cư trước cửa. Bách Lộ, Phương Dược, cầu kiến thượng thần. Vào đi. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến, sau đó liền gặp mặt trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Bách Lộ, Phương Dược mang theo Mạc Tiểu Tiễn cất bước bước qua quan môn, liền tiến vào linh tố cư bên trong. Ba người tiến vào linh tố cư về sau, liền gặp được Trương Huyền đang ngồi ở giữa sân, trong tay đang điêu khắc một cái vật kỳ quái. Bách Lộ, Phương Dược, Mạc Tiểu Tiễn, tham kiến thượng thần. Ba người hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Nhìn thấy ba người tiến vào, Trương Huyền dừng tay lại bên trong điêu khắc, ngẩng đầu lên, nói, không cần đa lễ, nói một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì đi. Vâng, thượng thần. Bách Lộ đứng dậy, thế là liền đem hai người rời đi vương gia trấn, trên đường đi Ngô gia thôn thần bực làm khách, cùng mang theo Mạc Tiểu Thiến rời đi Ngô gia thôn về sau, liền gặp được tập kích toàn bộ quá trình đều nói một lần. Phương Dược cũng ở một bên đi theo bổ sung. Sau khi nghe xong hai người hồi báo toàn bộ quá trình, Trương Huyền ánh mắt di động đến vẫn đứng ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nữ quỷ Mạc Tiểu Thiến trên thân, nói, ngươi chính là Mạc Tiểu Thiến. Vâng, tiểu nữ Mạc Tiểu Thiến, bái kiến thượng thần, khẩn cầu thượng thần che chở. Mạc Tiểu Thiến mau tới trước, lần nữa hướng về Trương Huyền hành lễ trả lời. Trương Huyền nhìn trước mắt Mạc Tiểu Thiến, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Trước mắt Mạc Tiểu Thiến từ nhan giá trị tới nói muốn treo lên đánh kiếp trước rất nhiều nữ tình, chắc không được sẽ dẫn phát phiền toái nhiều như vậy đâu. Nhìn thấy Mạc Tiểu Thiến, Trương Huyền liền nhớ lại kiếp trước trong truyền thuyết cái kia Nhiếp Tiểu Thiến, chỉ là thế giới này cũng không cây cối mô mỗ, Hát Sơn lão yêu cũng không có Ninh Thái Thần cùng Yến Xích Hà. Trương Huyền gật gật đầu, nói một chút kinh nghiệm của ngươi đi. Vâng, thượng thần. Mạc Tiểu Thiến thấy thế, đem kinh nghiệm của mình lại nói một lần, cùng vừa rồi Bách Lộ, Phương Dược nói rất đúng so, chi tiết muốn đầy đặn rất nhiều, dù sao đây là người ta mình tự mình kinh lịch. Nghe xong Mạc Tiểu Thiến nói, Trương Huyền thầm than nha đầu này cũng thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm nha. Chưa xuất sinh, phụ thân qua đời, vừa ra đời, mẫu thân cũng bi thống qua đời, khó khăn trưởng thành, nhưng lại bị quỷ dị hại chết cùng bắt đi, bị buộc xem hút người dương khí, lại khó được chính là còn trong lòng còn có thiện niệm, đằng sau vậy mà phát hiện mình hầu hạ sát thân cửu nhân, vẫn là cửu nhân giết cha. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương, nói một chút hai bọn chúng lúc ấy nói cái gì sự tình đi. Hai cái này Quỷ Vương đưa tới Trương Huyền hứng thú. Vâng, thượng thần. Mạc Tiểu Thiến sau đó liền đem cái này hai con quỷ vương lúc ấy vừa uống rượu một bên nói sự tình nói một lần. Cái này hai con quỷ vương mặc dù phần lớn là tại nói chuyện tào lao, nhưng là trong đó cũng thỉnh thoảng sẽ tiết lộ ra một chút chuyện quan trọng. Bách Lộ, Phương Dược hai người ở bên cạnh nghe, hít một hơi linh khí, cùng Trương Huyền khác biệt, thần nhóm đối với quỷ vương cường đại cùng lực phá hoại là có khá là rõ ràng nhận biết. Trương Huyền cũng là âm thầm nhíu mày, mặc dù không rõ ràng quỷ vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là trước mắt phía bên mình, mặc dù đã sắp phong mấy vị chính thần, nhưng đoán chừng tạm thời vẫn chưa có người nào sẽ là quỷ vương đối thủ. Chúng chi vừa rồi Mạc Tiểu Thiến trong miệng nói đến, năm nay 15 tháng 7, khả năng còn không chỉ cái này hai tôn quỷ vương. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương, thậm chí còn có cái khác quỷ vương, muốn liên hợp lại càn quét đuốt lên huyện, Khánh Vân huyện, Phương Thành huyện cùng Đại Hưng huyện. Trương Huyền khẽ nhíu lông mày, hỏi lần nữa. Đúng vậy, thượng thần. Lúc ấy Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương chính là nói như vậy. Mạc Tiểu Thiến cung kính trả lời. Được rồi, ta đã biết. Hắc Bạch Vô Thường. Tiểu thân tại. Hai người các ngươi trước đem Mạc Tiểu Thiến an bài tại Vương Vận Thổ Địa Thần Bục trong, đằng sau ta tự có an bài. An bài sau khi hoàn thành, tiếp tục tuần tra đi. Tôn thượng thần pháp chỉ. Bách Lộ, Phương Dược dẫn Mạc Tiểu Thiến rời đi linh tố cư. Trương Huyền đợi ba người rời đi về sau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thở dài một hơi, nói, thời buổi rối loạn a. Theo bản năng lấy ra trong ngực viên kia trấn quỷ ti cho lệnh bài, Trương Huyền nhìn xem lệnh bài trong tay, nói, cũng không rõ ràng trấn quỷ ti phải chăng rõ ràng tình báo này. Đây chính là, gặp Tiểu Thiến nghe tin bất ngờ quỷ vương lưu, lo lắng lên muốn gặp trấn quỷ ti. Chương 105, kiếp trước như mộng, đại đạo sắp mở. Chương 105, kiếp trước như mộng, đại đạo sắp mở. Lúc này đã là canh ba sáng, Trương Huyền thu thập một chút đồ vật, sau đó ôm lấy Tiểu Ly Hoa Bình An cùng Tiểu Bạch Quyển Hào Thiên liền trở về nhà bên trong, đặt ở trên ghế. Một lát sau, Trương Huyền liền tiến vào mộng đẹp. Đinh linh linh. Trong lúc ngủ mơ Trương Huyền, bực bội vươn tay đến, ba một tiếng đem đầu giường trên bàn chuông báo cho đè xuống, rốt cục đáng ghét tạp âm biến mất. Trương Huyền lật ra cả người, tiếng lẩm bẩm lại vang lên. Tiểu Huyền, rời giường. Nhanh rời giường. Một cái lao giả thanh âm truyền tới. Ra ra, ta còn tốt khốn, ngủ tiếp 5 phút. Tiểu tử túi, mau dậy đi, tranh thủ thời gian ăn cơm, đi học đi, lại không lên, liền muốn đến muộn. Lao giả rõ ràng để cao giọng. Nghe được đi học đến trễ, Trương Huyền trong nháy mắt thanh tỉnh lại, lập tức ngồi dậy, mặc quần lót sái, hai tay để trần liền nhảy xuống giường, sau đó bắn vọt tốc độ liền vọt vào nhà xí. Tiểu tử túi, mặc xong quần áo, ngươi cũng 10 tuổi. Lao giả có chút khó thở. Bên trên xong nhà xí, Trương Huyền túi đầu đi trở về. Biết thẹn thùng a, hởi chuồng liền chạy ra khỏi đi. Lao giả có chút chế nhạo mà cười cười. Quá khứ nông thôn nhà xí rất nhiều đều không ở trong nhà, mà là tại trên đường. Ra ra. Được rồi, nhanh đi mặc xong quần áo, đi ăn cơm. Nha. Trương Huyền đưa tay cầm quần áo lên, 2-3 lần đều mặc tại trên thân, nhìn một chút thời gian, kim đồng hồ đã chỉ hướng 7:40. A, nhanh đến muộn. Trương Huyền sốt ruột, 2-3 bước chạy đến cái bàn trước mặt, nắm lên một cái bánh bao liền dồn vào trong miệng, một cái tay khác trực tiếp liền đi bắt chén nhỏ bên trong dưa muối. Kia là trong lòng đẹp củ cải ướp gia vị dưa muối. Ba, ôi, ra ra, ngươi đánh ta làm gì? Cầm đũa kẹp lấy ăn. Nha. Trương Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy đũa, phí sức kẹp lên một cây dưa muối bỏ vào trong miệng. Màn đầu ăn một nửa, Trương Huyền liền bưng chén lên, đem trong chén cháo gạo một hơi uống sạch sành sanh. Ra ra, ta đi học đi á. Nói xong, Trương Huyền liền đứng người lên, một bà nhấc lên bên giường túi sách, phi buôn ra ngoài. Lão giả nhìn xem đi xa Trương Huyền, ánh mắt bên trong lóe ra hiền lành, sau đó đem Trương Huyền ăn thừa màn tàu thu vào. Tại sao muốn thu lại? Lương thực không thể lãng phí, ăn không hết bữa sau tiếp tục ăn. Muốn lãng phí lương thực, ngươi phải hỏi một chút gia trưởng trong tay điều cây chổi u cục, dép lê, chút roi. Có đáp ứng hay không chính là. Trương Huyền một hơi liền chạy tới trường học. Trường học ngay tại trong thôn, danh tự rất ngay thẳng, liền gọi phố Nam thôn tiểu học. Hết thể 6 cái niên cấp, dù hồng ban, năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, lớp 5. Mỗi cái niên cấp một lớp, hết thể 6 cái ban, mỗi cái ban đại khái 30 mấy cái học sinh, hết thể đại khái 200 cái học sinh. Phố Nam thôn không lớn, hết thể 162 gia đình, hơn 900 người. Phố Nam thôn tiểu học tại cả huyện thành, thậm chí cả thị, đều thuộc về điều kiện coi như không tệ, chiếm diện tích gần 20 mẫu, lầu dạy học là một tòa mới tinh tầng 2 lầu nhỏ, toàn bộ thao trường đều là dùng cục gạch xếp thành, trong trường học còn có xà đơn, xà kép, than trượng, khung bóng rổ đẳng một hệ liệt thiết bị. Phố Nam thôn tại những năm 80 phát hiện mỏ than, cho nên trong thôn mượn nhờ mỏ than kiếm không ít tiền, thế là liền lấy ra tới 15-16 vạn đóng cái này mới tiểu học. Đây chính là những năm 80 15-16 vạn. Trường học năm 90 xây xong, Trương Huyền vừa lên học chính là bên trên cái này chỗ mới tiểu học. Trương Huyền ngay tại bên trên năm thứ 3, xông vào trong lớp, đặt mông an vị tại trên chỗ ngồi. Hương Du, ngươi kém chút đến trễ nha. Ngồi cùng bàn là cái mập mạp tiểu Nam Hải, nhìn thấy tọa hạ Trương Huyền, liền hì hì cười nói. Ngươi kêu người nào Hương Du đâu? Trương Huyền hận nhất người khác gọi hắn ngoại hiệu, đứng người lên liền hướng về tiểu Nam Hải nhào tới. Trong nháy mắt, hai người liền vui đùa ầm ĩ ở cùng nhau, bên cạnh đồng học cũng không ai can ngăn, có từng cái ở bên cạnh vì hai người cố lên. Đương, đương. Theo bên ngoài vang lên lớp tiếng Trung, hai cái đánh nhau ở cùng nhau Nam Hải, cấp tốc điểm ra, sau đó ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, so với ai khác đều đoàn chính. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, theo đường. Đường. Tan học tiếng Trung gõ vang. Trương Huyền thu thập túi sách, liền hướng rời đi lồng giam chim nhỏ, xông ra trường học. Về đến nhà, Trương Huyền để sách xuống bao liền muốn đi ra ngoài, sau đó chỉ thấy Gia Gia cầm trong tay một cây ngón tay nhỏ phẩm chất trúc roi, nhẹ nhàng gõ trong lòng bàn tay, con mắt nhìn xem Trương Huyền. Trương Huyền thấy thế, lập tức ngoan ngoan từ trong túi sách móc ra sách bài tập, bắt đầu viết hôm nay làm việc. Ăn nghỉ cơm tối Trương Huyền, liền gấp không thể chờ mở ra TV, bắt đầu chờ đợi 8 điểm hoàng kim của trường. Lúc này, trung ương đài ngay tại phát ra Tây Du Ký, đương nhiên là tiến vào thập niên 90 sau phát lại. Xem hết hai tập Tây Du Ký, Trương Huyền hai con mắt lóe ánh sáng, phàn nàn nói, "Gia Gia, liền truyền bá hai tập, làm sao không nhiều truyền bá một tập nha?" "Gia Gia, ta cũng muốn kim cô đồng, ta cũng muốn kim cô đồng." Trương Huyền lôi kéo lao giả cánh tay bắt đầu nũng nịu. Cuộc sống ngày ngày trải qua, Tây Du Ký truyền hình xong, sau đó lại bắt đầu phát ra các phim truyền hình. Sau đó phát ra có các loại hình kịch, nhưng là Trương Huyền cảm thấy hứng thú vẫn là thần thoại kịch cùng võ hiệp kịch. Có một ngày xem hết Liên Hoa Tranh Bá về sau, Trương Huyền lại quấn lấy Gia Gia muốn học võ công. Gia Gia lần này nhìn Trương Huyền vài lần, quay người trở về phòng, một hồi xuất ra một cái chất gỗ con rối cùng một quyển sách nhỏ đến, đưa cho Trương Huyền, sau đó nói cho Trương Huyền nếu là đem người này ngẫu phía trên huyệt vị đều nhớ kỹ, liền dạy cho hắn võ công. Trương Huyền thấy thế, hai mắt tỏa ánh sáng, một thanh liền đem con rối cùng sách nhỏ ôm vào trong ngực, sau đó mỗi lúc trời tối đều ôm con rối cùng sách nhỏ bắt đầu nhớ kỹ phía trên từng đầu đường con cùng từng cái huyệt vị, đối chiếu sách nhỏ tiến hành ký ức. Trương Huyền hoa trọn vẹn thời gian 10 ngày, đem con rối phía trên từng cái huyệt vị ký cái 89/10. Gia Gia sau đó đưa cho Trương Huyền một quyển sách, Trương Huyền nhận lấy xem xét, đây là một bản phi thường cổ phát sách đóng chỉ, mà lại đã có rất nhiều tổn hại. Đây là chúng ta Long Hổ Sơn lưu truyền xuống tu luyện công pháp, Tiểu Huyền, ngươi xem một chút đi, có thể xem hiểu nhiều ít liền nhìn bao nhiêu. Gia Gia nói. Vừa nhìn qua Trương Thiên Sư truyền kỳ phim truyền hình không lâu, Trương Huyền đương nhiên biết Long Hổ Sơn, thế là nghi ngờ nói, Gia Gia, chúng ta Long Hổ Sơn. Đúng a, chúng ta Trương gia chính là Long Hổ Sơn trực hệ hậu duệ. Gia Gia, ngươi lại gạt ta, chúng ta thực tỉnh Kỳ Bắc, Long Hổ Sơn thực tại Cán Tây tỉnh, hôn chúng ta mấy ngàn cây số đâu. Tiểu tử thúi, ngươi có nhìn hay không? Không nhìn, ta liền lấy đi. Nhìn, nhìn, vì sao không nhìn? Bất kể có phải hay không là Long Hổ Sơn, ta cũng phải nhìn nhìn. Đã sớm bị võ công, pháp lực mê mội, Trương Huyền làm sao lại buông tha khả năng này bí từ đâu? Trương Huyền đem sách cầm ở trong tay, chỉ gặp sách bìa dựng thẳng viết vài cái chữ to, Thanh Hoa Bí Văn. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Huyền liền bắt đầu đọc bản này Thanh Hoa Bí Văn thông thiên các loại danh tử, đem một cái 10 tuổi tiểu hài làm hoa mắt chóng mặt, hỏi Gia Gia, nhưng là bị Gia Gia dừng lại hung ác phê, nói cho hắn biết không làm rõ ràng được trước hết không muốn làm rõ ràng, đồ vật trong này căn bản không phải hắn hiện tại có thể lý giải, muốn thật học tập, vậy trước tiên học thuộc. Không chịu thua, Trương Huyền liền bắt đầu cùng chết, hoa a hơn một tháng thời gian mới không sai biệt lắm cong xuống tới. Sau đó Gia Gia lại cho hắn cầm một bản đại đan trực chỉ tiếp tục cùng chết. Dù sao mấy năm tiếp theo, Trương Huyền ban đêm đều sẽ tốn một chút thời gian cùng chết Gia Gia cho các loại kinh thư. Về sau những cái kia kinh thư dần dần bắt đầu có thể đọc hiểu một chút, sau đó Trương Huyền liền bắt đầu theo như sách viết miêu tả bắt đầu cái gọi là tu luyện, nhưng là chân chính bắt đầu dần dần tu luyện Trương Huyền phát hiện, không dùng được, nhiều nhất chính là tinh thần cùng tố chất thân thể hơi tốt một chút, nhưng là hắn cảm giác mỗi ngày chạy trốn bước rất có thể sinh ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Lại thêm về sau lên trung học, sau đó lại lên đại, trưởng thành theo tuổi tác, học thức tăng trưởng, Trương Huyền cũng không còn tin tưởng cái gọi là tu luyện. Cuối cùng, trong cơn tức giận, Trương Huyền đem quá khứ mấy năm chỗ nhìn các loại tu luyện điện tịch, ngoại trừ mấy quyển nhìn xem giống đồ cổ sách đóng chỉ bên ngoài sách khác, bán hết cho phế phẩm đứng. Từ đây, Trương Huyền cũng không tiếp tục tin tưởng Gia Gia nói tới nhà mình là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư trực hệ hậu duệ sự tình. Theo Trương Huyền, mình cùng tổ Thiên Sư Trương Đạo Lang duy nhất giống nhau địa phương chính là đều họ Trương. Nhưng cả nước họ Trương có hơn 100 triệu người đâu. Đây chính là tình mộng kiếp trước ngược dòng nhân quả, dắt, giao, tình đương thời đại đã mở. Chương 106, ước kiếp trước, lĩnh hội tu hành pháp. Chương 106, ước kiếp trước, lĩnh hội tu hành pháp lô. Nương theo lấy một tiếng ngâm khẽ, Trương Huyền mở mắt. Mèo. Một tiếng mèo kêu, Trương Huyền cũng cảm giác trên mặt bị thứ gì liếm láp. Ô ô. Go go. Trương Huyền liền đẩy ra đang dùng đầu lưỡi cho mình rửa mặt tiểu Ly Hoa Bình An cùng tiểu Bạch Huyền Hào Thiên. Khu khu. Trương Huyền dùng ngón tay điểm một cái hai nhỏ con đầu, nói, hai người các ngươi vụng trộm lên giường, hôm qua không phải để các ngươi trên ghế ngủ sao. Nhìn thấy hai nhỏ chỉ bị khuất ánh mắt, Trương Huyền rất nhanh bại lui xuống tới, nói, tốt tốt, đừng bị khuất. Trấn an được hai nhỏ chỉ, Trương Huyền từ trên giường ngồi dậy, có chút sững sờ. Tối hôm qua từng màn giống như chiếu phim, lần nữa trong đầu bắt đầu phát ra. Thật ư? Giả ư? Lúc đầu đã sớm lãng quên rất nhiều sự tình, lại lần nữa trong lòng hồ nổi lên. Cùng Gia Gia chung đụng từng ly từng tí, lần nữa hiện lên ở trước mắt. Ai? Chuyện xưa như sương khói, không bằng tan đi, như là đã quá khứ, coi như chém tới trước kia, không thể lại làm dây dưa. Trương Huyền nghĩ tới đây, trong lòng huyễn tưởng ra một thanh lợi kiếm, quá khứ từng ly từng tí, giống như một cái lưới lớn, lại giống một đoàn dây rối, đem mình bao quanh bao khỏa, chỉ gặp tâm hồ linh đài bên trong, lợi kiếm giơ lên cao cao, hướng về quá khứ chém tới. Chỉ gặp bảo kiếm rơi xuống, lưới lớn cắt đứt, dây rối vỡ vụn, Trương Huyền lập tức cảm giác được thần thanh khí sảng, đáy lòng bực bội cùng sầu lo, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tất cả tâm tình tiêu cực tiêu tán hơn phân nửa, đồng thời còn tại tiếp tục tiêu tán ở trong. Ta có Minh Châu một viên, lâu bị bụi cực khổ quan hóa. Hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi hà vạn đóa. Cái này mặc dù là một bài Phật giáo thiền sư kệ ngữ, nhưng là dùng tại nơi đây, nhưng cũng là lạ thường phù hợp. Nộ chân thiên thanh hoa bí văn thành tinh kinh đạo đức kinh tính mệnh khuê chỉ đại đan trực chỉ hoàng đỉnh kinh. Hô. Một quyển quyển đạo giáo kinh quyển cũng trong đầu hiện lên, Trương Huyền lập tức hưng phấn lên, có lẽ có thể thử một chút tại phương thế giới này, những này kinh quyển phải chăng có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Trương Huyền càng phát ra hưng phấn, đêm qua cái này một giấc chiêm bao, nhưng nói là chặt đứt kiếp trước nhân quả, cũng giải quyết quá khứ đủ loại phiền não. Nhưng là Trương Huyền rất nhanh liền phạm vào khó, lúc này mặc dù nhớ lại rất nhiều đạo kinh, nhưng là làm như thế nào tu luyện. Mặc dù rất nhiều đạo kinh giảng phương pháp tu hành, nhưng là phần lớn biết huyền chi lại huyền, chợt nhìn đi, rất có đạo lý, nhưng là nếu quả thật muốn tu luyện, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Trên đại thể Trương Huyền nhìn qua tu hành loại đạo kinh có thể chia làm hai loại, nội đan thuật cùng ngoại đan thuật. Ngoại đan thuật, Trương Huyền nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Bởi vì nói chuyện ra ngoài đan thuật, Trương Huyền liền nghĩ đến kiếp trước nhìn thấy nhiều như vậy ăn cái gọi là kim đan mà tử vong đế vương tướng, cầm chi thủy ngân, lưu hình các loại có độc khoáng vật đến nấu luyện, sau đó liền dám trực tiếp phục dụng, nghĩ như thế nào đều cảm giác là tại tìm đường chết. Trương Huyền cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nội đan thuật thì giảng cứu lấy tự thân vì đỉnh, vì lô, lấy tinh, khí, thần vì tam bảo, vì ba thuốc. Sau đó tại đỉnh lô bên trong, luyện hóa tinh, khí, thần tam bảo, kinh lịch trúc cơ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo quá trình, cuối cùng đánh vỡ hư không, phi thăng thành tiên. Nội đan thuật nên trước đúc thành đạo cơ. Đạo gia cho rằng người vừa ra đời thời điểm tinh, khí, thần tam bảo hỗn hợp thành một, gần nhất hồ tại nói, mà theo người sinh trưởng tinh, khí, thần tam bảo dần dần tách rời, khuyết tán, trong quá trình này liền sẽ dần dần hao tổn, cuối cùng tam bảo hao hết thì nhân mạng tỏ chung. Đây cũng chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà cuối cùng vạn vật suy vong, hồi phục tại không quá trình. Bởi vì cái gọi là thuận thì trưởng thành, nghịch thì làm tiên, chính là muốn nghịch phản tiên tiên, hồi phục tại hài nhi, trở lại tại tiên tiên trạng thái, gần như là đạo, cuối cùng đánh vỡ hư không, đắc đạo phi thăng, tu thành thần tiên. Đã người xuất sinh quá trình lớn lên, tinh, khí, thần sẽ dần dần phân tán, mà lại phân tán quá trình sẽ dần dần hao tổn. Như vậy tu hành bước đầu tiên liền nên là tu bộ tinh, khí, thần tam bảo hao tổn, một bước này liền vì trúc cơ. Trúc cơ chủ yếu có hai loại phương pháp, loại thứ nhất làm thức ăn bổ, tức phục dụng đồ ăn, mượn nhờ trong đồ ăn nguyên khí đến bổ sung thể nội tiêu hao tam bảo. Nhưng loại phương pháp này đối với đồ ăn yêu cầu liền tương đối cao, bình thường đồ ăn có thể đạt tới không đến yêu cầu. Nếu là thiên tài địa bảo loại bảo dược tự nhiên tốt nhất, nhưng loại này bảo dược phần lớn có thể nộ nhưng không thể cầu. Loại thứ hai vì luyện khí, dẫn thiên địa chi khí mà rót tự thân, lấy thiên địa chi khí mà hóa tinh, khí, thần tam bảo, bổ tự thân chi hao tổn. Vì vậy người tu hành nhiều thích gần cư thâm sơn đại xuyên, linh khí nồng đậm chi địa, tức là đạo gia lời nói động thiên phúc địa. Hồi ức tiếp trước kinh điển, từng đoạn cảm ngộ lưu chuyển trong lòng, suy tư phương pháp tu hành, Trương Huyền dần dần tiến vào định cảnh ở trong. Định cảnh trong, Trương Huyền cảm giác được một cỗ khí lưu từ huyệt bách hội tiến vào, xuôi theo hai mạch nhâm đốc hướng phía dưới, đi khắp toàn thân kinh lạc, chạy qua ngũ tạng lục phủ, cuối cùng hội tụ ở đan điền khí hải, cùng trước kia tồn cùng nơi đây khí tức giao hòa cùng từng bước lớn mạnh. Sau đó từ đan điền khí hải lần nữa bay lên, qua thập nhị chính kinh, đi kỷ kinh bát mạch, chạy khắp toàn thân, cuối cùng lần nữa trở về đan điền. Mà tại loại này khí lưu chuyển quá trình bên trong, từ toàn thân các nơi đều dần dần xuất hiện một cỗ khí lưu, dần dần tụ hợp vào trong đó, khiến cho không ngừng lớn mạnh. Như thế lặp lại, Trương Huyền dần vào tối tâm chi cảnh. Sau một hồi lâu, nương theo lấy hô một tiếng, một đầu lụa trắng chi khí từ trong miệng phun ra, Trương Huyền mở mắt. Mở mắt Trương Huyền, ánh mắt bên trong hưng phấn dị thường, tu hành đại môn mở ra. Trương Huyền bởi vì một mực không có đúng nghĩa phương pháp tu hành, cho nên thiên địa sở bàn tặng huyền hoàng chi khí, phần lớn tiềm ẩn tại Trương Huyền thể nội chỗ sâu, đang chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Trương Huyền thể chất, từng bước tới gần hướng tiên thiên đạo thể. Mà lần này Trương Huyền kết hợp tiếp trước rất nhiều tu hành điện tịch, lập tức liền tiến vào định cảnh bên trong, nguyên khí trong cơ thể tự động lưu chuyển, dẫn thiên địa chi khí nhập thể, không ngừng lưu chuyển, cùng ở trong quá trình này, từng bước dẫn động tiềm ẩn tại thể nội huyền hoàng chi khí. Meo, go go. Hai nhỏ con tiếng kêu đột nhiên ở bên người vang lên, đem Trương Huyền tỉnh lại tới, đưa tay vuốt vuốt hai nhỏ con đầu, nói, rời giường, cho các ngươi làm ăn. Trương Huyền đứng dậy xuống giường, cảm giác thân thể trạng thái cực kỳ tốt. Cất bước đi vào trong nội viện, Trương Huyền liếc mắt liền thấy được trong viện chu quả cây, chỉ gặp lúc này trái cây trên cây càng thêm tiên diễm, thành thục nên ngay tại hai ngày này, đến lúc đó mượn nhờ chu quả, có lẽ có thể duy nhất một lần trúc cơ thành công. Mượn nhờ thiên địa chi khí, chu quả chi tinh cùng huyền hoàng chi khí đúc thành đạo cơ, Trương Huyền cũng nghĩ không ra có thể đạt tới cỡ nào mức độ nghịch tiên. Nhất định trên ý nghĩa tới nói, đúc thành đạo cơ liền quyết định tu hành có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Hoàn mỹ đạo cơ chính là tu hành điểm xuất phát, cũng tại nhất định trên ý nghĩa quyết định con đường điểm cuối cùng. Đây chính là ước kiếp trước tham gia đại đạo kinh điển, tan quán thông nội trúc cơ tu hành. Chương 107, thiên sư muốn xây phong thần đài. Chương 107, thiên sư muốn xây phong thần đài. Người chết thành quỷ, đạo thành vị tiên. Trung lữ truyền đạo tập nói tiên có ngũ đẳng, quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên. Quỷ tiên không rời tại quỷ, nhân tiên không rời tại người, địa tiên không rời tại đất, thần tiên không rời tại thần, thiên tiên không rời với tiên. Quỷ tiên trong âm siêu thoát, thần tượng không rõ, quỷ quan không họ, tam sơn vô danh. Mặc dù không luân hồi, lại khó trở lại đồng danh. Cuối cùng không sở quy, dừng ở đầu thai liền bỏ mà thôi. Nhân tiên, tu chân chi sĩ, không tỉnh đại đạo, đạo chúng được nhất pháp, pháp chúng được một thuận, lòng tin khổ trí, cuối cùng thế không rời. Vũ hành chi khí, nội giao hiểu lầm, hình dạng và tính chất lại cố, tám tà chi dịch không thể bị hại, nhiều an ít bệnh, chính là nói nhân tiên. Địa tiên, thiên địa chi nửa, thần tiên chi tài. Không tỉnh đại đạo, dừng ở tiểu thành chi pháp. Không thể gặp công, duy lấy trường sinh ở thế, mà không chết vào nhân gian người. Thần tiên, địa tiên giả, chán ghét nhân thế, mà vẫn từ chuyên cần. Ngọc dịch hoàn đan, luyện hình thành khí mà ngũ khí triều nguyên, tam dương tụ đỉnh. Công đầy vui mừng, thai tiên tử hóa. Âm tận dương tuần, ngoài thân có chửa. Thoát chất thăng tiên, siêu phàm nhập thánh. Xin miễn trần tục lấy trở lại tam sơn, chính là nói thần tiên. Thiên tiên, địa tiên ghét cư ba đảo mà truyền đạo nhân gian, trên đường có công, mà nhân gian có đi, công hạnh thỏa mãn, thủ thiên thư lấy trở lại độc tiên, là nói thiên tiên. Hôm nay một ngày không nói chuyện, buổi sáng như thường lệ điêu khắc tượng thần, buổi chiều mở tiệm tiếp đai đến thỉnh thần giống khách hàng, thỉnh thoảng tiếp tục điêu khắc tượng thần. Hôm nay Trương Huyền cũng không điêu khắc mới tượng thần cùng pháp khí, bởi vì đương Trương Huyền buổi chiều động tâm nhậm lúc, phong thần bảng liền hướng hắn truyền đến ngăn cản tin tức. Cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, Trương Huyền đã điêu khắc thổ địa, môn thần, hắc bạch vô thường, chu quỷ, quan thánh đế quân rất nhiều tượng thần trong ẩn chứa quá nhiều thần vị quy tắc, lại có phất trần, đả thần tiên, phong thần bảng đẳng pháp bảo đồng dạng ẩn chứa rất nhiều thiên đạo quy tắc, thiên đạo cần đem bên trong các hạng quy tắc tiến hành tiêu hóa cùng hoàn thiện, ước chừng còn cần 2-3 ngày thời gian. Ban ngày ở giữa, liên quan tới môn thần, thổ địa thần thần vị, thần chức đẳng tin tức đã tại vương gia trấn truyền bá ra. Trong chấn bách tính bắt đầu nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên vương gia đã bắt đầu an bài môn thần, thổ địa chính thần tuyên truyền cùng tế tự sự tình. An nghỉ cơm tối, Trương Huyền ngồi tại trước bàn hồi ức kiếp trước chỗ nhìn điện tịch. Trương Huyền dù sao nhìn điện tịch có hạn, nói đến đối thần tiên miêu tả, Trương Huyền đầu tiên nghĩ đến chính là Trung Lữ truyền đạo tập bên trong miêu tả. Dựa theo Trung Lữ truyền đạo tập miêu tả, quỷ tiên mặc dù là tiên, nhưng bởi vì vẫn là thuần âm mà không dương, bản chất vẫn là quỷ, nhân tiên hơi có thần thông, cũng có pháp lực, nhưng đều thuộc thấp, mà lại chỉ có thể duyên thọ, không thể trường sinh. Địa tiên hiển nhiên là mấu chốt, đã danh xưng có thể trường sinh bất tử, mà lại có thể thông qua tiếp tục tu hành, trở thành thần tiên hoặc thiên tiên, còn thần tiên cùng thiên tiên mới có thể chân chính xưng là tiên, mới có rất nhiều đại thần thông, cũng có thể trường sinh bất tử. Nhưng là, Trương Huyền Giã tâm hiển nhiên không chỉ như thế, vẹn vẹn thiên tiên còn không thể vào trong mắt của hắn, mà lại hắn cũng không cho rằng thiên tiên liền có thể chân chính trường sinh tiêu dao. Tại Trương Huyền trực rất trong, giống Trung Lữ truyền đạo tập đối với thần tiên, thiên tiên bên trong miêu tả còn chôn rất nhiều lôi. Dựa theo trong đó miêu tả tiến hành tu luyện, kỳ thành liền rất có thể tối cao chỉ có thể đến thần tiên hoặc thiên tiên cấp bậc, sau đó con đường phía trước liền đoạn mất. Giống Trung Lữ truyền đạo tập nội chân tiên thanh hoa bí văn tính mệnh khuê chỉ đại đan trực chỉ loại hình điện tịch, tầng cấp vẫn là quá thấp. Nay phương thế giới không có tu hành khái niệm, cho nên Trương Huyền sẽ tham chiếu kiếp trước một chút tu hành lý luận, nhưng là tuyệt đối sẽ không dập khuôn. Kiếp trước những ngày tu hành điện tịch, Trương Huyền vẹn vẹn làm bước vào trường sinh trước một loại tham chiếu, càng suy nghĩ nhiều hơn chính là đợi tu hành đến mức nhất định về sau, lĩnh hội này phương thế giới thiên đạo, đại đạo, mong đợi triệt để siêu thoát. Muốn chân chính lĩnh hội đại đạo, còn phải nhìn đạo đức kinh dạng này trực tiếp miêu tả đại đạo huyền bí kinh thư. Đương nhiên, lúc này Trương Huyền phi thường minh bạch cơm muốn từng ngụm ăn, tu hành sự tình càng là như vậy, vạn vạn gấp không được. Con đường tu hành dị thường dài dằng dặc, căn cơ nhất định phải đánh vững chắc, căn cơ càng vượt kiên cố, con đường phía trước liền càng rộng lớn hơn. Trước mắt Trương Huyền cần phải làm là đúc thành hoàn mỹ nhất đạo cơ, đối với cái này Trương Huyền vẫn rất có lòng tin. Tương lai mình đường càng rộng rãi hơn, càng dài xa, phương này thiên đạo từ trên người chính mình lấy được ích lợi cũng sẽ càng lớn, cho nên mình con đường tu hành nghĩ đến sẽ không có quá lớn khó khăn chắc trở. Đương nhiên kiếp số khẳng định sẽ có, dù sao cho dù thiên đạo lại ưu ái mình, cầu đạo vốn chính là gian nan sự tình, há có thể không có kiếp nạn. Mà lại không có kiếp nạn tạo hình, cũng tu không ra chân chính đạo quả. Muốn cuối cùng giải thoát, đạo quả nếu như không hoàn mỹ, rất có thể liền sẽ trở thành công dã tràng. Trương Huyền các loại tạp niệm dưới đáy lòng nổi lên, tự hỏi tu hành con đường phía trước. Hắc Bạch Vô Thường, cầu kiến thượng thần. Linh tố cư ngoài, đột nhiên truyền đến Hắc Bạch Vô Thường cầu kiến thanh âm. Vào đi. Theo Trương Huyền cho phép, ba phủ linh tố cư kim quang tự động xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hắc Bạch Vô Thường, tham kiến thượng thần. Miễn lễ đi. Các ngươi hiện tại tới gặp ta, thực có việc. Trương Huyền hỏi. Thượng thần cho bẩm, tiểu thần hai người hôm nay tại bên ngoài trấn tuần tra, bắt được một con lệ quỷ cấp trồn tinh quái, theo nó trong miệng đạt được một tin tức, chuyên tới để hướng thượng thần bẩm báo. Hắc Vô Thường banh lộ, không mình hành lễ sau trả lời. Nói đi. Trương Huyền cũng ngồi ngay ngắn, có chút hiếu kỳ. Kia trồn tinh quái tự xưng là Di Sơn Quỷ Vương thuộc hạ, phụ mệnh đến tìm hiểu đốt lên huyện thành phụ cận phòng vệ tình huống. Hôm nay hắn vừa vặn đến vương gia trấn phụ cận tìm hiểu, nói là ngày mai Di Sơn Quỷ Vương muốn phái ra mấy cái áo đỏ lệ quỷ dẫn đội mấy chục con lệ quỷ tập kích đốt lên huyện thành cùng xung quanh từng cái thôn trấn. Chúng ta vương gia trấn cũng ở hàng ngũ này. Cái gì? Trương Huyền cho mày, quỷ dị tập thành. Trương Huyền bắt đầu tính toán đối sách. Vương gia trấn, Lưu gia thôn, Nô gia thôn vấn đề cũng không lớn. Vương gia trấn có hương thổ vương vận, môn thần lưu mãnh, còn có mình tự mình tọa trấn, vạn vô nhất thất. Trừ phi kia quỷ vương tự mình tới, mình đối với quỷ vương thực lực còn không hiểu rõ, cho nên có thể sẽ hơi có lo lắng. Lưu gia thôn, Nô gia thôn có nhị vị thổ địa chính thần phòng thủ, lại thêm ngày mai có thể phái ra Hắc Bạch Vô Thường viễn trình tùy thời trợ giúp, cũng cơ bản sẽ không ra vấn đề gì. Mà lại vớt lên huyện thành có 10 cái hương trấn, thật phái đến vương gia trấn bên này, cũng sẽ không có quá nhiều quỷ dị. Vương gia trấn bên ngoài mình tạm thời không thể chú ý đến, nhưng là vương gia trấn cũng không phải vạn vô nhất thất. Nếu như quỷ dị đầu tiên công kích các thôn xóm khác, mình liền có chút ngoài tầm tay với. Nếu như mình không biết, ngược lại cũng thôi, nhưng là bây giờ biết, nếu như vẫn bị quỷ dị tập kích, đạo tâm cũng sẽ xuất hiện tỉ vết. Cần biết tiên đạo quý sinh, đạo gia cũng muốn hàng yêu phục ma. Trương Huyền trầm ngâm một lát, thiên nhãn toàn lực mở ra, liếc nhìn toàn bộ vương gia trấn ngoài, vô số 10 cái thôn xóm tọa lạc tại vương gia trấn xung quanh. Những này thôn xóm, ly gần chỉ có trong vòng 3-4 dặm địa, cách khá xa có hơn 10 dặm địa. Trương Huyền đột nhiên hai mắt tỏa sáng, khẽ vươn tay, một vệt kim quang hiện lên, phong thần bảng liền xuất hiện trong tay, linh tố cư bên trong lập tức hào quang vận đạo, điểm lành rực rỡ, một lát sau thu liễm tất cả dị tượng. Hắc Bạch Vô Thường nghe lệnh. Hắc Vô Thường lập tức đem tin tức cáo chi thổ địa vương vận cùng môn thần lưu mãnh. Bạch Vô Thường, tại bên ngoài trấn tìm một cao điểm, xây một 3 trượng 6 thước đài cao, đem này bảng đặt trên đài cao, ngươi tối nay cùng ngày mai ở đây đài chỗ phòng thủ, ngăn cản người sống tới gần, chờ ta bước kế tiếp mệnh lệnh làm việc. Vâng, cần tuân thượng thần pháp chỉ. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau không mình hành lễ, đáp. Hắc Vô Thường quay người trước khi rời đi đi thổ địa thần vực, Bạch Vô Thường tiếp nhận Trương Huyền đưa tới phong thần bảng, quay người liền tiến về vương gia trấn ngoài tìm kiếm kiến thiết phong thần đài địa phương. Đây chính là nghĩ con đường phía trước Trương Huyền lập chí cả, Chu Quỷ Dị Thiên Sư lại phong thần. Chương 108, Bổ Tam Bảo Thiên Sư đem trúc cơ, tỏ tâm ý trấn quỷ phó kim ngân. Chương 108, Bổ Tam Bảo Thiên Sư đem trúc cơ, tỏ tâm ý trấn quỷ phó kim ngân. Than khẽ một hơi, Trương Huyền mở mắt. Trương Huyền cảm giác được toàn thân khí tức lưu chuyển, so hôm qua càng là lớn mạnh hơn không ít. Kỳ thật Trương Huyền có cái cảm giác, nếu như nguyện ý, hắn có thể tùy thời hoàn thành trúc cơ, sau đó tiến vào kế tiếp giai đoạn tu hành. Người tại trong bụng mẹ thời điểm, tiên tiên chi khí hỗn mà duy nhất, cũng có thể xưng là nguyên khí, nguyên tinh. Theo Hải Nhi cất tiếng khóc chào đời, tiên tiên chi khí chia ra làm tinh, khí, thần tam bảo. Lúc này tam bảo vẫn liền thành một khối, nhưng theo Hải Nhi phát triển, tinh, khí, thần dần dần tách rời, mà lại tách rời quá trình bên trong cũng đang không ngừng thất lạc, cuối cùng tam bảo tan hết, người cũng mệnh cuối cùng. Cho nên tính mạng con người tại đạo gia xem ra có thể chia làm 4 cái giai đoạn: tiên thiên chi khí, tam bảo trộn lẫn, tam bảo tách rời, tam bảo tan hết. Cho nên đạo giáo tu hành chính là đi ngược chiều. Đây cũng là thuận thì trưởng thành, nghịch thì làm tiên. Đầu tiên muốn làm chính là giảm bớt cùng đình chỉ tam bảo tán giật, sau đó từng bước đền bù tam bảo tổn thất, lại sau đó đem tam bảo từng bước duy nhất, cuối cùng hồi phục tại hài nhi trạng thái, đem tam bảo hỗn mà duy nhất, cuối cùng nghịch phản hậu thiên vi tiên thiên. Trương Huyền trước mắt ngay tại làm chính là bước đầu tiên cùng bước thứ hai, mà bước đầu tiên Trương Huyền cũng sớm đã hoàn thành. Khi hắn điêu khắc ra tôn thứ nhất thổ địa công tượng thần thời điểm, thiên địa huyền hoàng chi khí quán chú mà xuống, cũng sớm đã hoàn thành bước đầu tiên, mà tiến vào bước thứ hai quá trình. Nhưng là bởi vì Trương Huyền không thông phương pháp tu hành, cho nên kỳ thật đại lượng huyền hoàng chi khí là tiềm ẩn tại Trương Huyền sâu trong thân thể, chậm rãi tu bổ thân thể của hắn lỗ thủng. Thiên địa huyền hoàng chi khí là bực nào chi vật, dùng cái này tu bổ thân thể, hiệu quả kia là bực nào kỳ hiệu. Nhưng là nguyên chủ thân thể này thật sự là quá bình thường, cho dù là huyền hoàng chi khí, cũng chỉ có thể bằng vào bản năng, phi thường chậm rãi tu bổ. May mắn là Trương Huyền xuyên qua tới về sau, mỗi ngày lấy thái cực quyền rèn luyện, lại thêm ban đêm ngẫu nhiên minh tưởng ngồi xuống, cho nên cái này tu bổ quá trình tăng nhanh không ít, nhưng là chỉ dựa vào mượn những này, muốn hoàn thành quá trình này chí ít cũng phải 2-3 tháng trở lên. Thẳng đến Trương Huyền trong mộng trở lại kiếp trước, đã từng nhìn qua rất nhiều đạo giáo điển tịch một lần nữa nhớ lại, kết hợp chính thống đạo gia phương pháp tu luyện, lại đến dẫn đạo tu luyện, tự nhiên trong nháy mắt ra tốc. Trương Huyền đè xuống đáy lòng những này cảm ngộ, con đường phía trước từ từ hiện ra ở trước mắt của hắn, chỉ cần làm từng bước đi tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày, nhưng phải siêu thoát. Hôm nay chính là 15 tháng 5. Dựa theo này phương thế giới quy án, mỗi tháng 15 ngày đều sẽ có một trận đại tế, cũng xưng là nguyệt tế. Thông qua lần này nguyệt tế, tổ linh có thể thu hoạch được càng nhiều hương hỏa chi khí, mới có thể có được càng lớn càng mạnh lực lượng đi vượt qua buổi tối nguy cơ. Bởi vì mỗi tháng 15 ngày đều là trong một tháng quỷ dị nhất sinh động một ngày. Trương Huyền ăn nghỉ điểm tâm, liền mở ra linh tố cư đại môn. Ngày xưa đều là giữa trưa mở ra đại môn, nhưng hôm nay lại là khác biệt, nguyên nhân cũng là bởi vì nguyệt tế. Tại nguyệt tế thời điểm, rất nhiều xung quanh thôn xóm người cũng tới đến vương gia trấn thăm gia, cho nên cũng sẽ có rất nhiều người thừa dịp nguyệt tế cơ hội đến linh tố cư mời một bức tượng thần, sau đó bỏ vào vương gia trấn từ đường bên trong, đương nhiên cũng có trực tiếp mang về. Vương gia trấn nguyệt tế là an bài tại buổi trưa sơ chính chi giao thời khắc, giữa trưa 12:00 tả hữu. Vương gia trấn thôn lạc chung quanh hôm nay cũng sẽ trong thôn an bài nguyệt tế, nhưng là thời gian phần lớn là an bài tại giờ thìn cùng giờ thị. Có một nguyên nhân trọng yếu chính là các thôn dân tham gia xong trong thôn nguyệt tế về sau, lại đổi tới vương gia trấn tham gia trong trấn tế tự. Trương Huyền đem đặt ở trong nội viện phơi nắng tượng thần đều thuộc về khép tại cùng một chỗ đặt ở trên quầy, mà lại cũng đem đại lượng môn thần đồ cũng bày tại trên quầy. Trương Huyền còn tại mỗi cái loại hình trước tượng thần mặt dán một chương giấy đỏ, trên đó viết tượng thần sử dụng nói rõ, nhất là trong đó táo quân, môn thần trở. Môn thần tượng thần Trương Huyền nói rõ tận lực đem tượng thần bày ra tại đại môn phụ cận, đặt ở ngoài cửa tốt nhất, mà môn thần đồ Trương Huyền thì kỹ càng miêu tả gián tiếp phương pháp. Táo quân, Trương Huyền cũng tiêu chú tôn thần này giống tốt nhất cất đặt tại phòng bếp bên trong. Trương Huyền theo bản năng nhìn về phía vương gia trấn ngoài nơi nào đó, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nơi đó có cái nhỏ gò núi, trên gò núi có một cái 3 trượng 6 thước pháp đài bên trên treo một chương bảng danh sách, chính là phong thần bảng. Trương Huyền ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy đao khắc, tiếp tục điêu khắc tượng thần. Điêu khắc tượng thần chủ yếu là thổ địa, môn thần, táo quân mấy cái. Hắc bạch vô thường thuộc về âm sai, chủ yếu chức trách là câu hồn, không thích hợp trong nhà cung phụng. Mà lại Trương Huyền sắc phong bánh lộ, phương dược là làm tương lai địa phủ thập đại âm đẹp trai đến bồi dưỡng. Quan thánh đế quân Trương Huyền tạm thời không có ý định điêu khắc, một thì phẩm giai quá cao, thứ hai trong đó thần vị cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, tạm thời không cách nào giải quyết. Theo đao khắc bay tán loạn, từng tôn tượng thần tại Trương Huyền trong tay hoàn thành, tốc độ bây giờ đã sớm không phải trước kia có thể so sánh với được, mà lại điêu khắc ra tượng thần cũng càng thêm sinh động như thật. Tại Trương Huyền điêu khắc thời điểm, lục tục có người tới thỉnh thần giống. Thẳng đến một cái mập mạp cười ha hả 40 hán tử đi đến, phía sau mặt đi theo hai cái hỏa kế, mỗi cái hỏa kế đều chọn một cái gánh, gánh hai đầu đều có một cái sọt, giỏ trong đều là từng đoạn gỗ đào, gỗ táo. Trương tiểu ca, ta cho ngươi đưa thần mục tới, ngươi xem một chút có đủ hay không dùng, đây là 3 giỏ gỗ đào, 1 giỏ gỗ táo. Hán tử kia đi vào linh tố cư, đối ngay tại điêu khắc thổ địa thần giống Trương Huyền nói. Hán tử kia cũng là vương gia nhân, tên là Vương Thanh, ước chừng khoảng 40 tuổi, làm người khéo léo, xem như vương gia đối ngoại người phụ trách một trong, vương gia trấn vật liệu gỗ cửa hàng, dệt nhiễm cư, tiệm thợ may đẳng mấy nhà cửa hàng đều là từ vị này phụ trách. A, Vương Thúc, ngài làm sao đích thân đến? Đủ, để hỏa kế còn phóng tới chỗ cũ đi. Trương Huyền nhìn thấy trước mặt hán tử, hơi có chút kinh ngạc. Dĩ vãng đều là trong tiệm hỏa kế trực tiếp đưa tới. Không có việc gì, hôm nay vừa bạn cũng muốn tự mình mời 2 tôn tượng thần. Vương Thanh vừa cười vừa nói. Tốt, kia Vương Thúc, ngài trước nhìn xem, ta lấy cho ngài tiền. Trương Huyền nói liền đứng người lên, đi quầy hàng trong ngăn kéo lấy tiền. Ha ha, Trương tiểu ca, không cần lấy tiền, có người giúp ngươi trả tiền rồi. Vương Thanh ngăn cản Trương Huyền nói. Cái gì? Có người giúp ta thanh toán? Trương Huyền sững sờ, nhìn về phía Vương Thanh. Đúng thế, ngươi không biết sao? Trấn Quỷ Ti mấy vị đại nhân, tại tiệm chúng ta bên trong 10 lượng bạc, nói về sau ngài nơi này tiêu phí đều từ nơi đó trừ tiền, chụp xong, bọn hắn sẽ còn đưa tiền tới. Vương Thanh vừa cười vừa nói. Trấn Quỷ Ti. Trương Huyền kinh ngạc nói, sau đó liền nghĩ đến ngày đó đến linh tố cư Trấn Quỷ Ti 3 người. Trương tiểu ca, cái này 2 tôn tượng thần có ý tứ gì nha, ta nhìn cái này hai tôn tượng thần cùng bên kia thần đồ rất giống nha. Vương Thanh chỉ vào hai tôn môn thần tượng thần cùng bên cạnh môn thần đồ nói. A, đây là môn thần tượng thần cùng thần đồ. Trương Huyền liền cho Vương Thanh nói một chút môn thần giảng cứu. Đưa tiễn Vương Thanh cùng hòa kế, Trương Huyền luôn cảm giác có điểm là lạ. Trương tiểu ca, tại trong tiệm sao? Một cái âm thanh vang dội từ ngoài cửa truyền vào. Chương 109, Vương gia trấn thắng năm đại tế chương 109, Vương gia trấn thắng năm đại tế. Trương Huyền nhìn xem trong tay thịt, còn có trên vài bút mực giấy nghiên, có chút ngộng. Liên vừa mới một lát sau, đầu tiên là hồ đồ tể đưa tới mấy cân thịt, còn có mùi mực cư hỏa kế đưa tới bút mực giấy nghiên. Mà lại hồ đồ tể nói về sau mỗi ngày đều sẽ cho đưa tới mấy cân thịt, là trấn bị ti nha môn mấy vị đại nhân cho hắn 10 lượng bạc tặng cho tặng. Mùi mực cư cũng giống như vậy, nói mỗi tháng sẽ cho đưa một lần bút mực giấy nghiên. Trương Huyền huynh đệ, ngươi đây là làm gì đâu? Theo thanh âm, Vương Hiểu đi đến. Vương Hiểu vừa vào cửa, liền thấy Trương Huyền trong tay dẫn theo thịt, tựa hồ đang ngẩn người. Trương Huyền nghe tiếng, lập tức tỉnh táo lại, quay đầu liền thấy đi vào trước mặt Vương Hiểu, thế là mở miệng nói, "Hiểu ca, là ngươi nha, ngươi chờ một lát ta một chút, ta đem đồ vật thu thập một chút." Nói, Trương Huyền liền xoay người đem thịt bỏ vào phòng bếp, sau đó đem trên quầy bút mực giấy nghiên cũng thu thập tiến đến trong phòng. "Hiểu ca, hôm nay chuẩn bị nguyệt tế, ngươi làm sao đột nhiên đến đây?" Trương Huyền có chút buồn bực, hôm nay Vương Hiểu bọn hắn hẳn là bể bộn nhiều việc. Nghĩ đến từ ngươi nơi này mời một nhóm môn thần đồ. Vương Hiểu cười nói. Trương Huyền nhìn xem Vương Hiểu tiểu dung, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Xem ra Vương Vận hẳn là cũng bàn giao môn thần sự tình, mà lại trưởng trấn nhà bọn hắn cũng hẳn là biết mình tồn tại. Như vậy vừa rồi Vương Thanh tới cái chủng loại kia cảm giác kỳ quái, Trương Huyền cũng mơ hồ minh bạch vì cái gì, chỉ sợ kia Vương Thanh tới cũng không phải bèn bèn vì mời hai tôn tự thần, chỉ sợ mang theo một tia khảo sát cùng thăm dò. Trương Huyền tự nhiên không biết, đưa Vương Thanh rời đi linh tố cư về sau, liền lập tức đi gặp Vương Lãng, cùng đem vừa rồi tại linh tố cư sự tình đều nói rõ chi tiết một lần. Thanh đệ, ngươi như thế nào đối đãi vị này Trương Huyền tiểu huynh đệ? Vương Lãng hỏi. Đại ca, ta cảm thấy quá khứ làm sao đối đãi, tương lai vẫn là như thế nào đối đãi đi, không cần cố ý biến hóa. Vương Thanh hơi chút trầm ngâm về sau, nói, "Ừm." Vương Lãng ý vị thâm trường nhìn xem Vương Thanh một lát sau, nhẹ gật đầu, nói, "Cứ dựa theo ngươi nói làm. Chuyện này trước mắt không muốn hướng ra phía ngoài truyền bá. Ngươi đi tìm một cái Hiểu Nhi, Động Nhi bọn hắn, để bọn hắn lúc không có chuyện gì làm đi thêm linh tố cư đi vòng một chút." "Đúng, lão tổ tông lời nhắn nhủ môn thần đồ sự tình, để Hiểu Nhi đi mời một nhóm trở về." "Hiểu ca, ngươi nhìn những này môn thần đồ đủ sao?" Trương Huyền chỉ vào trên quầy môn thần đồ, hỏi. "Những này có chừng nhiều ít, Trương Huyền huynh đệ? Hẳn là có hơn 100 tấm đi. Toàn bao lên đi, hẳn là đủ." "Tốt." Trương Huyền đáp ứng một tiếng, đem cửa tượng thần đóng gói, đưa cho Vương Hiểu. "Trương Huyền huynh đệ, nhanh buổi trưa, một hồi nhớ kỹ sớm một chút tới." Vương Hiểu cầm lấy môn thần tượng, cho Trương Huyền bản giao một câu, sau đó quay người rời đi linh tố cư. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, sau đó xoay người đi phòng bếp làm cơm trưa. Ăn nghỉ cơm trưa, Trương Huyền quan bế linh tố cư đại môn, quay người liền thấy Lưu Mạnh cùng Lưu Thị cũng đi ra. "Mạnh thúc, Thẩm Nương, Tiểu Huyền, chúng ta cũng đang muốn đi gọi người. Vừa vặn ngươi ra, đi thôi." Lưu Thị nhìn thấy Trương Huyền liền hướng hắn vẫy vẫy tay. "Ừm." Trương Huyền lên tiếng, liền đến Lưu Thị bên người. Lưu Thị giúp Trương Huyền sửa sang lại một chút tóc, sau đó đem hắn trên người một chút mảnh gỗ vụn vỗ vỗ. "Người đứa nhỏ này, cũng không biết sửa sang một chút mình." Trương Huyền hắc hắc, trực nhạn. "Đi thôi." Lưu Thị nói, sau đó lôi kéo Trương Huyền liền chào hỏi Lưu Mạnh, ba người cùng một chỗ hướng Vương gia đại trạch đi đến. Đi vào Vương gia đại trạch trước mặt, ba người liền bị cổng phiên trực vương động cho dẫn đi vào, một đoàn người bị trực tiếp dẫn vào Vương gia từ đường trước mặt trong viện. Vương gia từ đường phía trên đại môn bảng hiệu lúc này bị một bộ hồng bao bao vây lấy, mà từ đường trên cửa chính tả hữu phân biệt dán một trương giấy đỏ tượng thần. Lúc này Vương gia từ đường trong nội viện đã tới rất nhiều người, đều là Vương gia trấn người có mặt mũi, cùng chung quanh thôn xóm người nói chuyện. Mà những người khác thì tại sân phía ngoài, thậm chí tại ngoài cửa lớn, chờ đợi tế tự nghi thức bắt đầu sau lại lần lượt tiến vào từ đường bên trong tiến hành tế bái. Trương Huyền đi theo Lưu Mạnh vợ chồng sau khi đi vào, cũng rất mau cùng xem quen biết người chào hỏi. Trong sân, top 5 top 3, quen biết người tập hợp một chỗ, cũng tại hiếu kỳ xem hôm nay lần này nguyệt tế. Theo hôm qua thổ địa thần cùng môn thần các loại cố sự tại trong trấn bắt đầu truyền bá, những này tập hợp một chỗ người, không khỏi cũng liền bắt đầu thảo luận chuyện này. Trương Huyền cũng trong bóng tối nghe người chung quanh tiếng thảo luận, đại đa số người đều là thảo luận nghe đồn mới lạ chỗ, ở giữa xen lẫn nồng đậm hoài nghi cùng không tin. Trương Huyền bụng trộm cười cười, chậm rãi đám người cuối cùng rồi sẽ tin tưởng. Theo phong thần bảng xuất hiện, Trương Huyền đối với tương lai phong thần con đường, cũng dần dần có một tia bước đầu quy hoạch. Thời gian dần dần đi vào buổi trưa hai khắc, chỉ thấy bên cạnh cửa hông đột nhiên két. Một tiếng mở ra, sau đó chỉ thấy một nhóm hơn 10 người đi đến. Cầm đầu chính là Vương gia trấn trưởng trấn Vương Lãng, Vương Lãng phía sau là hai cái lao giả râu tóc bạc trắng, chính là Vương gia nhị vị đời trước cao thủ Lục gia Vương Phong cùng Cựu gia Vương Tông, lại đằng sau chính là Vương gia mấy vị khác gia chủ. Lúc này, Vương Lãng tại mọi người bảo vệ phía dưới, đi vào đóng chặt đại môn từ đường trước mặt, mặt hướng trong viện xì xào bàn tán đám người, ho nhẹ hai tiếng, nói: "Các vị phụ lão hương thân, hôm nay là chúng ta vào tháng 5 tổ linh đại tế. Bất quá lần này đại tế cùng dĩ vãng khác biệt." Vương Lãng vừa mở âm thanh, toàn bộ viện lạc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía đứng tại từ đường trước cổng chính Vương Lãng, lặng lặng chờ đợi hắn phía dưới ngữ, tất cả mọi người đối lần này đại tế tràn ngập tò mò. "Các vị, hôm nay đại tế tế tự chính là mấy vị thần linh, thổ địa chính thần cùng nhị vị môn thần." Hớ một tiếng, trong viện mọi người nhất thời náo nhiệt, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là hiếu kỳ cùng chấn kinh. Trấn trưởng đại nhân, có thể hay không cho chúng ta mọi người giới thiệu một chút đất đai này chính thần cùng môn thần đi? Trong đám người đột nhiên có một người lên tiếng nói. Trương Huyền theo tiếng nhìn lại, đợi nhìn thấy người nói chuyện lúc, sững sờ, trong nháy mắt hiểu được. Nói chuyện người kia, Trương Huyền mặc dù không gọi nổi danh tự, nhưng là nhận biết, biết chính là vương gia một cái hạ nhân. Hiển nhiên người này chính là vương gia trước đó an bài nắm. Ha ha, các vị đừng nội, nghe vương mỗ người cho mọi người nói một chút. Sau đó, chỉ thấy Vương Lãng mở miệng nói đến thổ địa thần cùng môn thần sự tình. Trương Huyền nghe Vương Lãng giới thiệu, cũng là âm thầm gật đầu. Vương Lãng tận lực là dựa theo này phương thế giới người có thể lý giải phương thức trình bày thổ địa thần cùng môn thần đặc điểm cùng tác dụng. Tại Vương Lãng lý do thoái thác trong, vương gia lão tổ bị một vị đại nhân vật sắc phong thành thổ địa chính thần, đồng thời còn có nhị vị tướng quân cũng bị phong làm môn thần. Nhưng là vị đại nhân vật này là ai, còn có được phong làm môn thần nhị vị tướng quân là ai, Vương Lãng đều chưa hề nói, vẹn vẹn một câu mang qua. Sau đó chính là trọng điểm nói thổ địa thần cùng môn thần tác dụng. Theo Vương Lãng nói xong, trong viện đám người trong nháy mắt kích động lên, bắt đầu nhao nhao đặt câu hỏi, sau đó Vương Lãng bắt đầu từng cái trả lời. Trương Huyền phát hiện, Vương Lãng còn có bên cạnh Lục Gia Vương Phong cùng Cửu Gia Vương Tông mấy lần ánh mắt từ trên người chính mình lướt qua. Trương Huyền trong nháy mắt xác nhận, chỉ ít ba vị này là biết mình tồn tại. Thời gian đi vào buổi trưa chính, 12:00 tả hữu, Vương Lãng lần nữa ho nhẹ mấy lần, nói: "Các vị, có vấn đề chờ chúng ta tế tự nghi thức kết thúc sau lại nói." Đám người nghe vậy, trong nháy mắt an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi đại tế nghi thức bắt đầu. Đây chính là Vương Gia trấn tháng 5 đi đại tế, thổ địa môn thần song viên mãn. Chương 110, giữa tháng chúng thần đợi quỷ dị, vào đêm thiên sư lại phong thần. Chương 110, giữa tháng chúng thần đợi quỷ dị, vào đêm thiên sư lại phong thần. Trời giao dậu tuất, hẹn 19:00 tả hữu, mặt trời đã xuống núi, sắc trời đã triệt để tối sầm xuống. Vương gia trấn, tất cả mọi người khẩn trương lên. Vương gia đại trạch trong, đèn đuốc sáng trưng. Vương gia ngoài trạch bên trong đại sảnh, Vương Lãng tự mình tọa trấn, Lục gia Vương Phong cùng Cửu gia Vương Tông ở riêng tả hữu, không ngừng có người xuất nhập đại sảnh, hướng về ba người báo cáo trong trấn các nơi công tác an bài tình huống. Vương gia trấn bên trong, trên đường phố đội ngũ tuần tra so ngày xưa nhiều gấp đôi. Hôm nay, tất cả bên ngoài tuần tra người, trong ngực đều nhiều hai khối linh tố cư xuất phẩm phù bình an, trừ tà phù đẳng gỗ đào đeo sức. Gác chung, còn có bốn phía phòng thủ trong đỉnh tượng thần đều đổi thành Trương Huyền tự tay điêu khắc một điêu tượng thần, thay thế lúc đầu gốm sứ tượng thần. Kỳ thật Vương Bận từng nói với Vương Lãng, đương thổ địa chính thần quy vị về sau, không cần lại như quá khứ như vậy từng nhà cất đặt thổ địa thần giống. Nhưng Vương Lãng ra ngoài một chút tầng sâu cân nhắc, cũng không hướng ra phía ngoài tuyệt dương, giới hạn tại giải rác mấy người biết việc này. Vương gia từ đường, không, lúc này đã biến thành thổ địa thần miếu. Nguyên lai từ đường bảng hiệu đã đổi thành thổ địa chính thần mới bảng hiệu. Thổ địa thần miếu bên trong, Vương Hiểu tự mình mang theo hai người phòng thủ. Thổ địa thần bục trong, Vương Bận vuốt ve trong tay thổ địa chính thần kim ấn, ánh mắt nhìn về phía Vương gia trấn ngoài, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Lưu gia thôn, Nô gia thôn thổ địa thần bục trong, Phùng Công Khanh cùng Ngô Chính Đạo cũng đều nắm chặt trong tay pháp khí, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần hưng phấn cùng thần trương. Cái khác còn chưa có thổ địa chính thần trong thôn lạc, từng nhà trên cửa chính đều đã dán lên môn thần đồ. Thôn xóm từ đường bên trong đều là đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố đều là từng nhánh đội tuần tra. Liên quan tới môn thần tượng thần, ngoại trừ hôm nay tại Vương gia trấn tế tự hiện trường, từ Vương gia trấn phát xuống môn thần đồ ngoài, những này thôn xóm người nói chuyện tại nguyệt tế kết thúc về sau, rất nhiều người liền đến linh tố cư, lại mua không ít môn thần đồ. Bởi vì tồn lượng không đủ, buổi chiều Trương Huyền còn hiện ấn không ít. Đâm dây trong tiệm, Lưu Mạnh vợ chồng đã nằm xuống. Lưu Mạnh tiếng ngáy cũng đã vang lên. Vương gia trấn ngoài, Hắc Vô Thường Bạch Lộ đã bắt đầu bốn phía tuần tra, Bạch Vô Thường Phương Dược thì vẫn canh giữ tại phong thần bảng bên cạnh. Vĩnh Linh thành trong, tuần trạch cùng phụ cận hai con đường bên trên các gia đình, từng nhà trên cửa chính đều dán lên hai tấm môn thần đồ. Linh tố cư Trương Huyền ngồi ở trong phòng trên ghế, trong ngực ôm tiểu Ly Hoa Bình An cùng tiểu Bạch Quyển Hào Thiên, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên nhớ lại hôm nay phát sinh hết thảy. Giữa trưa tại Vương gia từ đường, từ hôm nay về sau, liền nên gọi Vương gia trấn thổ địa thần miếu, theo tế tự nghi thức bắt đầu, đưa Vương Lãng tự tay đem hương dây cắm vào lư hương bên trong, đám người bắt đầu không người bái hướng thổ địa thần giống lúc, bầu trời ầm ầm nổ vang, vô biên huyền hoàng chi khí chút xuống. Đương nhiên trong đám người Trương Huyền cùng Lưu Mạnh cũng không hạ bái, Trương Huyền thân phận không nói, chính là Lưu Mạnh phẩm giai đều là cao hơn Vương Bận. Cùng lúc đó, Vĩnh Ninh thành tuần trạch, từ Chu gia chủ trì tổ linh nguyệt tế, cũng đổi thành môn thần tế tự, cũng tại đồng thời tiến hành. Thế là, hôm nay giữa trưa, Vương gia trấn thổ địa chính thần Vương Bận, tả hữu môn thần Chu Minh cùng Lưu Mạnh, ba vị chính thần đồng thời tiếp nhận nhân gian hương hỏa, hoàn thành thần vị cuối cùng bù đắp, triệt để dung nhập phương này thiên đạo bên trong. Theo giữa thiên địa vị dị chi khí dần dần nồng đậm, tính toán Trương Huyền toàn thân bắt đầu lấp lánh kim quang, sau đó một đoàn kim quang bay ra, rơi trên mặt đất. Trương Huyền quay đầu nhìn một chút trong ngực Bình An cùng Hạo Thiên, sờ lên đầu của bọn nó, sau đó vẫy tay một cái, bên cạnh vật trần liền tự động bay lên, rơi vào Trương Huyền trong tay. Trương Huyền người mặc bát quái đạo bào, cầm tay phất trần, lớn cất bước liền rời đi linh tố cư. Trương Huyền vừa rời đi linh tố cư, ngay tại trên đường phố tuần tra Lưu Mạnh, tại thổ địa thần bực trong phòng thủ Vương Vận đồng thời cảm ứng được, hai người đồng thời cất bước, trong chớp mắt liền tới đến linh tố cư cổng, song song hướng Trương Huyền hành lễ. Trương Huyền huy động phất trần nâng hai người, nói: "Hai vị không cần giữ lễ tiết." Vương Vận đầu tiên mở miệng, nói: "Thượng thần, tối nay ngài an tọa linh tố cư là được, quỷ dị đột kích tự có chúng ta ám sát." Trương Huyền cười nói: "Không sao, những cái kia quỷ dị còn không đả thương được ta. Ta tối nay cũng có chút sự tình muốn an bài." "Rõ." Vương Vận thấy thế cũng không nói thêm lời. "Mạnh thúc, tối nay ngươi hẳn là có thể rời đi Vương gia trấn đi." Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Lưu Mạnh, nói: Lưu Mạnh gật gật đầu, trên mặt cũng lên tiểu dung, nói: "Ta đã cảm ứng được cái khác các nơi thôn xóm vị trí, thậm chí Vĩnh Ninh thành bên kia. Mà lại hôm nay thần bị bù đắp, ta cảm giác chỉ cần có tượng thần vị trí, ta có thể động niệm tức đến." Trương Huyền cáo biệt hai người, quay người liền ra Vương gia trấn, trong chớp mắt liền đi tới Phong Thần bảng chỗ gò núi. "Tiểu thần Phương Dược, tham kiến thượng thần." Phong thủ Phương Dược nhìn thấy Trương Huyền đi bảo, mau tới tiến lên lễ. Trương Huyền vung khẽ phất trần, nói: "Không cần đa lễ, hôm nay nhưng có tình huống. Hồi bẩm thượng thần, hôm nay có ba đạo du hồn bị hấp dẫn tới, có khắc năm cái phàm nhân đi ngang qua nơi đây, bị tiểu thần lấy mê chướng chi thuật, đem nó đưa ra, cái khắc cũng không khác thường." Phương Dược lần nữa không người trả lời. "Thiện." Trương Huyền tán dương nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi lại tại dưới đài phòng thủ, không muốn người quấy rầy đến ta." "Vâng, tuân pháp chỉ." Trương Huyền phân phó xong tất, vừa xài bước ra, liền tới đến trên đài cao. Đài cao này độ cao có 3 trượng 6 thước, trên đài bốn phía đều có 2 trượng 4 thước, vừa hợp 24 tiết khí số lượng. Phong Thần bảng lúc này liền đang lơ lửng tại chính giữa đài cao. Trương Huyền nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Phong Thần bảng liền bay đến Trương Huyền bên cạnh. Trương Huyền định thần nhìn lại, chỉ gặp Phong Thần bảng bên trong có 3 đạo linh hồn ngay tại trong đó du đãng, ngoài ra còn có 12 đạo khí tức ở trong đó chìm nổi phiêu đãng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Kia 3 đạo linh hồn hồn thể bên trong đều lóe ra một số người đạo công đức kim quang, mà kia 12 đạo khí tức trong cũng riêng phần mình có không ít công đức khí tức. Trương Huyền trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, thiên nhãn mở ra, trước nhìn về phía kia 12 đạo phiêu đãng khí tức. Thiên nhãn theo dõi mà đi, trong mắt liền nhìn thấy từng cái thôn xóm, thấy được trong thôn lạc lúc này đèn đuốc sáng trưng từ đường, còn có trên đường phố ngay tại tuần tra từng nhánh đội ngũ. Cái này 12 đạo khí tức chính là vương gia trấn xung quanh 12 cái thôn xóm tổ linh, những này tổ linh một mực thủ hộ lấy thôn xóm, phù hộ bách tính, tự nhiên không thiếu hụt nhân đạo công đức. Trương Huyền một đạo ý niệm truyền vào Phong Thần bảng, hỏi thăm cái này 12 đạo khí tức phải chăng đạt tới sắc phong thổ chính thần tiêu chuẩn. Sau đó liền thấy, cái này 12 đạo khí tức trong nháy mắt đình chỉ bay tới, từng cái danh tự xuất hiện tại trên bảng danh sách: Triệu Văn, Triệu Gia Trang, Tổng Cửu Phẩm, Có Thể Phong, Tôn Dương, Tôn Gia Thôn, Tổng Cửu Phẩm, Có Thể Phong, Lý Trung, Lý Gia Trang, Tổng Cửu Phẩm, Có Thể Phong. Lương Hưng, Phùng Gia Thôn, công đức không đủ, Chính Hiển, Chính Các Thôn, công đức không đủ. Theo danh sách xuất hiện, liên quan tới cái này 12 đạo khí tức chủ nhân tin tức cũng đều từng đạo truyền đến Trương Huyền tâm thần bên trong. Những này tổ linh công đức chủ yếu bắt nguồn từ làm tổ linh trong lúc đó phù hộ bách tính có được, cho nên trên lý luận tới nói, làm tổ linh thời gian càng dài, trong thôn lạc nhân số càng nhiều, như vậy công đức cũng liền càng lớn. Đương nhiên làm quan trong lúc đó, nếu như chiến tích rất cao, cũng có thể thu hoạch được công đức. Nhưng là những này tổ linh hiển nhiên cũng liền bẹn bẹn một cái tú tài mà thôi, muốn làm quan, chí ít cũng phải cử nhân cất bước. Triệu Văn, Tôn Dương, Lý Trung bọn người làm tổ linh đều chí ít 30 năm trở lên, mà Lương Hưng bèn bèn trở thành tổ linh không đủ 10 năm, Chính Hiển mặc dù làm tổ linh đã hơn 20 năm, nhưng là trong thôn nhân khẩu quá ít, cho nên hai vị này tích lũy công đức đều không đủ lấy sắc phong làm thổ địa chính thần. Có Phong Thần bảng về sau, sát thực dễ dàng hơn, có thể hay không sắc phong, liếc qua tới ngay. Đã Lương Hưng, Chính Hiển không cách nào sắc phong, Trương Huyền ánh mắt liền rơi vào kêu ba đạo du hồn phía trên. Chương 111, Phong Thần đại thượng tiên sư lại Phong Thần. Chương 111, Phong Thần đại thượng tiên sư lại Phong Thần. Ngày 15 tháng 5, đêm một vòng trăng tròn xa treo chân trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu khắp cả vùng. Đại địa bên trên, từ vô số đại sơn, thâm cốc, rừng rậm, vùng đất ngập nước, dòng sông, chiến trường, mộ địa bắt đầu dâng lên một cỗ khí tức quỷ dị, như sương như khói, có đen như mực, có huyết tinh kinh khủng, có tử thâm lan lộn, có xanh lét tràn ngập, có quỷ hỏa điểm điểm. Toàn bộ thiên địa bị cỗ khí tức này dần dần bao phủ. Vương gia trấn ngoài, một chỗ trên đồi núi, có một tòa đài cao. Trên đài cao lơ lửng một chương bảng danh sách tại ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra quang mang. Bảng danh sách đứng bên cạnh một người. Trương Huyền nhìn về phía bảng danh sách Trung Du đã kêu ba đạo du hồn, lập tức cái này ba đạo du hồn tin tức cũng xuất hiện trên Phong Thần bảng. Chính Kinh, Tổng Cửu Phẩm, Thổ Địa, Hắc Bạch Vô Thường, Có Thể Phong, Trần Bình, Nữ, Tổng Cửu Phẩm, Thổ Địa, Hắc Bạch Vô Thường, Có Thể Phong, Lý Băng, Chính Cửu Phẩm, Thổ Địa, Hắc Bạch Vô Thường, Có Thể Phong. Trương Huyền đem phất trần ném ra, phất trần rời đi Trương Huyền về sau, tự động phiêu phủ ở bên cạnh. Tiếp theo liền thấy Trương Huyền mấy tay, chỉ gặp trong tay kim quang lóe lên, một thanh roi gỗ xuất hiện bên phải tay bên trong, chính là Đả Thần Tiên. Theo Đả Thần Tiên xuất hiện, Phong Thần bảng bắt đầu bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, bất quá quang mang này bị một mực cực hạn tại Phong Thần đài bên trên. Ngay tại Phong Thần đài hạ phòng thủ Bạch Vô Thường Phương Dược trực rắc rắc một cô áp lực truyền đến, đáng tiếc quay đầu nhìn lại, lại chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trương Huyền giơ lên Đả Thần Tiên, mặt hướng Phong Thần bảng, mở miệng nói: "Thiên đạo ở trên, Trương đạo huyền hôm nay thế thiên phong thần, nhìn xin thiên đạo cho phép." Nói xong, Trương Huyền nhẹ nhàng hướng về hư không không người ba bái. Theo Trương Huyền hành lễ, hư không bên trong ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí đã bắt đầu ngưng tụ. Ba bái về sau, Trương Huyền huy động Đả Thần Tiên, nói: "Chư thần theo thứ tự tiến vào Phong Thần bảng." Sau đó chỉ thấy Phong Thần bảng quang mang đại tác, từ trong bảng bay ra 15 đạo thân ảnh. Trong đó có 12 đạo thân ảnh ngơ ngơ ngắc ngác, hơi có vẻ mơ hồ, mặt khác 3 đạo thì ánh mắt linh động, hiếu kỳ cùng e ngại nhìn trước mắt hết thảy. Sát mệnh, Vương gia trấn Triệu gia trang nhân sĩ Triệu Văn Phong làm Triệu gia trang thổ địa chính thần, Vương gia trấn Tôn gia người trong thôn Tôn Dương Phong làm Tôn gia thôn thổ địa chính thần, Vương gia trấn Lý gia trang nhân sĩ Lý Trung Phong làm Lý gia trang thổ địa chính thần. Theo 10 cái thôn sắc phong hoàn tất, Trương Huyền ánh mắt lướt qua Lương Hưng, chính hiện hai cái này công đức không đủ tổ linh. Sau đó nhìn về phía còn lại 3 đạo du hồn, mở miệng nói: vớt lên thành nhân sĩ Trịnh Kinh Phong làm Phùng gia thôn thổ địa chính thần, Khúc Dương thành Liễu Thụ trấn nhân sĩ Trần Bình Phong làm Trịnh Các thôn thổ địa chính thần, Lạc Thủy trấn nhân sĩ Lý Băng Phong làm Bạch Vô Thường câu hồn sứ giả, ngươi khâm quá hay. Phong thần bảng truyền đến một đạo ý niệm, Trương Huyền thoáng qua dừng lại, lần nữa mở miệng nói, Lương Hưng, chính hiện công đức không đủ, không thể vì thần, nhưng vì câu hồn quỷ sai, thủ hắc Bạch Vô Thường tiết chế. Trương Huyền phong thần hoàn tất, 15 đạo thân ảnh hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Lần này phong thần đã xong, riêng phần mình quy vị đi. Theo Trương Huyền nơi tiếng nói ngừng lại, hư không bên trong huyền hoàng chi khí bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Từng đạo kim quang hiện lên, trong đó 12 đạo thân ảnh bị kim quang bao trùm, hướng lên trời bên cạnh bay đi. Hiện trường chỉ còn lại có 3 đạo thân ảnh, chính là chính cựu phẩm Bạch Vô Thường câu hồn làm Lý Băng, không ra gì giai câu hồn quỷ sai Trịnh Hiển, Lương Hưng. Chân trời rơi xuống 3 đạo kim quang, đem 3 người này bao phủ trong đó. Lúc này, trên bầu trời lăn lộn không nghỉ huyền hoàng chi khí chút xuống, trong đó đại bộ phận rơi về phía Trương Huyền, còn có một bộ phận đã rơi vào Đả Thần Tiên, Phong Thần bảng trong, còn lại bộ phận chia làm 15 phần, lớn nhỏ không đều, phân biệt hướng về bị sắc phong 15 đạo thân ảnh. Bạch Vô Thường ở đâu? Tiểu thân tại. Lên này. Rõ. Theo một tiếng đáp ứng, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, Bạch Vô Thường phương dược đã đi tới Phong Thần đài bên trên. Tham kiến thượng thần, kính thỉnh thượng thần phân phó. Bạch Vô Thường phương dược đi vào Phong Thần đài, trực tiếp hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Miễn lễ đi. Này 3 người là ta vừa mới sắc phong câu hồn làm cùng câu hồn quỷ sai, sau này về các ngươi tiết chế. Trương Huyền chỉ bị kim quang cùng huyền hoàng chi khí bao phủ 3 người đối Bạch Vô Thường phương dược nói. Phương dược nhìn thấy kim quang bao phủ bên trong 3 người, lập tức kích động, nhưng là lập tức lại hướng Trương Huyền hành lễ, khấu tạ thượng thần. Trương Huyền khoát tay áo, quay người liền trong nháy mắt biến mất tại Phong Thần đài bên trên, lại xuất hiện lúc đã về tới Linh Tố Cư. Lại nói kia 12 đạo kim quang phân biệt rơi về phía đối ứng 12 cái thôn xóm, thời gian lập loè liền rơi vào trong đường. Sau đó chân trời huyền hoàng chi khí theo sát hạ quán chú đến trong đường. Từng đạo thần âm quanh quẩn tại những này thôn trên không. Sát mệnh, Vương gia trấn Triệu gia trang nhân sĩ Triệu Văn Phong làm Triệu gia trang thổ địa chính thần. Sát mệnh, Vương gia trấn Tôn gia người trong thôn Tôn Dương Phong làm Tôn gia thôn thổ địa chính thần. Sau đó, còn có bộ phận huyền hoàng chi khí hóa thành giọt mưa tại 12 cái thôn xóm trên không nhao nhao rơi xuống. Một phần trong đó vừa vặn rơi vào trên đường phố tuần tra đội viên chính thần. A, a, là cái gì? Các huynh đệ, các ngươi có cảm giác hay không? Giống như thứ gì rơi xuống trên thân. Thực không có trời mưa nha. Thật thoải mái nha. Xin không đổ vật. Ai? Các ngươi có nghe hay không đến? Vừa rồi, chính là vừa rồi, giống như không trùng có một cái thanh âm rất kỳ quái. Thanh âm gì? Không có a. Thanh âm gì cũng không có. Ta giống như cũng nghe đến, có tiếng gì đó. Không phải là chúng ta tiếng nói đi. Không phải, khẳng định không phải. Thanh âm kia rất kỳ quái. Rất kỳ quái. Nói cái gì? Không biết. Không có nghe rõ. Ta giống như nghe được sắc mệnh hai chữ. Được rồi, đều không cần đoán mò. Hảo hảo tuần tra. Cẩn thận quỷ dị trà trộn vào đến. Chịu không nổi. Trên đường phố. Đội tuần tra viên môn thấp giọng nghị luận ở Mỹ 12 cái thôn xóm trong đường, có là tự thần, có là tổ linh chân dung, có là bại vị. Những này phụ linh chi vật bắt đầu nhao nhao lấp lánh lên kim sắc quang mang tới. Mà những ánh sáng này là phàm nhân mắt trần có thể thấy, thế là tại trong đường phòng thủ người đều bị bừng tỉnh, từng cái quay đầu nhìn về phía từ đường đại điện. Cái này, có quỷ dị đột kích rồi. Dĩ vãng không có mãnh liệt như vậy quang mang a. Nhanh lên, thông chi tất cả tuần tra nhân viên, tăng cường đề phòng. Tất cả thôn xóm phòng thủ nhân viên đều nhìn thấy ánh sáng long lánh, đều khai thác các loại biện pháp. Tất cả mọi người không thấy được là 12 đạo quang mang rơi xuống, một cái thần vực hình thức ban đầu liền lấy từ đường làm trung tâm, bắt đầu hình thành. Theo huyền hoàng chi khí quán chú, thần vực đang nhanh chóng hình thành. Mà bị bao khỏa ở bên trong 10 đạo tổ linh cùng 2 đạo du hồn, đều đã lâm vào càng chiều sâu hơn ngủ say bên trong, huyền hoàng chi khí đang phong thả tu bổ bọn hắn linh hồn tiêu thốn, cũng tại gột rửa xem trong đó độc tố. Tại thần vực hoang dã bên trong, 12 cái thôn xóm vị trí, bắt đầu từng bước chiếu rọi ra trong thôn lạc từng tòa dân cư kiến trúc, mà trong thôn lạc ương từ đường thì tại từng bước ngưng thực. Đã trở lại Linh Tố Cư Trương Huyền, mở hai mắt ra, đưa tay sở lấy trong lực tiểu Ly Hoa Bình An cùng tiểu Bạch Huyền Hào Thiên, Thiên Nhãn mở ra xem nhìn ra phía ngoài 14 thôn xóm, cùng phương xa dần dần đến gần rất nhiều quỷ dị, khóe miệng liên lụy ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đây chính là Vương gia trấn 15 thần quý vị, Thương Nham Sơn chư lệ quỷ đột kích. Chương 112, chính các thôn thổ địa bà quý vị chương 112, chính các thôn thổ địa bà quý vị chính các thôn khoảng cách Vương gia trấn nước chừng 10 cây số có hơn, thuộc về khoảng cách xa xôi một cái xen vào nhau. Chính các thôn chỉ có 23 gia đình, không đủ 100 người. Xem như Vương gia trấn một trong những thôn lạc nhỏ nhất rồi, mà lại theo khoảng cách năm nay 15 tháng 7 càng ngày càng gần, chính các thôn đã đang suy nghĩ rời thôn sự nghi. Rời thôn tại phương thế giới này là một loại trạng thái bình thường, đưa một cái thôn xóm cảm giác nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm, liền có khả năng cân nhắc rời thôn. Cái gọi là rời thôn, có bao nhiêu loại tình huống, thường gặp có 3 loại, loại tình huống thứ nhất chính là trực tiếp 2-3 cái thôn xóm sáp nhập thành một cái thôn xóm, loại tình huống thứ hai chính là phân lưu đến xung quanh các thôn xóm khác ở trong, loại tình huống thứ ba chính là trực tiếp đầu nhập vào đến xung quanh hương trấn hoặc là huyện thành. Về phần tổ linh xử lý, liền muốn nhìn tình huống cụ thể an bài. Bình thường căn cứ lúc đầu thôn xóm nội bộ thảo luận, cùng an trí cầu thông sau xác định. Chính các thôn hiện tại tổ linh gọi Trịnh Hiển, đã trở thành Trịnh gia trang tổ linh hơn 20 năm, là Trịnh gia trang xuất thân tú tài, sau khi qua đời bị trong thôn thông qua tổ linh tỉnh lại đại tế trở thành trong thôn tổ linh. Chính các thôn lúc đầu nhân số cũng không ít, đỉnh phong thời kỳ có hơn 100 hộ người, gần ngàn người, có còn kém một cái cử nhân cấp bậc tổ linh liền có thể thăng cấp thành trấn, đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào toàn nguyện. Gần 2-30 năm qua, chính các thôn nhiều lần gặp quỷ dị tập kích, có bị quỷ dị hại chết, cũng có tìm nơi nương tựa các thôn sống khác, thế là liền dần dần suy tàn. Lúc này Trịnh Các Thôn từ đường bên trong, ngay tại phát sinh một kiện đại sự. Từ đường đại điện ở trong bàn bên trên, có một tôn chừng một thước tượng bùn tượng thần hai bên thì là từng tôn tổ tông bài vị. Lúc này chính giữa tượng bùn tượng thần, ngay tại lóng lánh kim quang, loại này kim quang là phàm nhân cũng có thể nhìn thấy. Thế là từ đường phòng thủ nhân viên lập tức khẩn trương lên. Lúc này từ đường ở trong có 4 cái phòng thủ nhân viên, trong đó một vị tuổi tác khá lớn, ước chừng ngũ tuần tả hữu, mặt khác 3 người đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Ngũ tuần lão giả tên là Trịnh Dũng, mặc dù gọi Dũng, nhưng lão giả lại cũng không là võ giả, mà là một vị tú tài công, cũng là trong thôn dự định lần tiếp theo tổ linh nhân tuyển. Trịnh Dũng nhìn thấy từ đường tượng thần không ngừng thoáng hiện kim quang, chau mày, lập tức liền phân phó hai người đi thông chi phía ngoài đội tuần tra để cao cảnh giác. Nhưng là đám người không biết là, lúc này kim quang cũng không phải là quỷ dị đột kích dự cảnh, mà là thổ địa chính thần sắp quy vị biểu tượng. Lúc này tượng bùn tượng thần hình thành tổ linh không gian trong, nguyên lai Trịnh hiện tổ linh linh hồn đang bị một đoàn kim quang bao vây lấy bay ra, mà một đoàn càng thêm mãnh liệt kim quang thì tại đồng thời vào ở vào. Trịnh hiện linh hồn bị kim quang bao trùm bay khỏi Trịnh Các Thôn, xẹt qua chân trời, thẳng đến vương gia trấn ngoài phong thần đài mà đi. Mới vào ở tiến đến chính là mới vừa rồi thụ phong Trịnh Các Thôn thổ địa chính thần Trần Bình. Đương Trần Bình linh hồn vừa vào chú tổ linh không gian, liền thấy hải lượng huyền hoàng chi khí chút xuống, rót vào cái này phương viên không đủ 2 thước tổ linh không gian. Theo huyền hoàng chi khí rót vào, nguyên lai yếu ớt mà nhỏ hẹp tổ linh không gian bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ gặp nguyên lai không gian thu hẹp cấp tốc mở rộng đến 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Một mực mở rộng đến cùng ngoại giới từ đường không khác nhau lắm về độ lớn mới tạm thời ngừng lại. Theo không gian đình chỉ tiếp tục khuếch trương, trong không gian bắt đầu kịch liệt biến hóa, một tòa hư ảo đại điện dần dần ngưng thực, từ ngoại hình cùng đồ vật bên trong đều cùng trong hiện thực đại điện không khác nhau chút nào. Một lát sau một trường bàn xuất hiện, bàn bên trên bắt đầu xuất hiện một bức tượng thần, tôn thần này như muốn so trong hiện thực tượng bùn tượng thần phải lớn hơn nhiều, chừng 3 thước 6 thước. Theo tượng thần xuất hiện, nguyên lai nổi đồng bền giữa không trung bị nồng đậm huyền hoàng chi khí bao khỏa tân nhiệm thổ địa chính thần Trần Bình, cấp tốc hướng về tượng thần di động, cùng cuối cùng đã rơi vào tượng thần ở trong. Theo Trần Bình linh hồn rơi vào tượng thần, liền nghe đến trong hư không một tiếng nổ vang, tượng thần quang mang đại tác, toàn bộ thổ địa thần vực bên trong huyền hoàng chi khí bắt đầu kịch liệt lan lộn, nguyên lai đỉnh chỉ khuyết trương thổ địa thần vực lần nữa kịch liệt mở rộng cùng ngưng thực, hơn nữa còn có đại lượng huyền hoàng chi khí từ thổ địa thần vực trong khuyết tán ra hiện. Theo huyền hoàng chi khí khuyết tán, tại thổ địa thần vực ngoại mặt, từ từ từng tòa dân cư bắt đầu xuất hiện. Bất quá cũng không giống thổ địa thần vực như thế ngưng thực, mà là một loại huyễn ảnh, cuối cùng hết thể có 23 hộ dân cư huyễn ảnh dần dần hình thành, đồng thời cùng trong hiện thực từng cái đối ứng. Mà đồng thời còn có một chuyện khác đang phát sinh, đó chính là hiện thực ở trong Trịnh Các Thôn từ đường trong đại điện tượng bùn tượng thần. Lúc này tượng thần tại kim quang trong bao, tượng thần khuôn mặt cùng toàn thân mặc ngay tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Không biết quá khứ bao lâu, ngoại giới thổ địa thần giống kim quang dần dần bắt đầu lấp lóe, một lát sau kim quang biến mất. A, Lục Gia Gia, ngươi mau nhìn tượng thần. Đột nhiên còn tại từ đường đại điện phòng thủ người trẻ tuổi đột nhiên hét lớn. Làm sao vậy? Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Dũng nghe được người tuổi trẻ thanh âm, đi theo quay đầu nhìn về phía bàn bên trên tượng thần. Chỉ gặp lúc này tượng thần, độ cao lớn nhỏ chưa biến, nhưng là dung mạo, mặc, thậm chí giới tính đều phát sinh biến hóa. Lúc này tượng thần dị thường tinh xảo, hoàn toàn không phải lấy trước kia thô ráp bùn thôi. Lúc này tượng thần đã biến thành một cái lão phụ nhân, chỉ gặp lão phụ nhân tóc bạc trắng, đỉnh đầu mang theo một đỉnh kim quan, trên mặt mặt mày rõ ràng, mặt mũi hiền lành, mang theo ôn hòa nụ cười hiền lành, khoác trên người một bộ kim sắc thổ địa thần bào, bào phục bên trên treo lên mây trắng đoá đoá, tiên hạc bay lượn. Lão phụ nhân ngồi ngay ngắn ở một cái ghế phía trên, trong tay trái chống một cây quải trượng đầu rồng, tay phải bưng lấy một viên đào mừng thọ. Đương Trịnh Dũng nhìn về phía trước mặt tượng thần hai mắt thời điểm, cũng cảm giác tựa hồ có một đôi hiền hòa ánh mắt đang nhìn mình, trong một chớp mắt, tựa hồ để Trịnh Dũng nhớ tới sớm đã qua đời hơn 20 năm mẫu thân, chính là loại kia hiền lành cùng cảm giác ấm áp. Xác mệnh, Khúc Dương thành Liễu thụ trấn nhân sĩ Trần Bình Phong làm Trịnh Các Thôn thổ địa chính thần. Một đạo trong cõi u minh thần âm vang lên lần nữa, quanh quẩn tại toàn bộ từ đường ở trong. Thanh âm gì? Trịnh Dũng giật nảy mình, đứng dậy, nhìn bốn phía. Lục Gia Gia, ngươi cũng nghe đến rồi. Bên cạnh người trẻ tuổi cũng là giật nảy mình. Người trẻ tuổi tên là Trịnh Đông, năm nay vừa vặn 18 tuổi, đã đạp vào võ giả con đường, nghe nói thiên phú không tệ, tương lai có hy vọng trở thành một võ sư cấp cao thủ. Ừm, Tiểu Đông, ngươi nghe rõ ràng thanh âm mới vừa rồi nói cái gì sao? Trịnh Dũng cẩn thận suy tư thanh âm mới vừa rồi, phát hiện vô luận như thế nào hồi ức, tựa hồ cũng không cách nào ký ức rõ ràng vừa rồi thần âm đến cùng nói là cái gì. Trịnh Đông cũng là lắc đầu, nói, Lục Gia Gia, nghe không rõ ràng, tựa hồ nghe đến sắc mệnh, còn có cái gì Trần Bình, Trịnh Các Thôn, thổ địa, cái khác là thật nghe không rõ ràng. Nghe được Trịnh Đông trả lời, Trịnh Dũng so sánh trí nhớ của mình, phát hiện hắn còn giống như nghe được Khúc Dương thổ địa chính thần. Thổ địa chính thần. Thổ địa chính thần. Trịnh Dũng giật mình, hắn nhớ tới hôm nay ban ngày đi Vương gia trấn tham gia trong trấn đại tế. Lúc này Vương gia trấn từ đường đã đổi thành thổ địa thần miếu, nguyên lai từ đường phía trên bảng hiệu cũng đổi thành thổ địa chính thần bảng hiệu. Tiểu Đông, thổ địa chính thần. Ngươi nói có thể hay không cùng ban ngày Vương gia trấn nguyệt tế có quan hệ đâu? Đây chính là 12 thôn chúng chính thần quý vị, Trịnh Các Thôn thổ địa bà hiền uy. Chương 113, Vương gia trấn thần vực bắt đầu tương liên chương 113. Vương gia chấn thần bực bắt đầu tương liên Trịnh Các Thôn lúc này từ đường ở trong hai người cũng không biết, ngay tại thời gian này, Trịnh Các thôn 23 gia đình bên trong tất cả tượng thần lúc này đều đang lóe lên kim quang biến mất về sau, tất cả tượng thần đều cải biến hình tượng, biến thành cùng từ đường ở trong đồng dạng thổ địa bà hình tượng. Theo thiên đạo bên trong liên quan tới thổ địa chính thần quy tắc càng thêm hoàn thiện, thổ địa chính thần uy năng cũng đang không ngừng tăng lên. Nhất là lần này vương gia trấn thổ địa chính thần triệt để quý vị, toàn bộ vương gia trấn phạm vi bên trong, tất cả thổ địa chính thần thần quyền, thần uy thì cũng đều có tăng lên cực lớn. Thần vực trong, lúc này tượng thần bên trong Trần Bình vẫn tại kim quang trong bao ngủ say, còn có đại lượng huyền hoàng chi khí không ngừng tiến vào linh hồn của nàng ở trong. Bắt đầu nhìn thấy chính là Trần Bình linh hồn bị kim quang bao vây lấy, về sau liền biến thành từ trong tới ngoài tản ra kim quang, chỉ là lúc này kim quang trong tựa hồ nhiễm lên màu huyền hoàng. Trần Bình trong linh hồn nguyên lai có rất nhiều thất thải lộng lẫy tạp chất vết bẩn, nhưng là theo huyền hoàng chi khí không ngừng gột rửa, lúc này linh hồn thì đã như là bóng ánh sáng long lanh lưu ly, từ trong tới ngoài tản ra kim sắc quang mang. Mà chuyện giống vậy cũng ngay tại cái khác 11 cái trong thôn lạc phát sinh. Nếu như lúc này ánh mắt đi vào không trung, từ phía trên hướng phía dưới quan sát, liền sẽ phát hiện vây quanh vương gia trấn 14 thôn xóm đều đang lóe lên yếu ớt kim quang. Trong đó có hai cái thôn xóm kim quang dị thường sáng chói cùng lóa mắt, gần với vương gia trấn kim quang. Mặt khác 12 cái thôn xóm kim quang lúc này thì lộ ra yếu ớt được nhiều, nhưng lại có thể nhìn thấy độ sáng đang không ngừng tăng cường trong. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy 14 thôn xóm kim quang thời gian lập loè tựa hồ còn tại đồng bộ hô ứng. Tại một đoạn thời khắc, 14 thôn xóm ở giữa kim quang tựa hồ bắt đầu dọc theo từng đầu kim sắc tia sáng. Những này tia sáng đầu tiên là liên tiếp đến cách mình gần nhất thôn xóm bên trên, sau đó từng bước một hướng về vương gia trấn tới gần, cuối cùng đều cùng vương gia trấn kim quang cũng liền nhận. Ngay tại tất cả thôn xóm đều cùng vương gia trấn thần bực nối liền cùng một chỗ thời điểm, tựa hồ hư không bên trong vang lên ầm ầm nổ vang, chấn động toàn bộ thiên địa. Bất quá loại chấn động này chỉ có được thần vị chính thần cùng Trương Huyền mới có thể cảm thụ được. Linh tố cư bên trong Trương Huyền đột nhiên giật mình, thiên nhãn nhìn về phía hư không, chỉ gặp trong hư không từ 15 cái điểm sáng nối liền thành một tấm lưới, lúc này cả trương lưới đều đang lóe lên kim quang. Mà lúc này Hoang Nguyên thần vực bên trong, một vòng trăng tròn xa treo chân trời. Mà tại mặt trăng cách đó không xa, đồng dạng xuất hiện đối ứng 15 cái mạng quan hệ kết nối thành một tâm lưới. Vương gia chấn thần vực bên trong, ngay tại gối giáo chờ sáng vương vận, đột nhiên ngẩng đầu, thần mục toàn lực vận chuyển nhìn về phía hư không. Cảm nhận được hư không bên trong truyền đến tin tức, vương vận kích động đứng lên. Vương vận cảm giác được thực lực của mình có to lớn tăng trưởng, càng quan trọng hơn là hắn cảm giác được lúc này, hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được vương gia chấn xung quanh cái khác 14 thôn xóm tình huống. Vương vận có một loại cảm giác, chờ qua một đoạn thời gian, theo 14 thôn xóm cùng vương gia trấn liên hệ càng thêm chặt chẽ về sau, hắn liền có thể rời đi vương gia trấn tường thành, mà tại 14 thôn xóm phát họa ra tới trong phạm vi tiến hành tự do hoạt động, mà lại hắn thăng cấp đại môn cũng đem triệt để mở ra. Có lẽ đẳng toàn bộ vương gia trấn đột phá vạn người về sau, mình liền có thể đột phá đến tầng bát phẩm thành hoàng. Mặc dù thành hoàng thần vị lúc này còn chưa viết nhập phong thần bảng, nhưng là cái này khái niệm lại đã sớm lạc ấn vào thiên đạo bên trong, tự nhiên vương vận cũng đã biết thành hoàng tôn này thần vị tình huống. Lúc này Lưu gia thôn Phùng Công Khanh cùng Ngô gia thôn Ngô Chính Đạo cũng đều tiếp thu được tin tức, từng cái kích động đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía hư không. Theo hết thể 15 cái thần vực thành lập kết nối, sau này cái này 15 cái thần vực đem từ từ mở rộng, cùng cuối cùng hòa làm một thể. Đối với thổ địa thần tương lai nói, khu quản hạt càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, tín ngưỡng càng nhiều, hương hỏa càng nhiều, thần vực càng lớn, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đương toàn bộ vương gia chấn thần vực nối liền cùng một chỗ về sau, vương gia chấn từng cái trong thôn thổ địa chính thần, bước ra mình thôn xóm trở nên càng thêm dễ dàng, thực lực bị hạn chế cũng đem càng nhỏ hơn. Mà lại chỉ cần tại vương gia chấn thần vực bên trong, thần nhóm đều có thể vừa nghĩ, vô luận là bao xa khoảng cách, đều có thể chớp mắt đến. Đương nhiên nếu như ngươi muốn đi vào cái khác chính thần thần vực, còn cần trước thu hoạch được đối phương đồng ý, nếu không chỉ có thể trong chớp mắt đến đối phương thần vực bên ngoài, sau đó thu hoạch được sau khi đồng ý lại tiến vào. Đương quỷ dị tập kích vương gia chấn, toàn bộ vương gia chấn sẽ thành một cái chỉnh thể đối địch, điểm này tác dụng cũng quá lớn. Đương nhiên lúc này vẫn chỉ là hình thức ban đầu, còn không làm được đến mức này, nhưng là theo thần vực đã bắt đầu thành lập kết nối, một ngày này đã không xa. Linh tố cư trong, Trương Huyền cảm ứng đến tiên đạo cùng phong thần bảng trong truyền đến tin tức, cũng là vui vẻ không thôi. Trương Huyền có cảm giác, đương vương gia chấn thần vực triệt để dung hợp một chỗ thời điểm, hắn cũng đem thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Chính các thôn lúc này thổ địa thần vực bên trong, tân nhiệm thổ địa thần Trần Bình vẫn rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Đương thần vực lẫn nhau kết nối thời điểm, một trận chấn động truyền đến, trong ngủ mê Trần Bình thần hồn tựa hồ cũng đi theo chấn động một cái, mí mắt rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ tùy thời liền sẽ tỉnh táo lại. Ngao, ngao, một trận sói tru thanh âm tại ngoài thôn vang lên. Trên đường phố đội tuần tra, nghe được ngoài thôn sói tru thanh âm, cấp tốc khẩn trương lên. Sau đó cấp tốc thôn Nam phụ cận 3 chi đội ngũ cấp tốc tập hợp cùng một chỗ, hướng về thôn Nam miệng tập hợp mà đi. Trong thôn địa phương khác đội tuần tra cũng đều nhìn về phía thôn Nam phương hướng, làm xong tùy thời chuẩn bị tiếp viện, bởi vì không xác định những phương hướng khác có thể hay không cũng có quỷ dị đột kích, cho nên tạm thời còn tại quan sát trạng thái. Theo quỷ dị đột kích, từ đường ở trong thổ địa bà tượng thần lần nữa lấp lánh, cùng lúc đó tất cả người ta bên trong tượng thần cũng bắt đầu lấp lánh, cùng trong đường tượng thần hô ứng lẫn nhau. Trong đường, Trịnh Dũng nhìn xem lấp lóe thổ địa bà tượng thần, nghe phía ngoài sói tru thanh âm, trong lòng khẩn trương không thôi. Hồi tưởng lại hôm nay tại vương gia trấn nguyệt tế bên trên, trưởng trấn vương lãng đối với môn thần cùng thổ địa thần giới thiệu, Trịnh Dũng cũng không biết mình có nên hay không tin tưởng. Trên đường đội tuần tra lúc này cũng phát hiện, rất nhiều người ta trên cửa kỳ quái tượng thần bắt đầu lóng lánh kim quang. Những này trên giấy đỏ tượng thần là thôn trưởng từ trong trấn mang về, phân phó tất cả mọi người muốn áp vào nhà mình trên cửa chính. đã đi tới thôn Nam Miệng 9 tên đội tuần tra biên, trong tay nắm thật chặt cương đao, trên lưng cắm kiếm gỗ đào, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thôn, đã làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Dẫn đầu ba người tay trái còn giơ bó đuốc, mím chặt môi, tay phải cầm chuôi đao. Lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến mặt đất chấn động thanh âm, tựa như có vài chục con chiến mã lao nhanh. Cảm nhận được chấn động như vậy, đám người sắc mặt đại biến. Lần này quỷ dị số lượng tuyệt đối không ít, kết hợp vừa rồi liên tiếp sói tru thanh âm, cái này đem là một cuộc các chiến nha. Một người cầm đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh đám người, thở dài một hơi, lớn tiếng nói, "Chúng huynh đệ, chuẩn bị ứng chiến. Đây chính là quỷ dị muốn tập chỉnh các thôn, thổ địa bà chu đàn sói." Chương 114, đầu sói linh giác chương 114, đầu sói linh giác ngao. Ngao. Từng tiếng tiếng sói tru tại chỉnh các thôn thôn nam vang lên, nương theo lấy mặt đất chấn động, trong thôn tất cả tuần tra nhân viên đều là sắc mặt đại biến. Nhưng là kỳ quái là, 23 gia đình tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, hết thảy mọi người nhà tựa hồ cũng không nghe được tiếng sói tru, cũng càng chưa cảm nhận được mặt đất chấn động, tựa hồ cũng ngủ được rất an tâm. Chỉ có mọi nhà trên cửa chính môn thần đồ long lánh kim vàng, còn có trong nhà thổ địa thần giống cũng đang nhấp nháy xem qua mang, đáng tiếc trong nhà tượng thần, trên đường phố đội tuần tra là không thấy được. Từng nhà bên trong tượng thần, bất luận nguyên lai là loại nào hình tượng tượng thần, đều đã biến thành thổ địa thần giống, chuẩn xác mà nói là thổ địa bà tượng thần. Ngay tại vương gia trấn tuần tra lưu mãnh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần mục mở ra, nhìn về phía phương xa. Tại thần mục bên trong, nhìn thấy thật nhiều thôn xóm chung quanh đều xuất hiện các loại quỷ dị. Vĩnh Linh thành tuần trạch, Chu Minh cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, thần mục toàn lực vận chuyển, nhìn về phía vương gia trấn phương hướng. Vĩnh Linh thành dù sao cũng là huyện thành trên tường thành có cường đại tuần tra lực lượng, mà thân ở thành nội tuần trạch tương đối muốn an toàn hơn nhiều. Chỉ cần không có quỷ dị có thể đột phá huyện thành tường thành lực lượng phòng thủ, như vậy thì không có cường đại quỷ dị có thể đối tuần trạch cấu thành uy hiếp. Chu Minh quyết định chú ý, liền bắt đầu cảm ứng lên vương gia trấn phương hướng tự thần. Chỉ gặp vương gia trấn thổ địa thần miếu trước cổng chính một vệt kim quang hiện lên, liền xuất hiện một người, đỉnh nón trụ sâu giác, cầm tay song roi, chính là Chu Minh. Chu Minh mới xuất hiện tại vương gia trấn, Lưu Mãnh liền cảm giác được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng liền đi tới thổ địa miếu trước. Thổ địa thần vực bên trong vương vận, nhìn thấy nhị vị môn thần đến, cũng cấp tốc rời đi thần vực. Ba người lẫn nhau chào. Hai vị tôn thần, có tính toán gì không? Vương vận đầu tiên mở miệng nói. Lưu Mãnh cùng Chu Minh lẫn nhau, Lưu Mãnh mở miệng nói, làm phiền chính thần thủ hộ vương gia trấn, hôm nay có 15 vị chính thần quý vị, nhưng là chưa thức tỉnh, huynh đệ của ta hai người chuẩn bị đi xung quanh thôn xóm tuần tra một phen, chu sát quỷ dị. Làm phiền hai vị tôn thần. Có vương mô tại, vương gia trấn vạn vô nhất thất. Vương vận cười chắp tay nói. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Chu Minh ngạo, có chính thần lời ấy, huynh đệ của ta liền xuất phát. Vừa mới nói xong, trực gặp một vệt kim quang hiện lên, Lưu Mãnh cùng Chu Minh liền biến mất ở nguyên địa. Chính các thôn nam lúc này đã lại tập hợp tới hai chi đội ngũ, 15 người, riêng phần mình khẩn trương nhìn về phía nơi xa. Tối nay mặc dù là trăng tròn, nhưng là mặt đất tầm nhìn cũng không cao. Đương theo lấy sói tru thanh âm càng ngày càng gần, mọi người đã có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy từng đôi con mắt màu xanh lục, tựa như từng chiếc màu xanh lục quỷ hỏa đang lóe lên. Mặt đất chấn động dần dần biến mất, hiển nhiên đàn sói đã thả chậm bước chân. Từng đôi mắt trong lóe ra hung tàn cùng tham lam, nhìn về phía cách đó không xa cửa thôn chỗ từng cái đội tuần tra viên. Cầm đầu Lang Yêu, ánh mắt bên trong lấp lóe trêu tức cùng tham lam, nước bọt chảy đầy đất, phản phất không nhìn thấy đám người trong tay binh khí. Theo đàn sói tới gần, cửa thôn chỗ tất cả mọi người, hai tay cũng bắt đầu run rẩy lên, một cỗ sợ hãi tràn ngập ra. Sói là một loại phi thường hung tàn cùng rào hoạt động vật, huống chi trước mắt đàn sói cũng không phải phổ thông sói, mà là một đám Lang Yêu. Đám người bị trước mắt đàn sói hấp dẫn lấy ánh mắt, hoàn toàn không có phát hiện, đã có một chi từ 5 tớt sói tạo thành tiểu đội, bắt đầu hướng về khía cạnh quân đi. 15 người mặc dù khẩn trương, nhưng là lâu dài huấn luyện vẫn là để đám người cấp tốc lấy lại tinh thần, đối mặt quỷ dị, bất kỳ cái gì sợ hãi đều là không dùng được, chỉ có lên dây cót tinh thần, toàn lực phản kích, mới có một chút hy vọng sống, đây đều là vô số đầu cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy giáo huấn. 15 người cấp tốc chia làm 3 cái chiến đấu tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều có một người dẫn đầu, 4 người khác phân tả hữu hai bên đứng thẳng, hình thành một hình tam giác đội hình. 3 cái tiểu đội tả hữu gạt ra, vừa vặn đem cửa thôn hoàn toàn phong bế. Đàn sói càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế. Cầm đầu đầu sói đột nhiên thả chậm bước chân, ngẩng đầu lên, kinh nghi nhìn về phía trước thôn xóm. Đây là một thất lệ quỷ cấp Lang Yêu, lần này dẫn theo một chi 50 thất lang đội ngũ muốn từ phương nam tập kích vương gia trấn, đầu tiên gặp phải chính là Trịnh Các thôn. Trịnh Các thôn chỉ là một cái không đủ 100 người thôn trang nhỏ, nguyên bản căn bản liền không thả ở trong mắt nó. Bất quá theo khoảng cách càng ngày càng gần, nó kinh người trực giác trong, đột nhiên nổi lên một tia sợ hãi. Thân là đầu sói, ngoại trừ muốn có được thực lực cường đại nhất bên ngoài, nó cũng nhất định phải có được cường đại nhất linh giác. Nó cẩn thận quan sát đến trước mặt chỉ có mấy chục mét thôn trang, càng xem càng cảm giác phía trước tựa hồ đầm rồng hang hổ, tựa hồ một khi đi vào liền sẽ chết không có chỗ chôn. Chi này đàn sói chỉ có đầu sói là một thất lệ bị cấp, cái khác sói phần lớn là vừa mở linh trí Lang Yêu, thực lực có hạn. Thực lực khá mạnh vài thất bất quá vừa muốn bước vào lệ quỷ cấp cánh cửa, lúc này cái này vài thất sói đều quay đầu nhìn về phía trước đầu sói, trong ánh mắt lóe ra mấy phần nghi hoặc. Theo đầu sói bước chân càng ngày càng chậm, thẳng đến dừng bước, cái khác đàn sói cũng đều đi theo dừng bước. Nguyên lai ngay tại khía cạnh đột tiến sói tiểu đội thấy thế cũng dừng bước. Cửa thôn chỗ đã dọn xong chiến đấu đội hình đám người, nắm chặt trong tay binh khí, lúc này cũng nghi ngờ nhìn về phía trước đã có thể thấy rõ ràng đàn sói, có chút buồn bực, dựa theo kinh nghiệm trước kia, lúc này không phải là trực tiếp nhào lên sao? Đầu sói lúc này cũng không phải là tư thế chiến đấu, mà là cao cao ngửa đầu, nhìn về phía trong thôn phương hướng. Phải biết sói tại công kích trước đó đều sẽ túi thấp người thể, cho nên lúc này đầu sói trạng thái không chỉ là cửa thôn đám người mê hoặc, trong bầy sói cái khác sói cũng mười phần hoang mang. Đàn sói phía sau linh trí không cao sói lúc này đã bắt đầu nôn nóng gầm nhẹ. Đầu sói nhìn về phía thôn xóm, ánh mắt bên trong càng phát ra chần chờ. Nghe được đằng sau đàn sói gầm nhẹ, sinh khí quay đầu hướng về đằng sau cũng gầm nhẹ vài tiếng. Nghe được đầu sói tiếng giống, sau lưng đàn sói trong nháy mắt yên tĩnh im lặng. Đầu sói lần nữa quay đầu trở lại nhìn về phía trước mặt Trịnh Các Thôn, trong linh giác cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Ngao! Đột nhiên đầu sói phát ra một tiếng sợ hãi chu lên, quay người vắt chân lên cổ mà chạy. Đàn sói nghe được đầu sói chu lên, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là trải qua thời gian giải phục tủng tính, cũng làm cho bọn chúng đi theo gào lên, sau đó quay người đi theo đầu sói nhanh chóng rời đi. Cửa thôn đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hốt hoảng thoát đi đàn sói, không rõ xảy ra chuyện gì. Con sói này không đơn giản nha, thật mạnh linh giác. Lưu Mạnh nuốt ve trong tay xong giản nói, muốn hay không, chúng ta ra thôn đưa chúng nó lưu lại. Chu Minh có chút buồn bực vùng vẫy trong tay xong roi, từ khi phong thần đến nay, một mực còn không có tìm tới cơ hội xuất thủ. Ha ha, không cần, chúng ta bây giờ thoát ly thần vực bị hạn chế vẫn còn tương đối lớn, tối nay quỷ dị không ít, ngươi còn sợ không có cơ hội xuất thủ sao? Lưu Mạnh cười lắc đầu, nói, mà lại, nơi đây thổ địa chính thần liền muốn thức tỉnh, à, còn là một vị thổ địa bà. Lúc này môn thần mặc dù bởi vì tượng thần đã dán đầy chung quanh thôn xóm, mà lại bởi vì 14 thôn xóm cùng vương gia chấn thần bực đã bắt đầu tương liên, nhưng là bị hạn chế vẫn phi thường lớn, cho nên Lưu Mạnh mới cự tuyệt Chu Minh đề nghị. Thật đúng là một vị nữ thần, ha ha, hiếm lạ hiếm lạ, bất quá một khi thức tỉnh, thực lực cũng không yếu. Chu Minh nhìn về phía thổ địa thần bực, sau đó cũng cười nói, "Ừm, cái kia đàn sói thực lực cũng không mạnh, bổ thôn vị này thổ địa chính thần một khi thức tỉnh, đầy đủ ứng phó. Chúng ta vẫn là đi những thôn khác xem một chút đi, có chút thổ địa thần tối nay rất có thể không cách nào thức tỉnh." Hai người thương nghị nhất định, một vệt kim quang hiện lên, liền biến mất tại Trịnh Các Thôn. Đây chính là đàn sói linh giác tạm tránh lui, môn thần tiếc mất động thủ cơ. Chương 115, thổ địa bà gia thôn Chu đàn sói chương 115, thổ địa bà gia thôn Chu đàn sói linh tố cư Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới, toàn bộ vương gia trấn đều tại phạm vi tầm mắt bên trong. Trương Huyền nhìn thấy tại toàn bộ vương gia trấn bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều quỷ dị, nhưng là những cái kia quỷ dị phần lớn đều không phải là quá cường đại, phần lớn là du hồn cấp bậc, có bộ phận lệ quỷ cấp bậc, về phần áo đỏ cấp bậc cũng không nhìn thấy. Vương gia trấn giờ phút này có thổ địa chính thần vương vận tọa trấn, bên ngoài trấn 14 thôn xóm bên trong đều đã có thổ địa thần thủ hộ, mặc dù 12 vị mới sắc phong thần chỉ chưa thức tỉnh, nhưng là chỉ cần quỷ dị tiến vào trong thôn, cũng sẽ nhận thần lực tự động công kích, bình thường du hồn, thậm chí lệ quỷ cũng rất khó chống cự. Về phần thật có áo đỏ lệ quỷ xuất hiện, cũng sẽ có tả hữu môn thần có thể kịp thời đến tiến hành trợ giúp. Hoàng gia phía trên, trước mắt cũng có hắc vô thường tại bốn phía tuần hành. Phong thần đài bên trên bạch vô thường phương dược vẫn thủ hộ tại mới sắc phong câu hồn sứ giả, câu hồn quỷ sai bên người. Ba đám kim quang vẫn đang lóe lên, trong đó một đoàn kim quang đã sắp biến mất. Một lát sau, kim quang biến mất, từ đó hiện lộ ra một người, chính là tân nhiệm bạch vô thường câu hồn sứ giả Lý Băng. Chỉ gặp lúc này Lý Băng toàn thân áo trắng, đỉnh đầu màu trắng mũ cao, chỉnh thể hình tượng cùng bạch vô thường câu hồn chính sứ phương dược mười phần giống nhau, muốn nói nhất rõ rệt khác nhau, một cái chính là hai người khuôn mặt khác biệt, một cái khác chính là mũ cao bên trên văn tự khác biệt. Lý Băng đỉnh đầu màu trắng mũ cao thượng thư chính là người cũng tới. Phương dược nhìn thấy đã hiện lộ chân dung tân nhiệm bạch vô thường câu hồn sứ giả hưng phấn dị thường. Lý Băng phảng phất làm một cái thật dài mộng, lúc này mới tỉnh táo lại, mở mắt. Sau đó, chưa đặng kỳ phản ứng tới, bên hai đột nhiên vang lên một đạo rộng rãi uy nghiêm thần âm, "Sát mệnh, Lạc Thủy trấn nhân sĩ Lý Băng Phong làm Bạch Vô Thường câu hồn sứ giả, ngươi khâm quá hay." Đạo này thần âm đem đang muốn tiến lên Phương Dược cũng cho ngăn ở nơi xa, Phương Dược chỉ thấy vừa muốn tỉnh táo lại Lý Băng trong nháy mắt hai mắt lâm vào ngốc trệ ở trong. Tùy theo chính là một cỗ khổng lồ tin tức quán chú tiến não hải, thật lâu, Lý Băng mới thở phào một hơi, tự lẩm bẩm, "Chính thần, câu hồn sứ giả, Bạch Vô Thường, thần bị, trường sinh bất tử, câu hồn." Tỉnh táo lại Lý Băng bị trong đầu xuất hiện một hệ liệt tin tức làm cho tam quan vỡ vụn. Tỉnh lại, tỉnh lại. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Lý Băng nghe tiếng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một người toàn thân bạch bào, dáng người cao gầy, trên mặt tiểu dung, miệng phun lưỡi dài, đỉnh đầu mang theo một đỉnh kỳ ba mũ, trên mũ viết thấy một lần phát tài, trong tay cầm một cây khốc tăng đồng, bên hông bọc một đầu xích sát, cùng treo còng tay xuống chân. Ừm, thật kỳ quái, rất quen thuộc hình tượng mặc. Không đợi Lý Băng kịp phản ứng, chỉ gặp người kia đã đi tới trước mặt. Tân nhiệm câu hồn sứ giả Lý Băng ở đâu? Chỉ nghe hét lớn một tiếng vang lên. Tiểu thân tại. Lý Băng theo bản năng liền hướng đã đi tới trước mặt người kia, không mình hành lễ. Ha ha, Lý Băng huynh đệ, không cần đa lễ, sau này sẽ là nhà mình huynh đệ. Phương Dược cười đưa tay vô vô còn đang ngẩn người ở trong Lý Băng, mười phần lý giải lúc này Lý Băng trạng thái. Tiểu thân Lý Băng, tham kiến đại nhân. Lý Băng rốt cục tỉnh táo lại, kết hợp trong đầu tin tức, trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Phương Dược thấy thế, thế là liền đem chuyện đã xảy ra cho thần nói một lần. Mặt khác hai cái câu hồn bị sai, vẫn tại kim quang bao khỏa bên trong, cũng không thanh tỉnh. Chính các thôn thổ địa thần vực bên trong, bao vây lấy thổ địa bà tượng thần kim quang đã tại dần dần yếu bớt, cuối cùng tại mấy lần lấp lóe bên trong, hoàn toàn biến mất. Kim quang biến mất về sau, một cái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa lao phụ nhân chậm rãi mở mắt. Ừm, đây là nơi nào đâu? Lao phụ nhân mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là một cái huy hoàng đại điện, ngoài điện là một cái tràn đầy nhân ân chi khí, lóe mông lung kim quang biệt lạ. Lao phụ nhân theo bản năng cất bước nhảy xuống bàn, đi vào đại điện bên trong, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía vừa rồi rời đi vị trí. Sau đó, thân liền thấy một cái cho đài, cùng bàn bên trên một bức tượng thần. Chỉ gặp kia tượng thần toàn thân lóng lánh hào quang nhỏ yếu, một thân kim sắc bào phục phía trên một chút xuyết xem mây trắng đoá đoá, mây trắng ở giữa chỉ gặp từng cái tiên hạc bay lượn, mỗi cái tiên hạc đều rất sống động, tựa hồ còn có thể nghe được hạc rẽ thanh âm. Tượng thần tay trái chống một cây quải trượng đầu rồng, tay phải nâng một viên đào mừng thọ. Đương lão phụ nhân ánh mắt đi vào tượng thần bộ mặt thời điểm, một chương dị thường mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại trước mặt. Sát mệnh, Khúc Dương thành Liễu thụ trấn nhân sĩ Trần Bình Phong làm Trịnh Các thôn thổ địa chính thần. Một đạo rộng rãi uy nghiêm thần âm ở bên tai vang lên. Khúc Dương thành, Liễu thụ trấn, Trần Bình. Hống, ta là Trần Bình. Từng màn ký ức bắt đầu xuất hiện tại trong đầu, từ xuất sinh đến trưởng thành, mãi cho đến tử vong kinh lịch tựa như qua phim bình thường đến lúc thoáng hiện, chỉ là trong đó cũng có rất nhiều hình tượng đã mơ hồ, nhưng là đại đa số ký ức hay là vô cùng rõ ràng. Khúc Dương thành khoảng cách đuốt lên thành chừng hơn 200 cây số, Trần Bình xuất sinh Khúc Dương thành phụ cận một cái gọi Liễu thụ trấn tiểu trấn. Sở dĩ gọi Liễu thụ trấn là bởi vì trong tiểu trấn có một gốc to lớn liễu thụ, so Liễu thụ trấn lịch sử còn muốn dài. Trần Bình dài đến 7-8 tuổi, bởi vì trong nhà khó khăn, Trần Bình phụ mẫu chỉ có thể nhịn đau đem nó đưa vào Khúc Dương thành một hộ đại gia tộc vì hầu gái. Gia đình này vừa vặn cũng họ Trần, cho nên Trần Bình ngay cả dòng họ cũng không cần sửa lại. Chủ nhà xem như Khúc Dương trong thành nổi danh từ thiện người ta, cho nên Trần Bình tại Trần gia sinh hoạt coi như 10 phần không tệ. Trần Bình là người khiêm tốn, mà lại tâm tư nhanh nhẹn, cho nên cũng rất người đoạt được người ta niềm vui, thế là liền bị đưa cho Trần gia đại tiểu thư làm tiếp thân nha hoàn. Thế là Trần Bình liền bồi tiếp đại tiểu thư cùng nhau lớn lên, quan hệ phi thường thân mật, về sau cũng theo đại tiểu thư đi ra đến Khúc Dương thành một cái khác đại gia tộc Hồ gia. Trần Bình tại Hồ gia sinh hoạt cũng 10 phần hài lòng, Hồ gia giống như Trần gia, đều là từ thiện người ta. Thế là Trần Bình thường xuyên cùng tiểu thư cùng một chỗ làm lấy rất nhiều từ thiện sự tình, như gặp đến hoang thai chi niên, thu dưỡng nạn dân, thả cháo Trần hai, sẽ còn bỏ vốn sửa cầu trải đường. Trần Bình tuổi thọ thật dài, một mực sống đến hơn 70 tuổi, cuối cùng tại Hồ gia thọ hết chết giả. Sau khi chết ký ức thì có chút mơ hồ, chỉ có thể nhớ kỹ bốn phía du đãng, sau đó có một ngày đột nhiên bị một cố cường đại lực lượng hấp dẫn, bay tới đến một chỗ thần bí. Hô. Trần Bình vừa lấy lại tinh thần, đột nhiên lại một cố khổng lồ tin tức trùng kích vào nhập não hải. Thổ địa chính thần, thần bị phù hộ bách tính an bình. Tiêu hóa hết lần này tin tức về sau, Trần Bình cảm nhận được thần thể bên trong bàng bạc thần lực, đó là một loại chưa từng có cảm thụ qua lực lượng. Thần mục tự động mở ra, sau đó toàn bộ Trịnh Các thôn liền xuất hiện ở thần trước mắt, trong thôn xóm từng tòa dân cư, thậm chí một ngọn cây quặng cỏ đều giống như ở trước mắt. Đây là một loại để cho người ta mê say cảm giác, nhưng tương tự thần cũng cảm thấy trên người chức trách thúc, nếu như thần mượn nhờ lực lượng dám tùy ý làm vậy, sẽ có tai họa bất ngờ giáng lâm. Đột nhiên, Trần Bình cảm nhận được một cỗ mùi tanh tưởi khó ngửi khí tức từ phương nam truyền tới. Thần mục từ xa nhìn lại, chỉ gặp Trịnh Các thôn nam ngoài 3 cây số một rừng cây bên trong có một chi đàn sói, ước chừng có hơn 50 con. Trần Bình chân mày hơi nhíu lại, luôn cảm giác chi kia đàn sói cùng Trịnh Các thôn từng có một tia nhân quả dây dưa. Thần lực vận chuyển, thời gian quay lại thần thông trong nháy mắt phát động, vừa rồi đàn sói muốn tập kích Trịnh Các thôn một màn liền xuất hiện tại thần trước mắt. Nhìn xem đàn sói, Trần Bình khỏe miệng không tự chủ liên lụy ra vẻ tươi cười, nguyên bản mặt mũi hiền lành, tựa hồ càng thêm hiền hòa. Trần Bình nhìn một chút trong tay mình quải trượng đầu rồng, nhẹ nhàng cười một tiếng, một bước bước liền rời đi thổ địa thần vực, lại cất bước liền rời đi Trịnh Các thôn, hướng về đàn sói mà đi. Đây chính là Bạch Vô Thường vui đón người mới đến thần, thổ địa bà xuất thủ chu đàn sói. Chương 116, thổ địa bà lật tay che đàn sói. Chương 116, thổ địa bà lật tay che đàn sói. Trần Bình rời đi thổ địa thần vực, đương cất bước rời đi Trịnh Các thôn phạm vi lúc, đột nhiên thần thể chính là cứng đờ. Trần Bình đáy lòng đột nhiên truyền đến một trận hoảng hốt, có một loại vắng vẻ cảm giác, lúc này một đạo ý niệm truyền vào đáy lòng, để thần trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân. Bởi vì thần vì Trịnh Các thôn thổ địa chính thần, lúc này một khi rời đi Trịnh Các thôn phạm vi, liền tạm thời đã mất đi thổ địa quyền hành, mới có thể sinh ra loại này hư không cảm giác. Hơn nữa còn bởi vì thần chưa tiếp nhận bách tính cung phụng cùng hương hỏa, cho nên triệu chứng mới có thể càng thêm rõ ràng. Bất quá chỉ cần thần một lần nữa trở về Trịnh Các thôn phạm vi, loại cảm giác này liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Làm rõ ràng nguyên nhân về sau, Trần Bình mới thở dài một hơi, thần là thật lo lắng cho mình thần bị khó giữ được. Cảm thụ một phen lúc này thực lực, Trần Bình nhìn về phía phương xa đàn sói, không chần chờ nữa, sải bước liền chạy tới. Thần phải thừa dịp đi sớm giải quyết hết những này uy hiếp, sau đó mau chóng quay lại thần vực, cùng mưu đồ hương hỏa sự tình. Khoảng cách bản thân liền không xa, Trần Bình vận chuyển thần lực, trong khoảnh khắc liền tới đến đàn sói bên ngoài, hướng về đàn sói nhìn lại. Nơi đây rừng cây cũng không lớn, tại giữa rừng cây vị trí có một khối không lớn đất trống. Hơn 50 thất lang yêu lúc này chính tiềm ẩn tại trong rừng cây, ở trung ương rừng cây trên đất trống có một tảng đá xanh. Đá xanh ước chừng cao hơn 2m, 3m phương viên, lúc này đầu sói đang đứng ở trên tảng đá. Cái khác lang yêu tại phân tán tại bốn phía, là giả khế, có tuần hành, có cảnh giác nhìn qua ngoài bìa rừng. Tại đầu thân sói bên cạnh, đang có vài thất sói tại cùng đầu sói gầm nhẹ, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Trần Bình nhìn trước mắt đàn sói, thầm than một tiếng, những này lang yêu tính cảnh giác thật rất cao. Bất quá rất đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tất cả đều chẳng qua là hư ảo. Trần Bình đương nhiên sẽ không cùng những này lang yêu nói cái gì từ bi, tại thần mục phía dưới, những này lang yêu từng cái huyết khí ngập trời, sát nghiệt doanh thân. Nghĩ tới đây, Trần Bình không chần chờ nữa, giơ lên trong tay quải trượng đầu rồng, hướng về trong rừng cây nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp quải trượng đầu rồng lấp lóe trong, một đoàn kim quang bay ra, bay lên không trung về sau, càng biến càng lớn, cuối cùng triệt để đem toàn bộ rừng cây bao phủ lại, sau đó liền mơ hồ nhìn thấy toàn bộ trong rừng cây, điện quang lấp lóe, tựa hồ mấy trăm đạo lôi đình không ngừng đánh xuống. Mỗi một đạo lôi đình đều bổ về phía một con sói yêu, nhất là đầu sói cùng nó quanh mình vài thất lang yêu càng là nhận lấy đặc thủ chiêu cố.
A a,
từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ rừng cây. Tại đêm khuya yên tĩnh, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đi rất xa, 3-4 cây số ngoài Trịnh Cắt trong trang, đội tuần tra viên môn tựa hồ cũng đều nghe được những này tiếng kêu thảm thiết. Đây là có chuyện gì?
Không biết.
Thanh âm gì? Giống như là cái gì tiếng kêu thảm thiết. Ta làm sao nghe được giống sói tru âm thanh?
Không giống a, cái này cũng không giống như bình thường tiếng sói tru.
Tiếng kêu này rất khiếp người nha.
Được rồi, đều tăng cường tuần tra, những con sói kia yêu rất có thể còn tại xung quanh nhìn chằm chằm.
Lười biếng nhưng là muốn bỏ mệnh,
đều cẩn thận một chút,
ai cũng không cho phép lười biếng.
Hai tiếng quát lớn âm thanh về sau, đám người không còn dám xì xào bàn tán, nắm chặt bảo kiếm trong tay, chuyên tâm tuần sát bốn phía.
Chính các thôn từ đường bên trong, lúc này chỉ có Trịnh Dũng một người tại đại điện. Hắn nhìn xem bàn bên trên chiếu sáng rạng rỡ thổ địa bà tượng thần, mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng chấn kinh. Đầu sói chật vật tránh thoát mấy đạo bổ về phía mình địa quang, cũng may mắn nó tại phát hiện dị thường thời điểm, liền nhảy xuống đá xanh, thân thể dán chặt lấy đá xanh, để tiệm điện nhất thời không cách nào đánh trúng nó. Nhìn xem trên tảng đá mấy đạo điện ấn, cùng xung quanh kia vài thất đã toàn thân bốc khói, như than cốc ngã xuống đồng bạn, đầu sói một đôi mắt sói bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một tầng kim quang bao phủ toàn bộ rừng cây, từng đạo điện quang không ngừng đánh xuống. Hơn 50 thất lang yêu, tại dưới điện quang, từng thất ngã xuống. Từng tiếng kêu thảm quanh quẩn tại đầu sói bên hai, để nó thân thể càng thêm run rẩy. Mượn nhờ đủ loại địa hình cùng cây cối, đầu sói thận trọng tránh né lấy điện quang, từng bước một tại hướng về ngoài bìa rừng di động. Lúc này xung quanh đàn sói chỉ còn lại mười mấy thất còn tại ngạnh kháng cùng tránh né, nhưng là đầu sói rất rõ ràng, bọn chúng ngã xuống chỉ là cái thời gian vấn đề, mà lại thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Nó nhất định phải tại tất cả lang yêu ngã xuống trước đó, rời đi cánh rừng cây này, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Ôm dạng này may mắn tâm lý, đầu sói nhiếp bước tiềm tung, chậm rãi hướng về ngoài bìa rừng di động. Đáng tiếc nó đây hết thể cố gắng chú định đều là phí công, bởi vì nó tất cả hành tung đều tại Trần Bình pháp nhãn nhìn chăm chú phía dưới. Đương nhiên, lúc này Trần Bình cũng không sốt ruột đối với nó trọng điểm chiếu cố, mà là lặng lặng nhìn cái này đầu sói biểu diễn. Theo cuối cùng một con sói yêu ngã xuống, không nghĩ tới cái này chiếc sói thật rất cẩn thận, hơn nữa còn phi thường may mắn rời đến rừng cây bên dưới, còn kém một bước liền có thể rời đi rừng cây. Đầu sói cảnh giác nhìn trước mắt hàng cuối cùng cây cối, giấu ở một viên cây ngô đồng về sau, chậm rãi nhô đầu ra, dùng đến nhẹ nhất bộ pháp, từng bước một hướng về biên giới xê dịch. Một bước, hai bước, ba bước, còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu, mà lại phía trước hiện tại không có mưa hay. Đầu sói trên mặt lộ ra một tia may mắn biểu lộ, chậm rãi trước đem đầu duỗi ra ngoài rừng, sau đó nhìn chung quanh, đồng dạng chưa nhìn thấy địch nhân, sau đó nó cuối cùng quay đầu hướng về sau nhìn lại, nếu như đằng sau cũng không có người, như vậy nó liền đem bằng nhanh nhất tốc độ xông ra rừng cây, về sau cũng không dám lại tùy tiện đến Trịnh Các thôn bên này. Quá dọa lang. Đáng tiếc là, khi nó quay đầu trở lại về sau, liền thấy phía sau không đủ 2 mét địa phương đang đứng một nhân loại lao phụ nhân. Lao phụ nhân mặc một thân kỳ quái, lóe kim quang bảo phục, trong tay chống một cây kỳ quái quái trượng, trên mặt mang nụ cười hiền lành, chính hiền hòa nhìn xem nó. Tựa hồ đã nhìn nó rất lâu.
Ngao,
gâu, đầu sói dọa đến kém chút biến thành chó sủa. Đáng tiếc là, lúc này nó hoàn toàn mất đi lý trí, bị sợ hãi triệt để chi phối nó, không có lựa chọn quay người chạy trốn, mà là theo bản năng nhảy người lên, hướng về trước mắt lao phụ nhân liền nhào tới. Trần Bình nhìn xem hướng mình nhào tới đầu sói, cũng là hơi sững sờ, thần cũng không nghĩ tới cái này chiếc sói vậy mà tại tối hậu quan đầu như thế anh dũng. Bất quá nhìn xem đã bổ nhào vào trước mặt đầu sói, Trần Bình theo bản năng thở dài một hơi, nhẹ nhàng giơ lên trong tay quả trượng, hướng về nhào tới đầu sói liền đập nện tới. Trong chớp mắt, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, sau đó chỉ gặp vài trượng đầu rồng tựa hồ cũng không nhận bất kỳ trở ngại nào, liền nhẹ nhàng sẽ qua, mà không trung nhảy dựng lên đầu sói thì như là một đóa bọt biển, trong nháy mắt hóa thành một chùm sáng điểm tứ tán phiêu mở. Đầu sói trực tiếp bị quải trượng đầu rồng đã bị đánh một miệng. Đương theo lấy cái này đàn sói triệt để bị đánh giết, Trần Bình đột nhiên nhìn thấy một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, không có vào mình thần thể bên trong, cảm giác toàn bộ thần thể tựa hồ ngưng thật một chút, mà lại thần lực tựa hồ cũng tăng trưởng một chút. Trần Bình lần nữa vung trong tay quải trượng, từng đoàn kim quang bay ra, đem trên mặt đất tất cả lang yêu bao vây lại. Một lát sau kim quang biến mất, trên mặt đất tất cả lang yêu thi thể đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là thổ địa bà sơ ngôn thần vực, lật tay ở giữa ác lang để tội. Chương 117, vương gia chấn thực lực tăng lên lại mưu đồ. Chương 117, vương gia chấn thực lực tăng lên lại mưu đồ. Linh tố cư Trương Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, ngũ tâm triều thiên đang tiến hành tu hành. Này phương thiên địa bởi vì chưa có chân chính phương pháp tu hành, vì vậy vô tận thiên địa linh khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hơn nữa còn không người cùng Trương Huyền tiến hành cạnh tranh, cho nên trong nhập định Trương Huyền, quanh người giống như một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hút vào vô tận lượng linh khí. Một cỗ thiên địa linh khí như suối nước từ thiên đỉnh huyệt bách hội, song trưởng huyệt lao cung cùng hai chân huyệt dũng tuyển không ngừng tràn vào Trương Huyền trong thân thể, mà những này hải lượng linh khí tiến vào Trương Huyền thân thể, Trương Huyền biểu lộ lại không cái gì dị dạng. Trương Huyền thân thể giống như hang không đáy, không ngừng hút vào những linh khí này. Vô tận thiên địa linh khí tiến vào Trương Huyền thân thể, cấp tốc dọc theo trong cơ thể hắn kinh lạc bắt đầu tự chủ vận chuyển quá trình bên trong, không ngừng có huyền hoàng chi khí từ thể nội không biết tên chỗ tán giật mà ra, cùng những linh khí này kết hợp với nhau. Theo tu hành tiến hành, Trương Huyền thân thể tinh khí thần tam bảo dần dần bị bù đắp, bị rèn luyện. Cái gọi là nguyên tinh, vì vật chất, chính là thân thể hữu hình thể hiện. Theo thiên địa linh khí cùng huyền hoàng chi khí không ngừng cọ rửa, Trương Huyền thể nội tạp chất cùng độc tố,
tại trong lúc vô hình bị không ngừng khu ra thân thể, về phần hao tổn bộ phận thì bị không ngừng tu bổ. Cái gọi là nguyên khí, vì vô hình chi chất cùng nguyên tinh hỗ trợ lẫn nhau chuyển hóa. Cái gọi là luyện tinh thì hóa khí, khí ngưng thì làm tinh, đây cũng là có hóa thành không, mà không thì lại hóa thành có. Thiên địa linh khí vì thiên địa chi khí nhập nhân thể, cùng nhân thể chi khí dây dưa mà hỗ sinh, lấy bổ nhân thể chi khí là vì nguyên khí. Nguyên khí ngưng mà tụ, sinh nguyên tinh, từ đó tinh khí hỗ sinh lẫn nhau hóa. Nhân thể chi niệm là thần, là nguyên thần. Lấy thần mà cảm giác tinh, lấy thần mà ngự khí, mà luyện tinh mà hóa khí, luyện khí mà hóa thần. Tinh khí giao cảm cũng vị thần. Thiên địa chi khí trước bổ nhân thể chi khí, lại rèn nhân thể chi tinh, sau luyện nhân thể chi thần, đây cũng là tu hành bắt đầu. Lúc này tu hành ở trong chư huyền cũng không chú ý tới, theo chúng thần bên ngoài chu sát quỷ dị thì không ngừng có người nói cùng thiên đạo công đức rơi xuống, đầu nhập thân thể của hắn. Vừa tiến vào thân thể của hắn thì cấp tốc bị thể nội không ngừng vận chuyển nguyên khí lôi cuốn thu nạp, hóa thành tầm bổ thân thể chất dinh dưỡng. Tiểu Ly Hoa Bình An cùng Tiểu Bạch Huyền Hao Thiên thì lặng lặng ghé vào Trương Huyền bên cạnh, đồng dạng bị Trương Huyền quanh người linh khí bao khỏa. Hai nhỏ chỉ cũng tại tiếng lẩm bẩm trong, không ngừng phun ra nuốt vào xem Trương Huyền linh khí trung quanh, lông tóc buộc phát sáng rực. Sáng sớm, đương dương quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu rọi tại trong phòng ngủ lúc, Trương Huyền cũng chậm rãi mở mắt. Hô. Theo một tiếng hơi thở âm thanh, chỉ thấy một đạo luyện không từ Trương Huyền trong miệng phát ra, trọn vẹn bắn ra ba thước có thừa. Meo meo. Go go. Theo Trương Huyền tỉnh táo lại, hai nhỏ chỉ cũng lập tức tỉnh lại. Tiểu Ly Hoa Bình An hai ngày này cùng ngày xưa khác biệt, ban đêm đồng dạng tiến vào trong giấc ngủ, mà Tiểu Bạch Huyền Hao Thiên thì cũng không có chút nào ngoài ý muốn, ngủ được so Bình An còn chìm. Hai nhỏ chỉ tỉnh táo lại, trước trên người Trương Huyền cọ sát một cọ, sau đó liền ngủ. Một tiếng nhảy xuống giường đi, vung ra hoan mà ở trong phòng bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Trương Huyền mở cửa phòng, đem hai nhỏ chỉ cấp đuổi ra ngoài. Nhìn xem hai nhỏ chỉ ở trong viện truy đuổi đùa giỡn, Trương Huyền cười ha ha, liền không còn đi quản bọn họ, bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. An nghỉ điểm tâm, Trương Huyền tiếp tục hôm nay tượng thần điêu khắc công việc. Cái này bản chức công việc, Trương Huyền là không có ý định rớt, bất quá hôm nay buổi sáng Trương Huyền dự định trước điêu khắc táo quân tượng thần. Theo đao khắc bay tán loạn, từng tôn táo quân tượng thần tại Trương Huyền trong tay thành hình, không ngừng huyền hoàng chi khí chút xuống, Trương Huyền đều có thể cảm thụ được thực lực bản thân không ngừng tăng cường. Trương Huyền một bên tiếp tục điêu khắc tượng thần, một bên suy tư kế hoạch tiếp theo. Trước mắt Vương gia trấn vẫn không tính tuyệt đối an toàn, bình thường áo đỏ lệ quỷ đi vào Vương gia trấn, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Trước mắt Vương gia trấn hắc bạch vô thường banh lộ, phương dược, cửa bên phải thần lưu mãnh đều có được nhẹ nhõm tuyệt sát phổ thông áo đỏ lệ quỷ thực lực, cửa bên trái thần Chu Minh, trấn thổ địa vương vận thực lực hơi kém, nhưng là tại thần vực phạm vi bên trong, chu sát áo đỏ lệ quỷ nên cũng không khó khăn. Xung quanh 14 vị thổ địa thần, tại riêng phần mình thần vực phạm vi bên trong, bình thường áo đỏ lệ quỷ nên đều có thể chống cự, thậm chí có khả năng chu sát. Mà theo Vương gia trấn cùng chung quanh thôn xóm thần vực dần dần kết nối cùng dung hợp, tất cả chính thần thực lực đều đem thu hoạch được to lớn tăng lên, mà lại phạm vi hoạt động cũng đem thật to mở rộng. Nói cách khác, theo hiện tại phát triển tiến độ, tại 15 tháng 7 trước, chỉ cần Quỷ Vương không tự mình đến đây, áo đỏ lệ quỷ vô luận đến bao nhiêu con, đều căn bản là có đến mà không có về. Nhưng nếu như là Quỷ Vương tự mình đến đây, như vậy Vương gia trấn có thể hay không chống cự, Trương Huyền trong lòng cũng là hơi lẩm bẩm. Vô luận Lưu Mãnh, vẫn là Bách Lộ, Phương Dược, thần nhóm đều chưa từng cùng Quỷ Vương thực chất tiếp xúc qua, đối với Quỷ Vương thực lực là không nắm chặt được. Mà lại cho dù cùng là Quỷ Vương, khác biệt Quỷ Vương thực lực sai biệt cũng phi thường lớn. Nữ Quỷ Mạc Tiểu Tiến mặc dù cùng Càn Khôn Quỷ Vương, Di Sơn Quỷ Vương đều có lâu dài tiếp xúc, nhưng là chính nàng bèn bèn vì một cái phổ thông lệ quỷ, thực lực cùng Quỷ Vương có cách biệt một trời, nàng căn bản là không có cách cụ thể cảm giác Quỷ Vương thực lực sâu cạn. Đương nhiên, Trương Huyền cũng không đem thực lực của mình tính toán ở bên trong. Đầu tiên Trương Huyền cũng không muốn mình tự mình cùng Quỷ Vương đối đầu, có thể trốn ở phía sau màn, hắn cũng không quá muốn tự mình đi đến trước sân khấu. Tương lai của hắn bất khả hạn lượng, chỉ cần trốn ở phía sau màn yên lặng tu hành, yên lặng phát dục, tự có vô địch cùng siêu thoát một ngày, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không cho phép chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm. Đây cũng là hắn mấy ngày trước đây thần du bước ra Vương gia trấn thời điểm, muốn trước cảm giác một chút sẽ hay không gặp được nguy hiểm, thẳng đến xác nhận có cơ duyên, mà không có nguy hiểm, hắn mới yên tâm bước ra Vương gia trấn. Thế là mới có hiện tại công đức phát trần, chú quả, Tiểu Bạch Huyền Hao Thiên, còn có Hắc Bạch Vô Thường quý vị, cùng quen biết trấn quỷ ti đẳng những cơ duyên này. Sư tử bộ thọ thượng dùng toàn lực, đối mặt Quỷ Vương, Trương Huyền không dám sơ ý chủ quan. Trước mắt áo quân chưa quý vị, nên ngay tại trong mấy ngày này, phong thần bảng bên trên táo quân thần vị sẽ xuất hiện. Mà quan thánh đế quân, trung vị tạm thời còn phải không lên công dụng. Muốn tăng lên vương gia trấn thực lực, một thì muốn tăng lên hiện hữu chư thần thực lực, thứ hai chính là khai thác càng nhiều thần vị, cùng mau chóng sắc phong càng nhiều thần chỉ. 12 vị thổ địa chính thần hôm qua bị sắc phong, nhưng là thần nhóm trước mắt còn chưa tiếp nhận hương hỏa cùng tín ngưỡng, cho nên cần nhắc nhở thần nhóm mau chóng hoàn thành việc này, bù đắp thần vị. Hắc Bạch Vô Thường thực lực muốn tăng lên, thì cần phải nhanh một chút hoàn thành thành hoàng sắc phong, cùng tìm kiếm luân hồi, hoàn thiện thần đạo cơ sở quy tắc. Trước mắt Hắc Bạch Vô Thường tiếp dẫn du hồn, chỉ có thể tạm thời đặt ở vương gia trấn thổ địa thần vực bên trong, đây không phải kế lâu dài. Mà trước mắt có thể khai thác thần vị, có những cái kia đâu? Thành hoàng, sơ thần, hạ thần, diễm thần, xí thần. Đây chính là chuyên cần đi tiên sư đem trúc cơ, sách thực lực Trương Huyền lại chủ tính. Chương 118, Nghĩ Thủy Thần, Trương Huyền Điêu Thần Long chương 118, Nghĩ Thủy Thần, Trương Huyền Điêu Thần Long Trương Huyền thu hồi nhìn về phía phương xa phong thần bảng ánh mắt, táo quân thần vị đã trên phong thần bảng hiện ra. Đồng thời phong thần bảng cũng truyền tới tin tức, Trương Huyền có thể điêu khắc mới tự thần. Mới tự thần, Trương Huyền đầu tiên nghĩ đến chính là Sơn Thần cùng Hà Thần. Thành Hoàng, trước mắt Vương gia chấn bị cách không đủ, còn gánh chịu không được, muốn sát phong Thành Hoàng, chí ít cũng phải bước lên Huyền Thành. Diếng Thần, Trương Huyền biết truyền thuyết quá ít, trong ấn tượng xưng bên trên Diếng Thần một cái là Sứa Nương Nương, một cái khác chính là Tây Du ký trong chỗ ghi chép đến Diếng Long Vương. Sĩ Thần cũng có bao nhiêu loại truyền thuyết, trong đó Phong Thần diễn nghĩa bên trong Vân Tiêu 3 tỷ muội cuối cùng được phong làm cảm ứng theo thế tiên cô, ba vị này thực nhân vật hung ác, Trương Huyền hiện tại nhưng không có tự tin có thể điều khắc ra ba vị này tượng thần tới. Dân gian còn có Tử Cô Nương truyền thuyết, cũng là Sĩ Thần. Trước mắt bởi vì Vương gia trấn phụ cận cùng không chân chính núi, chỉ có một ít nhỏ gò núi, nhưng là những này nhỏ gò núi là không cách nào gánh chịu Sơn Thần thần bị, cho dù thấp nhất tổng cửu phẩm Sơn Thần đều không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Huyền quyết định vẫn là trước điêu khắc Hà Thần tượng thần. Hà Thần có rất nhiều ưu thế. Đầu tiên Hà có lớn nhỏ, cho nên Hà Thần phẩm giai khoảng cách tương đối lớn, thấp nhất tổng cửu phẩm, một mực có thể đến rất cao cấp bậc. Tiếp theo, giống như Sơn Thần, chỉ cần có dòng sông địa phương, liền có thể sắc phong khác biệt phẩm giai Hà Thần. Vương gia trấn phạm vi bên trong liền có 3 đầu dòng sông, trong đó một đầu chính là Ngô gia thôn cái khác đầu kia dòng sông. Thực như thế nào điêu khắc Hà Thần tượng thần, Trương Huyền lại phạm vào khó. Hà Thần đến tuột cùng sẽ là cái gì hình tượng đâu? Hà Thần, tức Thủy Thần, còn gọi là Hà Bá. Đầu tiên trong truyền thuyết có thể nhậm chức Hà Thần chủng tộc cũng rất nhiều, có thể là người, cũng có thể là rồng, thậm chí bao gồm trong nước thủy tộc, cho nên Hà Thần kỳ thật cũng không một cái xác định hình tượng. Trong truyền thuyết, có phẩm đức cao thượng người, sau khi chết được phong làm Hà Thần, cũng có rồng, giao đẳng long trúc được phong làm Hà Thần, còn có một số thủy tộc, tỉ như cá, tôn, cua, rùa các loại, cũng có trở thành Hà Thần. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Huyền dự định trước điêu khắc một con rồng. Trước điêu khắc rồng, Trương Huyền có tính toán của mình. Đầu tiên, rồng xung làm thủy thần, phi thường thỏa đáng. Tiểu nhân có thể có giếng Long Vương, dạng này giếng thần cũng có thể giải quyết một bộ phận, đại có thể có Hải Long Vương. Trương Huyền không rõ ràng này phương thế giới phải chăng có kiếp trước như thế tứ hải, nhưng là vô luận như thế nào, nếu như ở phương thế giới này dẫn vào rồng cái này khái niệm, đều sẽ trở thành một cái trọng yếu thủy thần nơi phát ra. Tiếp theo, rồng làm kiếp trước người hoa trọng yếu nhất đồ đằng một trong, gánh chịu Trương Huyền quá nhiều tình cảm, vậy cũng là hắn ở phương thế giới này một cái ký thác ga, mà lại đông đảo sinh linh đều có hóa rồng chi pháp, dẫn vào rồng khái niệm, có lẽ còn có thể đem hóa rồng chi pháp cùng nhau dẫn vào, ở phương thế giới này chân chính xuất hiện rồng thân ảnh. Lần nữa, rồng còn vì tứ linh một trong, chủ động vương thanh một chi vị, mà sống cơ chi thần, hơn nữa còn vì 12 cẩm tinh một trong, ở phương thế giới này dẫn vào rồng khái niệm, có lẽ làm hậu tục đem tiếp trước 12 cẩm tinh cũng đưa vào tới làm xuống làm nền. Suy nghĩ rất nhiều, Trương Huyền âm thầm hạ quyết tâm, tiện tay liền cầm lấy một khối dài mảnh trạng gỗ đào. Trong lòng nhớ lại rồng hình tượng, Trương Huyền trong tay đao khắc bắt đầu bay múa. Hiện tại Trương Huyền, một phương diện điêu khắc kỹ nghệ càng thêm thuần thục, một phương diện khác, theo tu hành tiến hành, Trương Huyền đối với mình thân thể khống chế càng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhìn xem lúc này Trương Huyền động tác, liền tràn đầy một loại đạo mỹ cảm, kỹ nghệ chỗ tinh thâm, gần như là đạo vậy. Ước chừng không đủ nửa canh giờ, một đầu ngũ trảo chân long liền xuất hiện ở Trương Huyền trong tay. Chỉ gặp đầu này chân long, đầu giống như cọng, sừng như liệu, mắt giống như thỏ, nhị giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, trảo giống như ưng, chân giống như hổ. Lưng có 81-7, còn cửu cửu dương số. Miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược. Trên đầu có bát núi, lại tên thức mục, rồng không thức mục không thể thăng thiên. Hà hơi thành mây, đã có thể biến nước, lại có thể biến lửa. Trương Huyền tại tôn này rồng dưới thân điêu khắc đóa đóa tường vân, để bày tỏ bày ra này rồng ngay tại bay lên không bay múa. Chân trời ầm vang rung động, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa lan lộn. Trương Huyền mấy ngày trước đây đã từng điêu khắc qua mấy lần rồng đồ án, tỉ như công đức phất trần tay cầm, phong thần bảng bên trên cũng có rồng đồ án, nhưng là chân chính điêu khắc rồng tượng thần, hôm nay lúc này mới xem như lần thứ nhất. Trương Huyền nhấc lên đao khắc, tại tôn này long thần rồng dưới đáy, xoát xoát điểm điểm, khắc xuống sắc mệnh long thần thần vị ý tứ vì ở đây phương thiên địa, sau này cái này hình tượng vì long thần thần vị. Sau đó liền nghe được hư không bên trong ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa chút xuống, đại bộ phận quán chú đến Trương Huyền thể nội, hơi nhỏ một bộ phận vùi đầu vào long thần tượng thần bên trong, còn có một số từng tia từng sợi đầu nhập đao khắc đẳng công cụ bên trong. Trương Huyền nhìn xem trong tay long thần tượng thần, càng xem càng là ưa thích, càng xem càng là thân thiết. Meo meo, go go, hai nhỏ chỉ này lúc cũng là hưng phấn dị thường, lúc đầu trong sân bốn phía truy đuổi bọn chúng, lúc này cũng chạy tới Trương Huyền trước mặt, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền trong tay thần giống. Trương Huyền đem long thần tượng thần đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó chỉ thấy hai nhỏ chỉ đều vụt một tiếng nhảy đến trên mặt bàn, sau đó liền một trái một phải ghé vào tôn thần này hướng hai bên. Trương Huyền nhìn cũng là dở khóc dở cười, đưa thay sờ sờ hai nhỏ con đầu, liền không quan tâm bọn chúng. Khắc hình rồng khắc xong, Trương Huyền lần nữa cầm lấy một khối gỗ đào, lần này hắn dự định điêu khắc một cái long môn. Không sai, chính là cái kia cá chép vượt long môn long môn. Lần này Trương Huyền cầm lấy chính là một khối hình chữ nhật khối gỗ, dài ước chừng 8 tấc, cao chừng 9 tấc, độ dày 3 tấc hơi nhiều. Này phương thế giới cùng không rồng cái này giống loài, cho nên mặc dù Trương Huyền đem rồng khái niệm dẫn vào, nhưng là này phương thế giới cũng không thể chống rồng sinh ra rồng cái này mới giống loài. Cho nên Trương Huyền liền cân nhắc điêu khắc long môn, để thiên đạo mượn nhờ long môn quy tắc, đem bộ phận thủy tộc chuyển hóa làm long tộc. Trương Huyền cẩn thận tự hỏi long môn hình tượng, trong tay đao khắc liền bắt đầu dựa theo ý nghĩ trong lòng bắt đầu bay múa. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tôn gỗ đào điêu khắc long môn liền xuất hiện ở Trương Huyền lòng bàn tay. Chỉ gặp tôn này long môn, phòng theo kiếp trước trong truyền thuyết thiên môn hình tượng hơi thêm sửa chữa điêu khắc mà thành. Một đôi bàn long ngọc trụ, chống lên mái cong đấu cùng. chỉ gặp hai bên ngọc trụ phía trên từng đầu ngũ trảo chân long xoay quanh bàn mèo thôn vân thổ vụ, quả nhiên uy vũ. Một đôi đại môn chăm chú khép kín, hai cánh cửa bên trên đều có 9 tung 9 hoành trung 81 khỏa cửa đinh, cũng không cửa vòng. Đại môn phía trên một cái bảng hiệu, bên trên viết hai chữ chữ lớn Long môn. Tại Long môn phía trên thì có một cái hình tròn chỗ trống, tương tự Long châu. Hai bên trái phải đều có một đầu ngũ trảo chân long mở cái miệng rộng, tựa như tại tranh đoạt viên này Long châu. Theo Trương Huyền cuối cùng một đao khắc xuống, chân trời lần nữa ầm ầm nổ vang, vô tận lượng huyền hoàng chi khí lần nữa rơi xuống. Đại bộ phận tiến vào Trương Huyền thể nội, một số nhỏ quán chú tiến Long môn bên trong, còn có vi lượng một bộ phận đầu nhập đao khắc đẳng công cụ bên trong. Đây chính là vũ trảo chân long hiện dị thế, Kim Lân thủy tộc vượt Long môn. Chương 119, Thiên sư tái tạo Hà thần vị. Chương 119, Thiên sư tái tạo Hà thần vị. Meo meo. Go go. Hai nhỏ chỉ thấy Trương Huyền trong tay mới xuất hiện Long môn, trong nháy mắt liền đứng lên đến, hướng về Trương Huyền vội vàng tê ở. Trương Huyền quay đầu nhìn hai nhỏ con biểu lộ, cũng hơi có chút kinh ngạc, sờ sờ đầu của bọn nó, sau đó liền đem Long môn pho tượng cũng bỏ vào bọn chúng bên cạnh. Hai nhỏ chỉ dùng đầu cọ sát Trương Huyền, sau đó liền ngoan ngoãn ghé vào Long thần pho tượng, Long môn pho tượng bên cạnh, hai mắt nheo lại, không lâu sau, liền vang lên tiếng lẩm bẩm. Trương Huyền thấy thế, cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía phương xa phong thần bảng. Trương Huyền muốn nhìn một chút phong thần bảng bên trên có thể hay không xuất hiện rồng tin tức, bởi vì rồng là một cái giống loài, cũng không phải là một cái thần bị. Thiên Nhãn nhìn lại, phong thần bảng giống như xuất hiện tại Trương Huyền trước mắt, tin tức phía trên từng hàng biểu hiện ở trước mặt mình, thổ địa chính thần, tổng cửu phẩm, chính cửu phẩm, vương gia trấn thổ địa, vương vận, chính cửu phẩm, vương gia trấn triệu gia trang thổ địa, triệu văn, tổng cửu phẩm, vương gia trấn tôn gia thôn thổ địa, tôn dương, tổng cửu phẩm, vương gia trấn lý gia trang thổ địa, lý trung, tổng cửu phẩm, vương gia trấn phùng gia thôn thổ địa, chính kinh, tổng cửu phẩm, vương gia trấn trịnh các thôn thổ địa, trần bình, nữ, tổng cửu phẩm, môn thần cửa bên phải thần, lưu mãnh, tổng bát phẩm, cửa bên trái thần, chu minh, chính cửu phẩm, hắc bạch vô thường, hắc vô thường câu hồn chính sứ, bách lộ, tổng bát phẩm, bạch vô thường câu hồn chính sứ, phương dược, tổng bát phẩm, bạch vô thường câu hồn làm, lý băng, chính cửu phẩm, câu hồn vị sai, lương hưng, chính hiển, không ra gì, táo quân. Chống chỗ bây giờ táo quân thần vị đã hiển lộ, hôm nay về sau chỉ cần có nhân tuyển thích hợp, liền có thể tiến hành phong thần. Trương Huyền nhìn mấy lần, phát hiện cùng không rồng tin tức, điều này cũng làm cho Trương Huyền xác định không phải thần vị tin tức, không vào phong thần bảng. Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền còn chứng kiến, không ngừng có công đức chi khí rơi vào phong thần bảng, trong đó đã có thiên đạo công đức, cũng có người nói công đức. Chỉ cần phong thần bảng bên trên chư thần chăm chú thực hiện thần chức, tự nhiên là sẽ có công đức hạ xuống, ngoại trừ chư thần mình bên ngoài, phong thần bảng cũng sẽ không ngừng thu hoạch nhất định lượng công đức. Chỉ cần Trương Huyền điêu khắc mới tượng thần, như vậy thì sẽ có lượng lớn thiên đạo huyền hoàng chi khí cũng rơi vào phong thần bảng trong, tăng lên phong thần bảng uy năng. Vừa mới Trương Huyền điêu khắc rồng cùng Long môn, bởi vì cũng không phải là thần bị, cho nên cũng không huyền hoàng chi khí rơi vào phong thần bảng bên trên. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lần nữa cầm lấy một khối gỗ đào, chuẩn bị điêu khắc Hà thần pho tượng. Đã vừa rồi điêu khắc rồng cùng Long môn, như vậy tôn này Hà thần tượng thần cơ bản hình tượng liền có. Trương Huyền một bên nhớ lại kiếp trước nhìn 86 bản Tây Du ký trong tứ hải Long Vương hình tượng, một bên cầm lấy đao khắc. Lúc này Trương Huyền điêu khắc kỹ nghệ đã đạt đến chỉ cần trong đầu có cụ thể hình tượng, trong tay đao khắc tự nhiên rơi xuống, điêu khắc ra tượng thần liền sẽ cùng trong đầu hình tượng một màn đồng dạng, không kém mảy may. Một lát sau, chỉ gặp Trương Huyền trong lòng bàn tay đã xuất hiện một bức tượng thần. Tôn thần này giống đầu rồng thân người, đầu đội miệng lưu quan, người khoác tứ hải vân thường bảo, bảo phục bên trên nền làm kim văn, mây trắng đoá đoá, thần long ẩn hiện, chân mang một đôi nhảy xuống biển đạp sóng dày, hai tay dâng một khối hốt bản, bên hông treo một thanh thủy vân bảo kiếm. Tượng thần điêu khắc hoàn thành, hư không bên trong đã bắt đầu huyền hoàng chi khí lan lộn. Xoay chuyển tượng thần, Trương Huyền cầm đao khắc, xoát xoát điểm điểm, ti thủy chi thần trưởng giang hà hải chi tôn vị vài cái chữ to rơi xuống, liền nghe đến tiếng oanh minh vang lên. Hải lượng huyền hoàng chi khí chút xuống, đại bộ phận hướng về Trương Huyền, một bộ phận rơi vào Hà thần tượng thần bên trong, còn có một bộ phận hướng về phong thần bảng, còn lại một chút đầu nhập đao khắc đẳng công cụ ở trong. Trương Huyền thiên nhãn nhìn về phía phong thần bảng phương hướng, nhìn tận mắt hải lượng huyền hoàng chi khí rơi vào phong thần bảng bên trong, trong đó một đoàn thì hội tụ tại táo quân thần vị phía dưới, tựa hồ đang ngưng tụ xem cái gì. Trương Huyền cảm thụ được phong thần bảng truyền đến tin tức, mỉm cười, ước chừng hai ngày thời gian Hà thần thần vị cũng đem ngưng tụ mà ra. Trương Huyền trầm ngâm một lát, cảm thấy vẫn là phải làm những gì. Giống Long môn hai cái này khái niệm, Trương Huyền vừa rồi vẹn vẹn thông qua tự thần, hướng lên trời đạo tiến hành truyền thâu. Thiên đạo cần căn cứ Trương Huyền truyền thâu mơ hồ khái niệm, đến tiến hành bản thân tôi diễn, từng bước hoàn thiện, cùng cuối cùng là cấn vào quy tắc chỗ sâu. Quá trình này là tương đối chậm, Trương Huyền cảm thấy mình có thể lại làm vài việc, đến gia tốc quá trình này. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đứng dậy, quay người vào nhà lấy ra bút mực giấy nghiên, đem trên bàn hai nhỏ chỉ trước đuổi xuống dưới. Trương Huyền đem bút mực cất kỹ, đem một trương giấy tuyên trải ra trên bàn, nâng bút nơi tay, chấm no bụng mực nước, bút lạc mặt giấy, nước chảy mây trôi, trong chốc lát, trên một tờ giấy đã viết đầy lít nha lít nhít văn tự. Định thần nhìn lại, chỉ gặp trên giấy viết: Long giả, vảy trùng chiều dài. Hình có chín giống như, đầu giống như cỏng, sừng như hiệu, mắt giống như thỏ, nhị giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, chân giống như hổ, là lưng có 81 vảy, còn cửu tiểu dương số. Tiếng như kiết châu. Miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược. Trên đầu có bát núi, lại tên thức mộc, rồng không thức mộc không thể thăng thiên. Hà hơi thành mây, đã có thể biến nước, lại có thể biến lửa. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Long môn người, chúng thú vọt chi có thể thành long chi chỗ. Cao hơn trăm trượng, dài mấy mười trượng, mỗi tháng tròn chi dạng, hiện tại giang hà bên trong. Phàm bảy trùng loại hình, đều có thể đi ngược dòng nước. Chúng bảy trùng chi thú, phàm phóng qua long môn, thụ thiên địa chi khí, vạn vật chi linh, đến nước mệnh chi thần, tham thiên địa cơ hội, hóa mà vì rồng. Nhưng đằng vân giá vũ tại cửu tiêu, có thể lặn dấu cửu u tại biển sâu. Trương Huyền viết xong, đem bút thả lại bàn, sờ tay vào ngực, móc ra một ấn, chính là thiên đạo ban tặng thiên sư ấn. Trương Huyền hướng lên trời sư ấn thổi một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt tại trên giấy lớn. Liên mỗi ngày sư ấn rơi xuống, hư không bên trong lần nữa ầm vang nổ vang, vang vọng đất trời bần tiêu, thậm chí vượt qua vừa rồi hà thần xuất thế chẳng cảnh. Dù sao đây là này phương thiên địa một cái hoàn toàn mới giống loài hàng thế. Trương Huyền thấy thế, thu hồi thiên sư ấn, vươn tay ra, một cây đảo một kiếm tự động bay vào lòng bàn tay. Trương Huyền cầm tay kiếm gỗ đảo, nhìn trời ba bái, miệng nói: Thiên đạo ở trên, đệ tử Trương Đạo Huyền có việc tướng bẩm. Đệ tử muốn tăng đổi mới hoàn toàn giống loài, tên là rồng. Long giả, bảy trùng chiều dài, hình có chín giống như, đầu giống như quổng. Lại muốn tạo một vật, tên là Long môn. Long môn người, chúng thú vọt chi có thể thành long chi chỗ. Trương Huyền huy động kiếm gỗ đảo, trong miệng nói lẩm bẩm, đem rồng cùng long môn khái niệm kỹ càng trình bày một lần. Theo Trương Huyền ngôn ngữ, chỉ gặp trên mặt bàn giấy tuyên bắt đầu lấp lánh lên vô cùng hào quang chói sáng, xông thẳng tới chân trời. Sau đó chỉ thấy trương này giấy tuyên không gió mà động, trôi nổi mà lên, chậm rãi thăng, càng bay càng cao, trực hướng hư không, cuối cùng biến mất ở chân trời, lại không bóng dáng. Sau đó chỉ nhìn thấy hư không bên trong vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa lăn lộn mà xuống, đem toàn bộ linh tố cư bao vây lại. Đây chính là thiên sư tái tạo hà thần bị. Trương Huyền chấp bút bẩm tương cung. Chương 120, thiên sư mộng du vô danh biển. Chương 120, thiên sư mộng du vô danh biển. Một lát sau, huyền hoàng chi khí biến mất, Trương Huyền đã lâm vào định cảnh ở trong. Mới huyền hoàng chi khí bao phủ lại toàn bộ linh tố cư bên trong toàn bộ sinh linh cùng không phải sinh linh đều được ích lợi không nhỏ. Trong đó hai nhỏ chỉ miệng lớn phun ra nuốt vào xem huyền hoàng chi khí, nơi hẻo lánh bên trong chu quả cũng toàn lực thư triển cảnh cùng phiến lá, hình thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy. Vốn đang chưa thành thục chu quả giờ khắc này ở cấp tốc biến hóa, một cỗ mùi thơm nồng nặc phiêu đãng ra, đương muốn bay ra linh tố cư lúc, đột nhiên bị một tầm kim quang cho chặn lại xuống tới. Cái khác như Trương Huyền viết đạo văn cái bản, thường ngồi ghế, thậm chí bao gồm trong nhà tường xây làm bình phong ở cổng tường, trong viện thạch án các loại, đều đang bị động hút vào huyền hoàng chi khí. Mà lâm vào định cảnh ở trong Trương Huyền, thì thân ở một vùng biển mênh mông ở trong. Trương Huyền nhìn xem xung quanh vô biên vô tận đại dương, dưới chân thì là một chiếc thuyền con. Thật chính là một chiếc thuyền con, vẹn vẹn vừa vặn chỉ có thể dung nạp xuống một người mà thôi. Vào lúc này sóng cả mãnh liệt biển cả bên trong, tựa hồ tùy tiện một cơn sóng lăn lộn tới, liền có thể đem nó đổ nhào. Trương Huyền vừa nhìn thấy dưới chân thuyền con lúc, vẫn là một trận bối rối, liền sợ rơi xuống nước. Kiếp trước Trương Huyền là một cái mười phần bịt lên cạn, một thế này nguyên chủ cũng chỉ là hơi biết thủy tính, so bịt lên cạn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, huống chi chỗ này là một mảnh đại dương, cùng phổ thông tiểu hà hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bất quá về sau, Trương Huyền phát hiện, cái này thuyền lá nhỏ phi thường kiên cố, mà là lòng bàn chân cùng thuyền nhỏ tựa hồ thật chặt hút hợp lại cùng nhau, đương đầu sóng đập tới thời điểm, cái này thuyền nhỏ tựa hồ tự động tìm xem vị trí xông lên đầu sóng hoặc là tránh né đầu sóng, cũng sẽ không lật úp. Trương Huyền mới thoáng yên lòng, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đại dương vô biên vô hạn, Trương Huyền triển lãng mắt nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bờ. Một lát sau, đại dương bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được gió nhẹ thanh âm, tựa hồ cực xa chỗ, lại như ngay tại bên hai. Nước biển hiện lên màu huyền hoàng, trên mặt biển còn bao phủ một tầng huyền hoàng chi khí hình thành sương mù, cho mảnh này đại dương mang đến một loại mông lung vẻ đẹp. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vòng trăng tròn xa treo hư không, tung xuống vô tận ánh trăng lạnh lẽo. Mặt trăng chung quanh, vụ bật lẻ tẻ, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy mười mấy ngôi sao, lóe ra cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Trương Huyền dưới chân thuyền nhỏ cũng không cần thuyền mái chèo, chỉ cần ý niệm động chỗ, liền có thể tự do trượt, lướt qua mặt biển, đằng sau lưu lại từng đạo vết nước. Trương Huyền không làm rõ ràng được nơi này là nơi nào, nhưng là cảm giác được cũng không có nguy hiểm về sau, liền thao túng thuyền nhỏ bắt đầu ở trên mặt biển trượt. Không biết trượt bao lâu, Trương Huyền đột nhiên phát hiện phương xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ bị bao phủ tại một đoàn kim quang bên trong, diện tích tựa hồ cũng không lớn. Đột nhiên phát hiện đảo nhỏ, Trương Huyền trong nháy mắt hưng phấn lên, thao túng dưới chân thuyền nhỏ liền hướng về đảo nhỏ cấp tốc trượt. Một lát sau, đã đi tới đảo nhỏ phụ cận, Trương Huyền nhìn thấy trong đảo tình hình, lập tức ngây ngẩn cả người. Tại Trương Huyền ngây người công phu, thuyền nhỏ đã xông lên đảo nhỏ bãi cát. Thuyền nhỏ tiếp xúc bãi cát thổ địa, trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim quang, lấp lóe mấy lần sau liền biến mất. Trương Huyền cất bước đi vào ở trên đảo. Đảo nhỏ diện tích không lớn, ước chừng chỉ có 300-400 mét vuông. Chân chính để Trương Huyền ngây người chính là, Trương Huyền nhìn thấy ở trên đảo xuất hiện một loạt tượng thần. Có hai tôn thổ địa thần giống, thổ địa công, thổ địa bà, hai tôn môn thần tượng thần, hai tôn hắc bạch vô thường tượng thần, một tôn táo quân tượng thần, ngoài ra còn có một đoàn kim quang, bên trong tựa hồ đang nổi lên cái gì. Những tượng thần này đều dị thường cao lớn, Trương Huyền đoán chừng chí ít cũng có một trượng trên dưới. Trương Huyền theo bản năng cất bước đi vào thổ địa thần giống trước mặt, chỉ thấy mỗi một vị trước tượng thần mặt trên mặt đất đều đứng thẳng một tôn bia đá. Trương Huyền nhìn về phía thổ địa công trước người trên tấm bia đá, chỉ thấy phía trên viết từng dãy văn tự, là thiên địa thần văn. Vương gia trấn thổ địa vương vận, khu quản hạt, vương gia trấn, phẩm giai, chính cửu phẩm, Triệu gia trang thổ địa Triệu văn, khu quản hạt, vương gia trấn Triệu gia trang, phẩm giai, tổng cửu phẩm, Tôn gia thôn thổ địa Tôn Dương, khu quản hạt, vương gia trấn tôn gia thôn, phẩm giai, tổng cửu phẩm. Từng hàng văn tự không ngừng lóng lánh kim quang, Trương Huyền lấy làm kinh hãi, xoay người lại đến thổ địa bà trước tượng thần bia đá, chỉ gặp tấm bia đá này bên trên chỉ có một cái tên, Trịnh Các thôn thổ địa Trần Bình, khu quản hạt, vương gia trấn Trịnh Các thôn, phẩm giai, tổng cửu phẩm. Trương Huyền tuần tự đi qua mấy tôn thần tượng trước mặt bia đá, phát hiện đã sắp phong thần chỉ danh tự đều xuất hiện ở đối ứng trước tượng thần mặt trên tấm bia đá. Táo quân trước mặt bia đá vẫn là trống không. Kia một đoàn kim quang đại khái chính là còn tại vận dục bên trong tượng thần đi, tỷ như hạ thần, trung vị chờ. Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền còn phát hiện một chuyện, đó chính là ngoại trừ táo quân bên ngoài, cái khác mấy tôn thần tượng đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra công đức chi khí, phiêu đãng tại phía trên đảo nhỏ. Trương Huyền vượt qua cái này sắp xếp tượng thần, liền thấy tượng thần đằng sau có một cái đài cao, trên đài cao trôi nổi một chương bảng danh sách. Phong thần bảng. Trương Huyền quay đầu lại nhìn sau lưng một loạt tượng thần, lại quay đầu trở lại nhìn về phía trước mặt phong thần bảng, giật mình không nhỏ. Trương Huyền cất bước đi vào phong thần bảng trước mặt, nhìn về phía bảng danh sách, phía trên quả nhiên tất cả thần bị cùng thần chỉ tin tức đều ở phía trên từng hàng lộ ra được, mà lại toàn bộ bảng danh sách bị một đoàn thật dày huyền hoàng chi khí bao phủ. Tại bảng danh sách bên cạnh còn nổi lơ lửng một cây roi gỗ, chỉ là lúc này roi gỗ toàn thân tản ra vàng óng ánh quang mang, hoa lệ dị thường, chính là đả thần tiên. Tại cái này đài cao bên cạnh còn có hai cái hơi thấp một chút đài cao, trong đó một cái trên đài nổi lơ lửng một cây phất trần, một cái khác trên đài nổi lơ lửng một cây đào một kiếm. Phong thần bảng cùng đả thần tiên có thể tính một bộ công đức thần khí, cho nên cộng đồng tại trên một đài cao, mà phất trần cùng kiếm gỗ đào thì đều là đơn độc một cái đài cao. Trương Huyền trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, ngày sau mình điều khắc mới pháp khí, có phải hay không nơi này cũng đều sẽ xuất hiện mới đài cao đâu. Trương Huyền trong lòng hơi động, nghĩ đến công đức phất trần ở trong còn có tiểu bạch huyền mẫu thân bạch nương tử thi thể, không biết nơi đây phất trần trong phải chăng có cỗ thi thể này. Nghĩ tới đây, Trương Huyền hướng về phất trần vẫy tay một cái, chỉ thấy trên đài cao phất trần liền nhẹ nhàng tới, rơi vào Trương Huyền trong tay. Trương Huyền cẩn thận vuốt ve trong tay phất trần, đúng là một loại thực thể cảm giác, hẳn là thật là pháp bảo thực thể sao? Trương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng huy động phất trần, chỉ thấy một bộ màu trắng tế quyền thi thể xuất hiện ở trên mặt đất. Cái này, cho dù trong lòng đã có suy đoán, Trương Huyền hay là vô cùng giật mình. Chỉ gặp lúc này trên mặt đất bạch nương tử thi thể, tựa như ngay tại giấc ngủ ở trong, khóe miệng tựa hồ còn tại vẻ tươi cười. Trương Huyền thấy thế, thở dài một hơi, nhẹ nhàng phất tay, đang nghĩ ngợi muốn đem bạch nương tử thi thể lần nữa thu hồi phất trần không gian lúc, khóe mắt liếc qua lại thấy được bên cạnh phong thần bảng, trong lòng hơi động. Trương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp bạch nương tử thi thể liền bị một cỗ lực lượng kéo lên, sau đó bay đến phong thần bảng cùng đả thần tiên chỗ trên đài cao, bay thẳng đến phong thần bảng phía dưới. Trương Huyền hướng về phong thần bảng truyền lại quá khứ một đạo ý niệm, sau đó chỉ gặp phong thần bảng quang mang đại tác, sau đó một vệt kim quang phủ kín phía dưới bạch nương tử thi thể. Đây chính là thiên sư ngọc du vô danh biển, Trương Huyền hải đảo cứu chó trắng. Chương 121, vì báo ân, bạch nương tử cự trùng sinh. Chương 121, vì báo ân, bạch nương tử cự trùng sinh. Chỉ gặp phong thần bảng kim quang phủ kín bạch nương tử thi thể, một lát sau chỉ gặp toàn bộ thi thể cũng tựa hồ nhiễm lên một tầng kim quang, mà lại Trương Huyền thiên nhãn phía dưới phát hiện nguyên lai đã dần dần cứng ngắc thi thể, tựa hồ tại từ từ mềm hóa. Càng thân kỳ lạ, Trương Huyền phát hiện bạch nương tử thi thể trái tim tựa hồ bắt đầu dần dần suốt, sau đó bắt đầu nhỏ không thể thấy cho trùng, mà đầu nó lô mũi chỗ tựa hồ xuất hiện một tia vết nước. Cái này muốn lên chết trở lại sinh sao? Trương Huyền sững sờ. Trương Huyền vừa rồi nghĩ đến là thông qua phong thần bảng, mượn nhờ bạch nương tử thi thể khí tức, nhìn xem có thể hay không đưa nàng hồn phách triệu hoàn tới. Bất quá lúc này bạch nương tử thi thể tựa hồ có sống tới dấu hiệu, nhưng là trong đó vẫn là không có hồn phách. Nếu như không có hồn phách, cho dù thân thể sống tới, vậy cũng chỉ là người chết sống lại. Trương Huyền đột nhiên có một tia cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong kia vòng trăng tròn lúc này bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, đồng thời bắt đầu cấp tốc lấp lánh. Một lát sau, Trương Huyền nhìn thấy có một đạo hào quang từ mặt trăng bên trong bay ra, xét qua chân trời, hướng về mình nơi này bay tới, tốc độ cực nhanh. Sau đó ngay tại Trương Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, quăng vào phong thần bảng bên trong. Sau đó, Trương Huyền liền thấy phong thần bảng trong nháy mắt xuất hiện một cái tên, Bạch Nương Tử. Chỉ là lúc này danh tự vẫn là màu xám, chỉ gặp phong thần bảng quang mang đại tác, nhưng hồ bảng trên mặt xuất hiện từng đạo kim quang, hướng về Bạch Nương Tử danh tự phong đi, cũng đem hắn bọc lại trong đó, giống như một viên cái tằm. Nhìn đến đây, Trương Huyền trong nháy mắt sinh ra vẻ mong đợi, chăm chú nhìn chằm chằm phong thần bảng. Lúc này phong thần bảng cũng cho Trương Huyền truyền đến một đạo tin tức, đọc đến đạo này tin tức về sau, Trương Huyền cười. Một lát sau, chỉ gặp bao phủ kim quang dần dần tiêu tán, phong thần bảng bên trên xuất hiện một hàng chữ, Bạch Nương Tử, màu trắng mảnh chó, chính bát phẩm, có thể phong. Trương Huyền giật nảy mình, chính bát phẩm. Lưu Mãnh, Bánh Đường, Phương Bọt mới là tông bát phẩm, không nghĩ tới ba người còn không bằng một con chó phẩm giai cao. Cái này có lẽ chính là chân thật bản người không bằng chó đi. Chờ một lát chỉ chốc lát, Trương Huyền hướng về phong thần bảng bên trong nhẹ nhàng kêu, Bạch Nương Tử. Bạch Nương Tử. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Theo Trương Huyền kêu gọi, chỉ thấy phong thần bảng bên trong Bạch Nương Tử danh tự bắt đầu lấp lóe kim quang, sau đó chỉ gặp một vệt kim quang từ trong bảng bay ra, sau khi hạ xuống, kim quang lấp lóe, hóa thành một cái nữ tử áo trắng. Chỉ gặp nữ tử này, toàn thân áo trắng phủ kín toàn thân, thân thể thướt tha, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, một đầu nồng đậm mái tóc tự nhiên rối tung ở đầu vai, một trương cực đẹp dung nhan làm cho người ngạt thở, càng lộ vẻ lộ ra một cố đoan trang thanh lịch khí chất, giữa lông mày càng có một loại đặc thù dịu dàng. Trương Huyền nhìn thấy xuất hiện tại cô gái trước mặt, cũng là hơi ngẩn ngơ, nhưng là qua trong giây lát liền lấy lại tinh thần. Nữ tử kia ánh mắt bên trong hiện lên mê mang, lặng lặng đứng thẳng một lát sau, ánh mắt bên trong đột nhiên dần hiện ra hai vệt thần quang. Nữ tử hướng về trước mặt Trương Huyền thật sâu thi lễ một cái, mở miệng nói, "Tiểu yêu Bạch nữ tử, bái kiến tiên sư." Trương Huyền sững sờ, đây là lần thứ nhất có người gọi mình tiên sư, bất quá trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, thua tay nói, "Bạch nương tử, không cần đa lễ." Bạch nương tử lần nữa bái tạ. Trương Huyền thấy thế, mở miệng nói, "Bạch nương tử, ngươi hôm nay có thể thức tỉnh, cũng là thượng tiên chiếu cố, bây giờ ngươi có hai con đường có thể chọn, điều thứ nhất là tiếp nhận sắc phong, trở thành tiên địa thần chỉ, từ đó trường sinh bất tử, nhưng cần khắc tận tận trước, vì tiên địa chúng sinh phục vụ, đầu thứ hai là trở về nhục thân, khởi tử hồi sinh, lại về hiện thế, ngươi chi ấu tử đã bị ta thu dưỡng, ngươi có thể ngày ngày làm bạn cùng hắn." Lúc này bởi vì phong thần bảng xuất hiện, thiên đạo liên quan tới phong thần quy tắc đã tương đương hoàn thiện, còn muốn tiến hành người sống phong thần đã phi thường khó khăn, đại giới cũng tương đối lớn. Lưu Mạnh lúc ấy có thể phong thần thành công, về sau Trương Huyền cũng là hiểu rõ ra, một thì là Lưu Mạnh bản thân công đức đầy đủ, thứ hai thì là lúc ấy thiên đạo liên quan tới thần đạo quy tắc vừa mới xuất hiện hình thức ban đầu, phi thường không hoàn thiện, có thể nói là vô cùng cơ duyên xảo hợp mới sắp phong thành công. Trương Huyền nói xong, liền nhìn về phía trước mặt Bạch Nương tử chờ đợi lựa chọn của nàng. Bạch Nương tử bắt đầu còn không dị dạng, nhưng khi nghe được tiểu bạch chó hãy còn sống lúc, lập tức kích động, toàn thân đều run rẩy lên, nói: "Thiên sư, ta kia đáng thương hải tử còn sống không?" Trương Huyền gật đầu cười, nói: "Tự nhiên còn sống, hơn nữa còn sống được phi thường tốt. Tại ta linh tố cư bên trong, mỗi ngày cùng mèo con truy đuổi đùa giỡn. Ta cho hắn một cái tên, gọi Hào Thiên." "Hào Thiên sao? Tên rất hay, tên rất hay." "Tiểu yêu khấu tạ thiên sư long ân." Nói, Bạch Nương tử liền hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Trương Huyền cong xuống. Trương Huyền giật nảy mình, vội vàng huy động trong tay phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang liền đem trên mặt đất Bạch Nương tử cho đỡ lên. "Bạch Nương tử, ngươi không cần như thế." Trương Huyền thở dài, hướng phong thần bảng truyền một đạo ý niệm, hỏi thăm phải chăng có thể hình chiếu một chút lúc này linh tố cư bên trong chẳng cảnh. Sau đó chỉ thấy phong thần bảng bên trong bay ra một vệt kim quang, tại trước mặt triển khai, xuất hiện một mặt thủy kính, trong gương chính là lúc này linh tố cư chẳng cảnh. Chỉ gặp linh tố cư bên trong, Trương Huyền lặng lặng đứng ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một cây đào một kiếm, hai mắt nhắm nghiền, giống như lão tăng nhập định. Lúc này linh tố cư huyền hoàng chi khí quanh quẩn, tiểu ly hoa bình an cùng tiểu bạch chó Hao Thiên thì tại trong viện truy đuổi đùa giỡn, mà lại có thể nhìn thấy theo hai nhỏ con hô hấp, không ngừng có huyền hoàng chi khí đầu nhập thể nội. Nhìn xem trong mặt gương truy đuổi đùa giỡn tiểu bạch chó, Bạch Nương tử cả người đều ngây dại, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, theo bản năng duỗi ra hai tay liền hướng về mặt kính sờ soạn. Đột nhiên một trận gợn sóng, trong mặt gương hình tượng một trận lấp lóe, đánh thức Bạch Nương tử. Bạch Nương tử hai mắt rưng rưng, hướng về Trương Huyền lần nữa không mình hành lễ, nói: "Tiểu yêu." Trương Huyền đưa tay ngăn cản Bạch Nương tử nói tiếp cảm tạ, nói: "Bạch Nương tử, ngươi có thể nghĩ tốt lựa chọn như thế nào sao? Nếu như lựa chọn thứ hai con đường, liền có thể ngày ngày làm bạn tại Hao Thiên bên cạnh thân." Bạch Nương tử nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm trong mặt gương tiểu bạch chó thật lâu, mới xoay đầu lại, đối Trương Huyền hành lễ, nói: "Thiên sư, tiểu yêu muốn lựa chọn con đường thứ nhất, thụ phong thần bị." Trương Huyền sững sờ, trong ý nghĩ của hắn, Bạch Nương tử hẳn là sẽ không chút do dự lựa chọn chúng sinh. Trương Huyền sở dĩ vừa rồi cho Bạch Nương tử hai đầu lựa chọn, chỉ là bởi vì nhìn thấy phong thần bảng bên trên cho nàng phẩm giai thế, nhưng là chính bát phẩm đấy lòng quả thật có chút ý nghĩ mà thôi. Nhưng là hắn xác thực không nghĩ tới Bạch Nương tử lại muốn lựa chọn phong thần. Thở dài một hơi, Trương Huyền nói: "Bạch Nương tử, ngươi có thể nghĩ tốt, thụ phong thần bị, mặc dù nhưng phải trường sinh, nhưng cũng mất tự do, một khi thụ phong thần bị, đương muốn ngày ngày phiên trực, thực hiện thần trước, không thể lười biếng." Bạch Nương tử lần nữa bài nói: "Thiên sư, tiểu yêu tiếp nhận thần trước, không phải là vì cái gì trường sinh bất tử, thiên địa để tiểu yêu có thể trùng sinh đã là thiên đại tri ân, mà tiểu yêu duy nhất quải niệm chính là Hao Thiên, bây giờ Hao Thiên tại thiên sư tòa hạng, tiểu yêu lại không lo lắng, xứng nhận phong thần bị, lấy báo thiên ân, lấy báo chúng sinh." Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Bạch Nương tử, ngươi có thể nghĩ tốt." Thiên sư cho bẩm, tiểu yêu này tâm đã định, tuyệt không đổi ý. "Thôi được, nếu như thế, ngươi liền phòng thủ đảo này đi. Bây giờ phong thần bảng bên trong chưa thích hợp ngươi thần vị, đương thần vị xuất hiện lại đi sắp phong." Trương Huyền thở dài một hơi, nói: "Cần tuân tiên sư pháp chỉ." Trương Huyền gật gật đầu, quay người một bước bước liền rời đi cái này hải đảo. Đương Trương Huyền hai chân đụng phải mặt biển lúc, một vệt kim quang hiện lên, một chiếc thuyền con xuất hiện lần nữa tại dưới chân. Chương 122, hai nhỏ chỉ nuốt ăn chu quả. Chương 122, hai nhỏ chỉ nuốt ăn chu quả. Lại nói Trương Huyền rời đi hòn đảo nhỏ kia, dưới chân kim quang hiện lên, một chiếc thuyền con xuất hiện lần nữa tại dưới chân. Lúc này cùng mới khác biệt mặc hắn sóng gió mãnh liệt, Trương Huyền khắp nơi, lập tức gió êm sóng lặng. Rời đi đảo nhỏ không xa, Trương Huyền lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ đảo nhỏ bao phủ tại kim quang bên trong, kim quang chói mắt, mờ mịt lờ lờ. Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền phát hiện, không ngừng có công đức chi khí từ ở trên đảo tràn ra, bay vào không trung, về sau tựa hồ lại ngưng kết thành mưa rơi vào trong biển. Trên biển lớn, lại không ngừng có sương mù bốc hơi, dâng lên không trung, một chút một mực dâng lên, thất lạc tại vô tận chỗ cao, còn có một số ngưng kết thành mưa, một lần nữa rơi vào hải dương. Nhìn xong một lát, Trương Huyền quay lại đầu, lần nữa thăm dò cái này vô tận vô danh chi dương. Một chiếc thuyền con tại cái này đại dương phía trên, Trương Huyền cũng không có tuyển định phương hướng, chỉ đi theo tâm ý, bốn phía trưởng. Nơi đây tựa hồ cũng không thời gian khái niệm, không biết đi qua bao lâu, trên đường đi Trương Huyền nhìn thấy chính là vô tận đại dương mênh mông. Đột nhiên, từ xa chỗ xuất hiện một đoàn kim quang, Trương Huyền tinh thần đại chấn, lập tức điều khiển dưới chân thuyền con, như mũi tên hướng về kia chỗ lao vụt đi. Theo kim quang càng ngày càng gần, Trương Huyền nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt chỉ có thể coi là một cái đá ngầm, cùng vừa rồi đảo nhỏ hoàn toàn không thể so sánh. Trong chớp mắt liền tới đến phụ cận, Trương Huyền cất bước liền leo lên cái này đá ngầm. Chỉ gặp cái này đá ngầm, mặt ngoài rất bằng phẳng, diện tích lớn khái chỉ có 10 cái bình phương. Hấp dẫn nhất Trương Huyền chú ý chính là đá ngầm vị trí trung tâm, đồng dạng có một cái đài cao, trên đài lơ lửng hai vật. Cái này hai vật tại trên đài cao lẳng lặng nổi lơ lửng, không ngừng lấy long lánh kim quang. Chỉ gặp trong đó một vật, tựa hồ là một cái hình sợi dài động vật, chỉ thấy nó, đầu giống như còng, sừng như liêu. Mặt khác một vật, tương tự một cánh cửa, chỉ thấy nó, một đôi bàn long ngọc trụ, chống lên mái cong đấu cùng. Đúng là mình điêu khắc long cùng long môn. Trương Huyền nháy mắt, mới hiểu được tới, vì sao tại vừa rồi ở trên đảo, vì sao không nhìn thấy hai cái này, nguyên lai bọn chúng là tại mặt khác một chỗ. Trương Huyền cất bước tiến lên, đi vào đài cao trước mặt. Theo Trương Huyền tới gần, đã nhìn thấy trên đài cao long cùng long môn bắt đầu kịch liệt lấp lánh kim quang, từng đoàn huyền hoàng chi khí từ đó tràn ra, trong khoảnh khắc toàn bộ đá ngầm liền bị huyền hoàng chi khí tràn đầy. Trương Huyền đi vào trước mặt, chỉ gặp đầu kia long tựa hồ trên không trung du tẩu. Một lát sau, nó thật phi đẳng, từng đoàn màu trắng tường vân tại nó dưới vớt xuất hiện, quang ở thân hình của nó, hướng về Trương Huyền liền bay tới. Đi vào Trương Huyền trước mặt về sau, chỉ gặp đầu này long bắt đầu còn cuốn Trương Huyền xô chảo. Mơ hồ trong đó, Trương Huyền còn tựa hồ nghe đến tiếng long ngâm. Trương Huyền theo bản năng vươn tay ra, chỉ gặp xôi chảo lòng chậm rãi đã rơi vào Trương Huyền lòng bàn tay, giống như vật sống, dùng long đầu nhẹ nhàng cọ lấy Trương Huyền bàn tay, ngứa một chút. Ha ha. Trương Huyền cười ha ha, khen, tốt một đầu chân long. Theo Trương Huyền tán thưởng, chỉ gặp tại Trương Huyền lòng bàn tay nhỏ long hưng phấn nhảy dựng lên, bắt đầu trên dưới bay vút lên. Lúc này, còn tại trên đài cao long môn tựa hồ ăn dấm, xoát một tiếng, cũng bay tới, ba một tiếng, đem bay vút lên nhỏ long cho lấn qua một bên, sau đó cũng rơi về phía Trương Huyền bàn tay. Trương Huyền vuốt ve trong lòng bàn tay long môn thở dài, tốt một cái long môn. Ha ha, nghe được Trương Huyền tán thưởng, Long Môn tựa hồ cũng vô cùng hưng phấn, chỉ gặp Long Môn bên trên điêu khắc chân long cũng bắt đầu không ngừng tại Long Môn bên trên du động, toàn bộ Long Môn cũng bắt đầu lấp lánh lên kim quang. Tựa như hai cái tranh thủ tình cảm tiểu hài. Một lát sau, cái này long cùng Long Môn tựa hồ mệt mỏi, riêng phần mình cọ sát Trương Huyền bàn tay, sau đó bay trở về đài cao, khôi phục kiến tĩnh. Trương Huyền thấy thế, phất phất tay, cũng không còn lưu lại, quay người rời đi mảnh này đáng ngầm. Lúc này, Trương Huyền cảm giác được, hôm nay tại mảnh này vô danh chi hải thời gian muốn đến. Sau đó, Trương Huyền liền thấy tại thiên không bên trong kia vòng trăng tròn đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp hướng về Trương Huyền vị trí bay tới. Chỉ gặp kim quang biến mất về sau, lúc này vô tận đại dương mênh mông phía trên không còn có Trương Huyền thân ảnh. Linh tố cư bên trong Trương Huyền đột nhiên mở mắt, trở nên hoảng hốt, đợi thấy rõ ràng cảnh sát trước mắt về sau, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Theo Trương Huyền thanh tỉnh, linh tố cư bên trong cấp tốc sôi trào lên, chỉ gặp huyền hoàng chi khí lan lộn, mặt đất, tường xây làm bình phong ở cổng tường, cái bàn, ghế, hết thảy đồ vật cũng bắt đầu lóng lánh kim quang. Meo meo, go go, hai nhỏ chỉ bụt. Hai tiếng liền nhảy tới Trương Huyền trước mặt, dùng đến đầu cọ lấy Trương Huyền, tiểu bạch chó hao thiên còn lẻ lưỡi muốn đi liếm Trương Huyền mặt, tiếp nhận bị bên cạnh tiểu ly hoa bình an một bàn tay cho vỗ xuống đi. Ô ô, go go. Rơi trên mặt đất tiểu bạch chó mười phần ủy khuất nhìn xem tiểu ly hoa bình an. Ha ha. Nhìn xem hai nhỏ con biểu diễn, Trương Huyền cười ha ha, đưa tay đem trên mặt đất tiểu bạch chó bế lên, sau đó sờ lên tiểu ly hoa bình an đầu, nói, bình an, không cho phép khi dễ hao thiên nhà. Mèo. Tiểu ly hoa bình an thanh âm bên trong thổ lộ ra mấy phần ủy khuất. Trương Huyền đem hai nhỏ chỉ đặt chung một chỗ, phân biệt sờ lên đầu của bọn nó, sau đó đã nghe đến một cỗ đặc thù hương khí, quay đầu liền thấy nơi hẻo lánh bên trong đang chập chờn chu quả. Chỉ gặp chu quả cây đầu cành treo đầy chu quả đã lung lay sắp đổ, kia hương khí chính là trái cây phát ra. Những này chu quả cùng kiếp trước anh đào không khác nhau lắm về độ lớn, lúc này đã gần như màu đỏ tím, hiển nhiên đều đã hoàn toàn chín muồi. Trương Huyền mừng rỡ, vừa vặn mượn nhờ những này chu quả hoàn thành trúc cơ. Trương Huyền trở lại từ phòng bếp cầm một cái bát sứ tới, sau đó trở về chu quả cây trước mặt, trong chốc lát liền hái được tràn đầy một bát. Nhìn xem trên cây còn lại chu quả, ước chừng còn cần 2-3 bát mới có thể hái xong. Nhìn xem trong chén chu quả, Trương Huyền cảm giác như thế đặt vào không thể được, loại này phổ thông bát sứ, không cách nào khóa lại chu quả bên trong linh tính, nếu như không thể mau chóng ăn xong, chẳng mấy chốc sẽ linh tính mất hết, biến thành phổ thông quả. Kiếp trước trong truyền thuyết, người tu hành dùng bình ngọc, hộp ngọc, hồ lô chờ pháp khí đến thịnh trang đan dược hoặc linh quả. Trương Huyền nhìn một chút linh tố cư, chỉ có các loại đồ gỗ, nhưng không có cái gì ngọc khí. Không biết ta dùng gỗ đào điêu khắc một cái hộp gỗ, phải chăng cũng có thể biến thành pháp khí đâu? Trương Huyền trong lòng hơi động, dù sao trước thử một chút, nếu như không được, lại nghĩ những biện pháp khác. Trên cây còn lại chu quả, Trương Huyền liền không có lại hái chờ tìm xong thịnh trang vật chứa về sau, lại hái cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đem đổ đầy chu quả bắt phóng tới trên mặt bàn. Nhìn xem không ngừng vây quanh bắt đảo quanh hai nhỏ chỉ, Trương Huyền cười cười, đưa tay từ trong chén xuất ra một viên chu quả, dùng nhẹ tay nhẹ lấy ra. Meo meo, go go. Một cỗ càng thêm mùi thơm nồng nặc phiêu tán ra, để hai nhỏ chỉ càng kịch liệt hơn nóng nảy nhìn chằm chằm Trương Huyền tay. Trương Huyền nhẹ nhàng đem chia hai nửa chu quả đặt ở hai nhỏ chỉ trước mặt, nói, cái này chu quả linh khí phi thường nồng đậm, một lần cũng không thể ăn quá nhiều, hai người trước phân một cái đi. Hai nhỏ chỉ thấy Trương Huyền để lên bàn hai bên chu quả thịt quả, nơi đó còn có tâm nghe Trương Huyền nói cái gì, vọt thẳng đi lên, một ngụm liền đem trước mặt mình chu quả nuốt xuống. Sau đó hai tiếng, chỉ thấy hai nhỏ chỉ hai mắt lật một cái, liền đã ngủ mê man. Ha ha, Trương Huyền thấy thế cười ha ha, cũng là không lo lắng, chu quả linh tính phi thường ôn hòa, hai nhỏ chỉ cũng sẽ không bị thương tổn, đương nhiên một lần cũng không thể ăn quá nhiều. Đây chính là vô danh hải thiên sư gặp Long Môn, linh tố cư hai nhỏ nuốt chú quả. Chương 123, đạp tu hành Trương Huyền nay trúc cơ. Chương 123, đã tu hành Trương Huyền nay trúc cơ Trương Huyền nhìn xem đã ngủ ở trên bàn hai nhỏ chỉ, lúc này hai nhỏ con thân thể đã bị một đoàn tử quang bọc lại, theo nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm, tử quang đi theo lấp lánh. Kiếp trước trong truyền thuyết tựa hồ không có bảo tồn đan dược và linh quả hộp trạng pháp bảo, cho nên Trương Huyền cũng không có có sẵn pháp bảo làm tham khảo. Trương Huyền cầm lấy một khối hình chữ nhật gỗ đào bắt đầu điêu khắc hộp gỗ, khối này gỗ đào dài ước chừng 9 tấc, bề rộng chừng 7 tấc, cao chừng 6 tấc. Trương Huyền trước đem khối này gỗ đào cắt chém thành tiêu chuẩn hình chữ nhật, sau đó tại độ cao 1 tấc chô đem nó đào lên, hình thành hai khối. Trong đó một tấc khối kia làm thành nắp hộp, còn lại độ dày 5 tấc khối kia làm thành hộp bản thể. Hộp cũng không có điêu, Trương Huyền trước đem 5 tấc độ dày gỗ đào ở giữa móc ra hộp nội bộ không gian tới. Theo đao khắc bay tán loạn, một lát sau, chỉ gặp hộp chủ thể không gian liền bị móc ra, cũng bị đao khắc tu chỉnh phi thường bước. Kỳ thật không gian bên trong phi thường có hạn, liền hiện tại không gian còn không bằng một cái kia chén lớn dung lượng lớn đâu. Nhưng là Trương Huyền cũng không sốt ruột, bởi vì nếu như có thể trở thành pháp bảo, không gian bên trong tự nhiên là không còn là người thấy kia nhất điểm không gian. Trương Huyền suy nghĩ một lát, trong hộp bên cạnh điêu khắc lên đóa đóa vân vân ở giữa có tùng trúc thường thành, có tiên hạc cao minh. Hộp cạnh ngoài, Trương Huyền phân biệt tại bốn cái khía cạnh bên trên phân biệt điêu lên thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ linh, trấn trụ tứ phương. Hộp dưới đáy, Trương Huyền điêu khắc lên một cái thái cực bát quái đồ. Nắp hộp bộ phận, Trương Huyền cũng tiến hành tân trang, cũng tại nắp hộp đỉnh chóp cùng dưới đáy đối ứng, cũng điêu khắc một cái thái cực bát quái đồ. Sau đó, Trương Huyền đem nắp hộp cùng hộp thể đắp lên cùng một chỗ, một cái hoàn chỉnh hộp gỗ liền xuất hiện ở trước mắt. Lúc này, hư không bên trong bắt đầu nổ vang, huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời huyền hoàng chi khí, trong nháy mắt tâm rơi xuống, xem ra cái này pháp bảo có hy vọng. Trương Huyền nghĩ nghĩ, sau đó xoay chuyển đến đáy hộp, liền cầm đao khắc khắc xuống ẩn linh bảo hạt bốn chữ lớn. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, chân trời huyền hoàng chi khí lan lộn, chút xuống. Đại bộ phận hướng chạy Trương Huyền, còn lại bộ phận cơ bản đều quán chú tiến vào ẩn linh bảo hạt bên trong. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, chỉ thấy huyền hoàng chi khí sau khi tiến vào, đầu tiên chính là bảo hạt nội bộ không gian bắt đầu cấp tốc mở rộng, làm lớn ra nghìn lần, vạn lần không thôi. Sau đó còn có thể nhìn thấy huyền hoàng chi khí tiến vào bảo hạt vách trong tùng trúc cùng tiên hạc chờ đồ án, chỉ gặp những này đồ án giống như sống lại. Bảo hạt tường ngoài đồ án tiếp thu huyền hoàng chi khí về sau, tứ linh bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài, thái cực bát quái đồ bắt đầu âm dương xoay tròn. Trương Huyền nhìn xem vận linh bảo hạt biến hóa, mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới, thật thành công. Ta thật là một cái thiên tài. Trương Huyền đột nhiên có một chút tự luyến cảm giác, gian xuống đáy lòng vui sướng, Trương Huyền mở ra bảo hạt, đem trong chén chu quả trực tiếp liền ngã tiến vào trong hộp. Tràn đầy một chén lớn chu quả, rót vào bảo hạt bên trong, Trương Huyền phát hiện bảo hạt đã đầy. A, này sao lại thế này? Trương Huyền có chút kỳ quái, thiên nhãn phía dưới, bảo hạt nội bộ không gian to lớn, thậm chí theo huyền hoàng chi khí không ngừng quan chú, không gian còn tại mở rộng. Trương Huyền trong lòng hơi động, sau đó bưng bảo hạt đi vào chu quả bên cây một bên, đưa tay sắp mở bắt đầu hái trên cây chu quả, sau đó bỏ vào bảo hạt bên trong. Chỉ gặp từng quả chu quả bỏ vào trong hộp, nhưng là bảo hạt bên trong chu quả số lượng không thấy bất luận cái gì tăng trưởng. Một lát sau, toàn bộ chu quả bên trên tất cả trái cây đều đã bỏ vào bảo hạt bên trong, nhưng là bảo hạt vẫn duy trì hộp đầy trạng thái. Trương Huyền thấy thế từ bảo hạt bên trong xuất ra hai cái trái cây, sau đó gặp nhìn thấy cầm lấy trái cây vị trí, cấp tốc lại xuất hiện hai cái mới chu quả. Quả là thế, Trương Huyền cũng yên lòng. Huyền hoàng chi khí kết thúc về sau, Trương Huyền thiên nhãn phía dưới còn có thể nhìn thấy không ngừng có linh khí bị tứ linh dẫn dắt tiến vào bảo hạt nội bộ, vận linh bảo hạt quả nhiên danh bất hư truyền. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Trương Huyền tán thán nói. Sau đó chính là chuẩn bị trúc cơ, Trương Huyền đem linh tố cư đại môn khóa lại, để phòng bất luận kẻ nào đột nhiên tiến đến quấy rầy. Trương Huyền thở phào mấy hơi thở, sau đó cầm lấy vận linh bảo hạt, một cái tay khác ôm lấy đang ngủ say hai nhỏ chỉ đến trong phòng. Trương Huyền đem hai nhỏ chỉ buông xuống, mình đi vào trên giường, khoanh chân ngồi xuống, từ vận linh bảo hạt bên trong vê lên một viên chu quả đầu nhập trong miệng. Chu quả vào miệng tan đi, một dòng nước ấm từ miệng khang cấp tốc mà xuống, đi vào trong đan điền. Không đủ, lại đến một viên. Trương Huyền ngay cả ăn chín quả, mới cảm thấy một loại có chút chướng bụng cảm giác. Trương Huyền hiểu không có thể lại ăn, lập tức nhắm mắt lại, ngũ tâm triều thiên, ý niệm tập trung đến đan điền khí hải. Sau đó, Trương Huyền cũng cảm giác được thể nội bắt đầu ầm vang nổ vang. Một cỗ cường đại khí lưu từ đan điền khí hải dâng lên, cấp tốc đi khắp toàn tỉnh. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bắt mạch, rất nhiều kinh lạc cấp tốc bị lấp đầy, không ngừng lưu chuyển. Đan điền khí hải bên trong, Trương Huyền nhìn thấy một vùng biển mênh mông, tại cuồng phong phía dưới, nhấc lên thao thiên cự lãng, tựa hồ chỉ cần Trương Huyền một cái không kiên trì nổi, liền sẽ đem hắn toàn bộ lật tung. Đại dương phía trên, không gió ba thước sóng, huống chi thời khắc này đan điền khí hải, toàn bộ khí hải đều bị quấy, một loại bành trướng cảm giác không ngừng truyền đến, tựa hồ chỉ cần hơi không kiên trì nổi, đan điền khí hải liền bị nó bạo. Khí hải trên không cũng bổ sung lấy vô tận lượng nguyên khí, không ngừng quần quật lấy, không ngừng có nước biển hóa thành nguyên khí, cũng không ngừng có nguyên khí một lần nữa hóa thành sóng biển. Trương Huyền cảm giác ngũ tạng lục phủ đang không ngừng chấn động, không ngừng có nguyên khí tại đâm vào đâm ra, giống như đau như bị kim châm đau nhức. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tại Trương Huyền thân thể không ngừng hình thành, nhỏ xuống, rơi vào trên giường nhưng lại hóa thành nguyên khí, một lần nữa bị Trương Huyền làn da thu nạp về thân thể. Ở trong quá trình này, có từng tia bảy sắc xương mù như tơ phiêu tán mà ra, cuối cùng tiêu thất vô tung. Trong ngủ mê hai nhỏ chỉ cũng bị những nguyên khí này bao khỏa ở bên trong, theo hô hấp, có một bộ phận bị bọn chúng hút vào thể nội. Trương Huyền cảm giác cơ bắp tại bị kịch liệt xé rách, bị không ngừng xé rách cùng gây dựng lại, xương cốt tựa hồ bị ngàn vạn trôi đầu đổ đánh, không ngừng bị đập nát, lại không ngừng khép lại chủ sinh. Nếu như lúc này ở ngoại giới nhìn lại, có thể nhìn thấy Trương Huyền thân thể đang không ngừng bị một cỗ khí lưu xuyên thấu xuyên ra, toàn thân cơ bắp đang không ngừng chập trùng, thậm chí còn có thể nghe được cơ bắp bị xé nứt, xương cốt bị đánh nát thanh âm. Trương Huyền lúc này chỉ cảm thấy mình tất cả tinh khí thần tam bảo đều tại bị xé rách, bị tái tạo, đan điền khí hải bên trong, toàn bộ nguyên khí chi hải bắt đầu xoay tròn, một bên xoay tròn một bên hướng vào phía trong áp xúc, không hiểu bên trong, đan điền cảm giác được một loại trống rỗng cảm giác. Chính lúc này, liền cảm giác được các vị trí cơ thể liền liên tục không ngừng sinh ra mới nguyên khí, hướng về đan điền chạy tới, không ngừng bổ sung trong đan điền loại kia trống rỗng cảm giác. Trương Huyền cảm giác được toàn thân đều truyền đến từng đợt suy yếu cảm giác, tựa hồ toàn thân đều tại khô héo, dù sao toàn thân khí quan đều tại tổn thất nguyên tinh, nguyên khí cùng nguyên thần, cơ bắp tại héo rút, ngũ tạng lục phủ tại héo rút, xương cốt tại vỡ vụn, đại não ý thức cũng tại từ từ chậm luân. Hết thảy tất cả đều tựa hồ tại héo rút tàn lụi. Trương Huyền cắn chặt hàm răng, cố gắng kiên thủ linh đài một điểm thanh minh. Lúc này, chỉ gặp ẩn linh bảo hạc bên trong, đột nhiên bay ra từng mai chú quả, đi vào Trương Huyền quanh người đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đoàn màu đỏ tiên thiên nguyên khí đầu nhập Trương Huyền thể nội. Vô tận chỗ, vô danh chi hải đột nhiên cũng lan lộn, lượng lớn nước biển hóa thành huyền hoàng chi khí, phóng lên tận trời. Trong biển một cái đảo nhỏ, đột nhiên kim quang đại tác. Trên đảo nhỏ tượng thần đột nhiên lóe lên hào quang chói sáng, mà trên đài cao pháp khí cũng từng cái phóng lên tận trời. Lúc này, trong phòng ngủ Trương Huyền đã bị nồng đậm huyền hoàng chi khí bao khỏa, đỉnh đầu lên phong thần bảng không ngừng xoay tròn, quanh người đả thần tiên, công đức phát triển, kiếm vô đạo, long thần tự thần, long môn, xoay tròn không ngớt. Linh tố cư bên ngoài, chúng thần đều có cảm ứng, từng cái trong lòng có một loại bối rối cảm giác, từng đạo thần mục nhìn về phía linh tố cư, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Chương 124, chúc cơ công thành chương 124, chúc cơ công thành Trương Huyền chỉ cảm thấy trong đan điền trống rỗng cảm giác càng ngày càng thịnh, đối với toàn thân hấp lực càng ngày càng mạnh, toàn thân tinh khí thần tam bảo đều bị hấp dẫn tới. Toàn thân tựa hồ cũng tại khô héo. Lúc này, vô danh chi hải huyền hoàng chi khí chưa từng tên chỗ mà đến, trực tiếp quán chú tiến Trương Huyền các vị trí cơ thể, mà đồng thời ngoại giới từng mai chu quả vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí, bị Trương Huyền thu nạp vào thể nội. Cả hai vừa tiến vào thể nội, liền bắt đầu tưới nhuần Trương Huyền ngũ tạng lục phủ, xương cốt, cơ bắp các nơi khí quan. Thế nhưng là trong đan điền thu nạp chi lực cũng không ngừng, thế là liền tạo thành như thế một loại trạng thái, không ngừng có huyền hoàng chi khí cùng chu quả biến thành thiên địa linh khí bổ sung tiến đến tới nhuần thân thể, nhưng là đồng thời lại không ngừng bị thu nạp vào đan điền khí hải. Mà ở trong quá trình này, Trương Huyền tất cả huyết đục, xương cốt cùng tạng phủ bị không ngừng tiến hành tẩy luyện, không ngừng tại khô héo cùng trùng sinh chi ở giữa tiến hành giao thế biến hóa, mà tại loại biến hóa này bên trong, không ngừng có từng tia từng sợi thất thải xương mù tạo ra, cũng phiêu tán đến bên ngoài cơ thể. Tại một cái nào đó thời khắc, tựa hồ đơn thuần dựa vào vô danh chi hải cùng chu quả bổ sung vẫn bắt đầu không đủ, liền nghe lấy hư không bên trong một tiếng nổ vang, linh tố cư bên ngoài thiên địa tựa hồ bị dao động, phương viên 10 dặm thiên địa linh khí cũng bắt đầu bị hấp dẫn lấy hướng chạy linh tố cư, cũng cuối cùng quán chú đến Trương Huyền thể nội. Đạt được tân sinh lực lượng bổ sung, Trương Huyền thể nội đánh rằng co lập tức lại lần nữa khôi phục cân bằng. Trương Huyền lúc này toàn thân huyết nục, xương cốt, tạng phủ tựa hồ ngay tại trong quá trình này, càng phát ra bóng ánh sáng long lanh, phiêu tán mà ra thất thải xương mù càng ngày càng ít. Linh tố cư bên ngoài, bởi vì thiên địa linh khí dị thường, đã dẫn phát một loạt thiên tượng, chỉ gặp toàn bộ vương gia trấn phương viên 10 dặm bầu trời bắt đầu bị một tầng thất thải hào quang bao phủ, đồng thời đang không ngừng biến ảo. Nơi này dị tượng, đầu tiên bị vương gia trấn người phát hiện, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, mọi người nhao nhao suy đoán đây là đã xảy ra chuyện gì. Mà vương gia trấn bên ngoài, trăm cây số phạm vi bên trong người, yêu, tinh, quái, ma trở cũng đều nhao nhao ánh mắt nhìn về phía linh tố cư. Đuốt lên huyện thành bên trong, ngay tại huyện nha cùng huyện lệnh trò chuyện trấn quỷ ti ba người, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía vương gia trấn phương hướng. Lăng Phong tự lẩm bẩm, tựa như là vương gia trấn phương hướng, hẳn là. Mà tại càng xa xôi Thương Nham Sơn bên trong, đột nhiên một vị tồn tại cũng bị kinh động, nó cũng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nói nhỏ, vút lên thành phương hướng, trên trời rơi xuống dị sắc, đây là tình huống như thế nào? Chiến địa, ngươi đi vút lên thành bên kia điều tra một chút, lần này thất thải hào quang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vâng, Quỷ Vương đại nhân. Sau đó chỉ gặp một đoàn hắc vụ liền thoát ra Thương Nham Sơn, hướng về vút lên huyện thành mà đi. Linh tố cư bên trong không biết đi qua bao lâu, Trương Huyền rốt cục trong đan điền cảm thấy một loại chướng bụng cảm giác. Nội thị bên trong Trương Huyền, lúc này nhìn thấy trong đan điền, một mực xoay tròn cấp tốc khí hải chỗ cốt lõi, vận tốc quay càng chuyển càng nhanh, tất cả tiến vào nguyên khí đều đang không ngừng áp xúc, ngưng tụ, thẳng đến. Tựa hồ đinh một tiếng này tựa hồ có lại tựa hồ không, nhưng ngay tại một cái kia sát na, tại khí hải chỗ cốt lõi, tựa hồ xuất hiện một cái hơi như chừng hạt gạo dịch tích. Cái này dịch nhỏ hóng ánh sáng long lanh, tựa hồ để lộ ra một loại cực hạn tinh khiết, không một tia tì vết. Theo cái này dịch nhỏ xuất hiện, toàn bộ khí hải lần nữa sôi trào, tốc độ xoay tròn càng thêm kịch liệt, sau đó đại lượng dịch nhỏ ra hiện, cũng hội tụ vào một chỗ. Nhỏ dịch nhỏ dần dần hội tụ thành lớn dịch nhỏ, sau đó tại một đoạn thời khắc, dịch nhỏ bắt đầu nhỏ xuống, một giọt như nước mưa nhỏ xuống tại đan điền khí hải chỗ sâu. Theo dịch nhỏ nhỏ xuống, tại đan điền chỗ sâu dần dần bắt đầu hình thành một mảnh nho nhỏ vũng nước, sau đó dần dần biến lớn. Trong đan điền nguyên khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều nhỏ dịch nhỏ tạo ra, sau đó nhỏ xuống. Cuối cùng đan điền chỗ sâu vũng nước nhỏ biến thành một cái hồ nước nhỏ, thẳng đến trong đan điền tất cả nguyên khí tiêu hao sạch sẽ về sau, tại một cái nào đó thời khắc, chỉ nghe đan điền chỗ sâu một tiếng nổ vang, sau đó chỉ gặp hồ nước nhỏ bắt đầu kịch liệt sôi trào, đại lượng nguyên khí lần nữa bay lên. Chỉ là lúc này nguyên khí cũng đã không phải nguyên khí, nghịch phản hậu thiên lại tiên thiên, hậu thiên nguyên khí đã triệt để lộ sắc thành tiên thiên nguyên khí. Tại nguyên khí thăng hoa đồng thời, nội thị bên trong Trương Huyền nhìn thấy toàn thân mình huyết đủ, xương cốt, tạng phủ đều đang lóe lên lên nóng ánh sáng long lanh quang mang, mà tinh thần tựa như vừa mới bị thanh thủy thanh tẩy một lần, một loại cực hạn sảng khoái từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên. Vừa rồi có bao nhiêu thống khổ, lúc này liền đến cỡ nào sảng khoái. Lúc này Trương Huyền trong phòng ngủ, chỉ gặp trên giường Trương Huyền, nguyên lai vẻ mặt thống khổ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại khó được sảng khoái hưởng thụ biểu lộ. Nguyên lai không ngừng chập trùng thân thể cũng triệt để bình tĩnh lại, nguyên lai phiêu phủ ở quanh người phong thần bảng, đả thần tiên, công đức phất trần chờ pháp khí cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Hai nhỏ chỉ thì vẫn tại nặng nề ngủ, toàn thân đều bị một tầng thật dày linh khí bao vây lấy. Theo Trương Huyền trúc cơ hoàn thành, phương thiên địa này cấp tốc xuất hiện một đạo thất thải hào quang xuất hiện, bao phủ toàn bộ thiên địa, kinh động đến vô số tồn tại cường đại, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Hô, Trương Huyền thở phào một cái, mở hai mắt ra. Theo Trương Huyền mở to mắt, trong phòng ngủ tựa hồ đánh một đạo tiềm điện, hư không sinh ra hai đạo địa quang, một lát sau mới biến mất không thấy gì nữa. Trương Huyền đứng dậy, cảm thấy một loại hoàn toàn không giống cảm giác, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, mà càng quan trọng hơn là cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác, tựa hồ ngay tại vừa rồi thoát khỏi vạn cân công xiềng. Trương Huyền còn cảm thấy một loại cùng này phương thế giới càng thêm mật thiết liên hệ, còn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được bên người thiên địa linh khí, theo hô hấp của mình không ngừng tiến vào thể nội. Trương Huyền minh bạch lúc này mình rốt cục đạp phá ngưỡng cửa kia, nghịch chuyển hậu thiên lại tiên thiên, đúc thành tiên tiên đạo cơ, từ đó mới tính chân chính bước lên con đường tu hành. Bất quá Trương Huyền hoàn toàn không nghĩ tới, mình lần này trúc cơ như thế mạo hiểm, có thể nói là sinh tử một đường, trong lúc đó liền có bao nhiêu lần Trương Huyền cảm giác mình liền muốn không chịu nổi, một khi chịu không nổi, chỉ sợ cũng có thể là cái hồn bay phách tán hạ tràng. Điều này cũng làm cho Trương Huyền sinh ra một tia lo lắng, nếu như mình tu đồ đệ giáo sư công pháp tu hành, trúc cơ thời điểm có thể hay không cũng gian nan như vậy. Kỳ thật Trương Huyền là quá lo lắng, hắn đúc thành đạo cơ cũng không bình thường, là một loại không tì vết hoàn mỹ đạo cơ. Hắn trúc cơ lấy khổng lồ thiên địa huyền hoàng chi khí sau đó thuẫn, lấy chu quả loại này thiên địa linh vật làm dẫn tử, lại thêm thiên đạo toàn lực vì đó cam đoan thiên địa linh khí cung ứng, có thể nói loại đãi ngộ này đầy tuyệt đối là độc nhất vô nhị, những người khác sẽ không còn có loại đãi ngộ này. Mà lại tại trúc cơ quá trình bên trong, Trương Huyền tao ngộ những cái kia hung hiểm kỳ thật cũng không có nguy hiểm như vậy, dù sao thiên đạo cũng sẽ không cho phép hắn cứ như vậy cát, có thể nói thiên đạo một mực tại âm thầm bảo hộ lấy hắn, nhưng là người muốn đúc thành hoàn mỹ nhất đạo cơ, không bị tội làm sao có thể. Đây chính là nghịch chuyển hậu thiên lại tiên thiên, viên mãn đạo cơ há bình thường. Từ đó bước lên con đường tu hành, một mảnh đường bằng phẳng dưới chân riêng.